Chương 57, tuyển chọn thợ may chương 57, tuyển chọn thợ may quốc vương sau khi đi, trên quảng trường nhóm thợ may vậy dần dần tan đi. Tất cả mọi người vội vàng đi chế tạo gấp gáp y phục, dù sao ngày mai sẽ phải đem y phục làm được. Các vị thợ may có phải hay không quên đi cái gì? Quốc vương quần áo số đo, các ngươi không cần sao? Một cái giữ lại dâu dê đại thần đứng tại trên bàn nói, đúng à, nguyên bản chuẩn bị rời đi đám người lại quay lại, a ta chỗ này có quốc vương số đo, mỗi người đều có thể hướng ta mua, giá tiền là 1 kim tệ. Dâu dê đại thần tiếp tục nói ra, đám người có chút dao động, dù sao số đo liền bán 1 kim tệ, giá cả thực tế là quá khoa trương. Mấy cái thợ may tập hợp một chỗ châu đầu ghé hai, bọn hắn chuẩn bị chủ tiền nhường trong đó một người đi mua. Dâu dê đại thần ánh mắt rất độc ác, hắn gượng cười nói, các vị thợ may, ta chỉ biết miệng nói cho ngươi số đo, mà ngươi nhất định phải ghi tạc trong đầu, nhưng ta cam đoan ta nói chính là chân thực số đo. Vợ éo nghe được về sau thầm xì một tiếng, đây thật là một cái gian trá đại thần. Cái này dâu dê trong lời nói có chuyện, nếu quả thật có nhóm thợ may chủ tiền đi mua cái này số đo, có lẽ người kia nghe được dâu dê nói số đo về sau, cho mình các đồng bạn nói giả dối số đo. Cái này biết dẫn đến đồng bạn làm ý phục quốc vương căn bản mặc không nổi. Đồng dạng, liền xem như có thành thật thợ may lớn tiếng nói ra chính mình nghe được chân thực số đo, mọi người cũng chưa chắc sẽ tin hắn. Dù sao cái này số đo quan hệ y phục của mình có thể hay không bị quốc vương chọn chúng. Rất nhiều thợ may tự nhiên vậy có thể nghe ra dâu dê đại thần ý tứ. Đành phải bất chấp khó khăn hoa 1 kim tệ đi mua số đo. Mà những cái kia còn trẻ, lại không có đầy đủ tích xúc nghèo thợ may, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài rời khỏi. Bà nội của bờ hèo nghe được 1 kim tệ giá cả về sau, nguyên bản đều nghĩ quay đầu bước đi, nhưng bị bờ hèo giữ chặt, bà nội, người đi mua số đo đi, ta cái này có kim tệ. Hắn đưa ra 1 mai kim tệ. Bờ hèo, đứa bé ngoan, ngươi cũng biết, cái này quốc vương cái kia cái gọi là thần kỳ bài bố, ta căn bản không nhìn thấy, ta cần gì phải mặt khác hoa kim tệ đi mua cái này số đo đâu. Bà nội, ngươi đừng có gấp, ta tin tưởng tất cả mọi người là tại giả vờ giả vịt, chỉ cần có người vạch trần bọn hắn, lời nói dối cuối cùng rồi sẽ là lời nói dối. Bà nội của bờ không tình nguyện từ dâu dê đại thần nơi đó đổi lấy số đo. Cái kia gian trá đại thần cười đến rất vui vẻ, bởi vì hắn trong túi kim tệ nhiều đến nhanh lắp không xuống. Người một nhà rời khỏi quảng trường, bên tại trên thị trường mua sắm quý giá nhất vài vóc, đây đều là vì để cho chính mình bà nội làm ra quần áo đẹp. Bà nội tay nghề thật rất tốt, rất nhanh liền làm ra một bộ y phục. Dù sao nàng lúc còn trẻ liền cho quý tộc làm qua y phục, nhưng theo bờ hẹo, quần áo kiểu dáng thủy chung là có chút đột phá không được bà nội kiến thức. Cũng may hắn kiếp trước thời điểm chơi qua nào đó khoản thay đổi trang phục trò chơi, thế là dưới sự chỉ điểm của bờ hẹo, một kiện không giống với thời đại này quần áo xinh đẹp bị làm đi ra. Ông trời của ta, bờ hẹo, ngươi là thế nào có thể nghĩ ra xinh đẹp như vậy phối hợp? Bà nội bưng lấy y phục, nàng không thể tin được đây là nàng làm được đồ vật. Đây hết thảy đều là thần minh chỉ dẫn, bà nội. Đây là bờ thường dùng lời nói, tốt ta, ca ngợi thần minh. Nhưng là bờ hẹo, ta đúng là nhìn không thấy hai người kia cầm xinh đẹp bài bố, muốn làm sao mới có thể làm ra càng xinh đẹp y phục đâu? Bà nội, khối kia bài bố chính là không tồn tại, nó chính là giả dối. Ngươi quên ngươi từ trong hồ nước nhặt được khối kia bài bố sao? Ngày thứ hai, nhóm thợ may đem y phục chứa vào đưa đến tháo đài, y phục đủ để chứa mấy xe. Bờ hẹo người một nhà cũng tới. Pháo đài binh sĩ cầm quần áo kéo vào đi về sau liền gọi những thứ này thợ may chờ thông chi. Nhóm thợ may đều rất chờ mong kết quả, toàn bộ đều tụ tập tại bên ngoài pháo đài trò chuyện thảo luận cái kia mỹ lệ vải vóc. Mỗi người đều nói cái này vải vóc là như thế nào đẹp mắt, phản phất là bọn hắn tận mắt nhìn thấy một dạng. Bờ hẹo nhếch miệng, hai cái này lừa đảo thật là biết nắm nhân tính. Mà lại bọn hắn còn đem thuần chân các hải tử cho chán, coi như các hải tử nói nhìn không thấy khối này vải bố vậy không có gì dùng. Hừ, đều là chút nói láo người, so ta còn sẽ nói láo. Đi nóc chỉ ổ yên đang nói. Vừa kéo buổi tối hôm qua cho một đoàn người giải thích khối này vải bố là không tồn tại, đám người cũng biết cái này tất cả đều là lừa đảo hư cho xiếc. Nếu như những người này nói láo biết dẫn đến cái mũi của bọn hắn dài ra lời nói bọn hắn tất cả đều muốn đỉnh lấy mũi dài. Luật vậy ở một bên nói, luật, ta đã thật lâu không có nói láo, tại sao phải xách cái mũi dài ra sự tình. Đi nọc chỉ ổ che cái mũi của mình, hắn cũng không muốn lại để cho cái mũi của mình dài ra. Mọi người đều không muốn thừa nhận chính mình nhìn không thấy, trừ phi có người ở trước mặt vạch trần cái kia hai tên lừa gạt. Bà nội của bờ hẻo nói, chờ xem, mấy ngày nữa bờ hẻo liền biết vạch trần diện mục thật của bọn hắn. Thợ mục già đối với bờ hẻo rất có lòng tin. Sau 3 ngày, quốc vương cuối cùng từ mấy xe trong quần áo tuyển ra hắn ưa thích 12 bộ y phục, đồng thời đem những này y phục toàn bộ biểu hiện ra đi ra. Đang chọn tuyển trên quần áo, quốc vương cùng đám đại thần khó được rất có năng suất, đây cũng là bọn hắn số lượng không nhiều ưu điểm. Bờ hẻo bà nội làm y phục tự nhiên là chúng tuyển. Thật nhiều thợ may còn đối với bà nội làm bộ y phục này chỉ trỏ, bọn hắn chưa hề nhìn thấy qua như thế phối hợp y phục. Đúng là không giống bình thường y phục. Quốc vương tuyên bố triệu kiến cái này 12 cái thợ may, đồng thời cho phép những thứ này thợ may mang một trợ thủ tiến vào pháo đài. Thế là, bờ hẻo đôi tiếp bà nội tiến vào pháo đài. Ừm, các ngươi đều là ta tuyển ra đến thợ may, các ngươi làm y phục quả thật không tệ, có tư cách dùng món kia tốt nhất vải vóc cho ta làm ra quần áo đẹp đẽ. Quốc vương đảo mắt dưới vương tỏa 12 cái thợ may, trừ 3 cái nữ thợ may bên ngoài, còn lại đều là nam thợ may. Hắn chỉ vào bờ hẻo bà nội làm món kia y phục hỏi, bộ y phục này là ai làm? Bệ hạ, đây là ta làm. Bà nội của bờ không người nói ra, ừm, không tệ. Ta chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy y phục, ngươi nhất định có thể làm ra ta muốn y phục. Hắn quay đầu đối với hai tên lường gần nói, một hồi các ngươi cái kia thần kỳ bài bố, nhớ kỹ cho thêm vị này thợ may một chút. Tuân mệnh, bệ hạ. cuối cùng bắt đầu phân phát vải vóc. Hai tên lường gạt giả bộ rất cật lực bộ dáng nhấc lên một cái dương gỗ tới. Bọn hắn kéo ra hòm gỗ, từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái kia không tồn tại vải bố. Đồng thời làm như có thật giao cho thợ may. "Cẩn thận, cái này vải bố rất quý giá, đừng đem nó ném xuống đất. Ngươi nhìn, nó là xinh đẹp như vậy."
"Đúng thế,
tiên sinh, nó thật rất xinh đẹp, ta nghĩ ta cần phải có thể làm ra quốc vương muốn y phục." Cái thứ nhất thợ may làm ra nâng lên vải vóc dáng vẻ. Lừa đảo hài lòng gật đầu, sau đó đem không tồn tại vải vóc phân cho phía trước 11 cái thợ may. Lừa đảo không người tại trong dương lật hồi lâu, làm ra cật lực bộ dáng, bưng lấy vải vóc đi vào bà nội của bờ hẻo trước mặt. "Dựa theo mệnh lệnh của bệ hạ, chúng ta đem tốt nhất vải bố lưu cho ngươi. Ngươi nhưng muốn tiếp tốt." Lừa đảo đối với bà nội nói. Chương 58, người nào tới thử áo chương 58, người nào tới thử áo bà nội của bờ không có vươn tay, nàng đối với lừa đảo lắc đầu, sau đó ngẩng đầu đối với quốc vương nói, "Vậy hạ, ta là một cái đần độn thợ may, ta nhìn không thấy khối này vải bố. Nhưng là ta chỗ này có một ít so ta làm món kia y phục còn tốt hơn vải vóc." Bà nội của bờ chỉ phía trước tự mình làm món kia y phục. "Ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn không thấy khối này vải bố. Vậy ngươi sao có thể vào đây? Ngươi cái này lừa đảo, ngươi lừa gạt quốc vương. Ngươi cần phải bị xử tử mới đúng." Lừa đảo sắc mặt tái xanh quát lớn, cái kia dâu dê đại thần mấy mắt, các kỵ sĩ liền chuẩn bị đi tới đỡ đi bờ cùng bà của hắn. Cái khác nhóm thợ may hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không dám nói chính mình nhìn không thấy cái này vải bố. "Vị tiên sinh này, vậy hạ cũng còn không nói chuyện đâu, ngươi là quốc vương sao? Ngươi liền có thể quyết định chúng ta cần phải bị xử tử. Mà lại, các kỵ sĩ thế mà không nghe theo quốc vương mệnh lệnh liền có thể hành động." Vợ éo mở miệng nói chuyện, các kỵ sĩ thoáng cái đứng chết chân tại chỗ, một cử động cũng không dám. Lừa đảo biến sắc, lập tức dừng thanh âm, hắn quay đầu quỳ đối với trên vương tọa quốc vương nói, "Vậy hạ, ta chỉ là không nghĩ có người lừa gạt ngài. Ngài rõ ràng nói muốn nhìn thấy bảy thông minh thợ may tới làm việc." Quốc vương phất phất tay, biểu thị chính mình không muốn truy cứu chuyện này. Hắn ngồi tại trên vương tọa nghiêng về phía trước lấy thân thể hỏi, "Thợ may giả, ngươi nói là ngươi có tốt hơn bài bố, có thể làm ra so bộ y phục này còn dễ nhìn hơn y phục." Hắn chỉ bà nội phía trước làm món kia y phục. "Đúng vậy, vậy hạ, ta có thể làm ra tới. Tốt ta, ta cho phép thỉnh cầu của ngươi, dùng ngươi muốn dùng khối kia vải bố đi." "Cảm ơn bệ hạ. Đến nỗi còn lại những thứ này vải bố, liền từ chính các ngươi lấy ra làm y phục đi." Quốc vương đối với lừa đảo nói, "Được rồi, bệ hạ." Lừa đảo tự nhiên là không dám cự tuyệt. "Như vậy những người khác, toàn bộ cũng có thể làm ra quần áo đẹp đẽ sao?" "Ách, bệ hạ, đúng thế." Cái khác thợ may trả lời có chút miễn cưỡng, "Ừm, không tệ, ta chỉ cấp các ngươi thời gian một ngày, ngày mai ta liền muốn mặc đẹp mắt nhất y phục đi tổ chức khánh điện." Quốc vương sau khi nói xong liền rời đi vương tọa. Lừa đảo như chút được gánh nặng xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó hung dữ trừng mắt bà nội của bờ eo. "Lão thái bà, ngươi tốt nhất thông minh một điểm, đẹp mắt như vậy vải bố ngươi không cần, ngươi muốn dùng ngươi cái kia cái khác vải bố. Ngươi chờ xem, ngày mai ngươi liền biết đến cùng người nào y phục là đẹp mắt nhất." Lừa đảo đối với chính mình rất có lòng tin, dù sao mọi người tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình là đồ ngốc, chỉ có trước mắt đồ ngốc này mới có thể thừa nhận chính mình là đồ ngốc. Hắn ngửa đầu vênh vang đắc ý rời khỏi. Người hầu dẫn bờ cùng bà của hắn đi vào một cái phòng, trong này là chỗ làm việc. Bọn hắn muốn ở chỗ này vẫn đợi đến hừng đông. "Bờ hẻo, phía trước ngươi dạy ta nói như vậy thời điểm, có phải hay không liền dự liệu được loại tình huống này rồi?" "Đúng vậy, bà nội, cái kia dâu dê đại thần hẳn là trận này âm mưu người đề xuất. Vừa rồi ngươi nói mình là kẻ ngu thời điểm, chính là hắn nhường kỵ sĩ tới chuẩn bị đem ngươi bắt đi." Vợ từ cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn lại, cơ hồ hết thảy thợ may đều được an bài ở tại nơi này cái khu vực. Hắn có thể từ cửa sổ nơi đó nhìn thấy nhóm thợ may đều tại nghiêm túc làm lấy y phục. Đặc biệt là lừa đảo gian phòng kia, vợ trông thấy lừa đảo cầm cái kéo tại không trung lung tung cắt xén, dùng cầm không có mặc tuyến kim may lấy y phục. Cái này kính nghiệp lừa đảo, thật đúng là diễn trò làm nguyên bộ đâu. Sáng sớm hôm sau, quốc vương lần nữa triệu kiến hết thảy thợ may. Mỗi cái thợ may trong tay đều bưng lấy một cái tinh mỹ khay. Mỗi cái khay đều dùng cái nắp che kín. Đương nhiên, hai tên lường gạt vậy bưng lấy một cái khay chờ ở một bên. Quốc vương bệ hạ, khánh điển cũng nhanh muốn bắt đầu. "Mời ngài nhanh từ những y phục này bên trong tuyển một kiện xem như y phục của ngươi đi." Dâu dê đại thần nói, "Ta hôm qua nhìn hai cái này thợ dệt làm y phục, cái kia thế nhưng là mỹ lệ cực. Ta phi thường đề nghị ngài mặc áo quần này." Hai tên lường gạt rất hiểu chuyện bưng lấy bọn hắn khay đi vào quốc vương trước mặt. "Ta đã gọi nhiều như vậy thợ may vào đây làm y phục, tự nhiên là muốn toàn bộ thử một lần mới đúng. Làm sao liền có thể trực tiếp mặc bọn họ hai vị thợ dệt làm y phục đâu?" Quốc vương lắc đầu, "Quốc vương bệ hạ, ngài trung thành thần dân có một cái nho nhỏ đề nghị." Vợ éo đột nhiên lên tiếng nói, "Ta chú ý tới ngươi, ngươi là những thứ này thợ may trợ lý bên trong duy nhất một đứa bé, ngươi vậy nhìn không thấy cái này y phục đúng không?" Quốc vương nói, "Đúng vậy, bệ hạ, ta xác thực nhìn không thấy cái này thần kỳ vải bố làm y phục, nhưng ta nghĩ trừ mãi mãi của ta bên ngoài, những người khác có thể nhìn thấy." Vợ éo ngắm nhìn bốn phía, những nhóm thợ may đó ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là có chút lúng túng. "Mà quốc vương bệ hạ, ta cho rằng mặc kệ ngài mặc quần áo gì, các thần dân nhất định đều cảm thấy đẹp mắt, như thế liền tuyển không ra đẹp mắt nhất y phục." "Ừm, ngươi nói cũng đúng, vậy ngươi có đề nghị gì đâu?" "Hải tử." Quốc vương hỏi, "Ta đề nghị để chúng ta thợ dệt cùng nhóm thợ may chính mình mặc vào vì ngài làm y phục, cùng đi ra khỏi pháo đài. Nhưng quần chúng đến tuyển ra đẹp mắt nhất y phục, bởi vì gần nhất trong thành đều là thợ may, quần chúng đối với thứ nào đánh giá tối cao, liền tuyển thứ nào y phục đến xem như y phục của ngài. Đương nhiên, tuyển ra đến về sau, lại để cho nhóm thợ may làm một kiện so cái này càng xinh đẹp y phục đưa cho ngài, vậy ngài liền có thể có được đẹp mắt nhất y phục. Mà bà nội ta làm bộ y phục này, bởi vì nàng là một cái đần độn thợ may, không thể nhường đồ đần làm y phục cùng người thông minh làm y phục đặt chung một chỗ tuyển, không phải vậy có thể sẽ không công bằng. Nếu như có thể từ thông minh thợ may trong quần áo tuyển ra xinh đẹp nhất y phục, vậy cũng không cần lấy thêm cái này đồ đần làm y phục đi cho quần chúng tuyển. Vợ héo nho nhã lễ độ nói, không tệ, hài tử, ngươi ý nghĩ này rất không tệ, liền theo đứa bé này nói làm. Quốc vương cao hứng nói, tới đi, các vị thợ may, thay đổi chính các ngươi làm quần áo mới đi. Các ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh, có thể mặc thần kỳ vải bố làm y phục ra ngoài nhường mọi người nhìn xem. Bệ hạ, vậy ngài là muốn mặc chúng ta làm y phục sao? Hai tên lường gạt hỏi, không, các ngươi làm y phục đương nhiên vậy từ các ngươi đến mặc. Các ngươi thông minh như vậy, đều nghe không hiểu vừa rồi đứa trẻ này đang nói cái gì sao? Hai tên lường gạt sững sờ, sau đó bắt đầu qua lại chối từ, đều nói đối phương mặc áo quần này nhất định sẽ để mắt. Hết thảy thợ may cũng không biết làm sao, vừa kéo vậy nhìn thấy trừ bà nội bên ngoài mặt khác hai cái nữ thợ may sắc mặt đỏ bừng. Các nàng tự nhiên cũng là nhìn không thấy cái này quần áo. Nếu quả thật Tấn Quốc Vương nói tới làm, liền mang ý nghĩa các nàng cũng muốn thân thể trần truồng đi ra ngoài. Vậy phải làm sao bây giờ? Hai cái nữ thợ may hận chết chính mình, sớm biết vậy nói mình là kẻ ngu. Bà nội của bờ có chút không đành lòng, nàng yên nắng thỉnh cầu bờ hẻo viện trợ cái kia hai cái nữ thợ may. Nguyên bản bờ hẻo muốn để các nàng cùng theo xấu mặt, nhưng đã bà nội đều thỉnh cầu, hắn còn là quyết định viện trợ các nàng, thuận tiện trị một chút cái kia dâu dê đại thần. Bờ hẻo lại mở miệng, tôn kính quốc vương bệ hạ, ngài trung thành thần dân còn có một cái nho nhỏ đề nghị. Nói đi, hải tử. Bởi vì những y phục này vốn là vì quốc vương làm, muốn nam tính đến mặc mới có thể mặc ra hiệu quả tới. Mà trừ bà nội ta bên ngoài, còn có hai cái nữ thợ may, nếu như các nàng mặc cái này y phục lời nói có lẽ thần dân nhìn không ra thật xấu. Ta đề nghị các nàng làm y phục một kiện có thể cho vị này đại thần mặc, một món khác có thể cho vị kia thợ dệt đến mặc. Vợ chỉ dâu dê đại thần, sau đó lại chỉ hai tên lường gạt một trong số đó. Hai cái nữ thợ may quăng tới ánh mắt cảm kích, mà hai tên lường gạt nguyên bản còn tại lẫn nhau chối từ, kết quả nghe nói như thế về sau liền không nói thêm gì nữa, bọn hắn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn quốc vương. Mà cái kia dâu dê đại thần ánh mắt vậy trừng to lớn, hắn nhìn một chút quốc vương vậy nhìn xem hắn. Một lát sau, quốc vương nói, ừm, nói đến cũng đúng, nhường nữ nhân tới mặc thử y phục của ta xác thực không thích hợp, cứ như vậy định. Chương 59, mặc bộ đồ mới diêu hành chương 59, mặc bộ đồ mới diêu hành dâu dê đại thần ánh mắt trợn thật lớn, hắn hung dữ nhìn xem bờ hẹo, phảng phất muốn đem hắn ăn hết, cái sau thì một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Hắn đương nhiên biết rõ hai cái này lừa đảo là giả trò xiếc, nào có cái gì thần kỳ bài bố, bởi vì hắn cũng là đồng bọn một trong. Bệ hạ, vậy cái này thợ may giả làm y phục cần phải cho ai đến mặc đâu? Nếu như ngài trực tiếp mặc nàng làm y phục, đối cái khác thợ may đến nói cũng không công bằng. Dâu dê đại thần chỉ vào bà nội của bờ hẹo nói, cho nên mời bệ hạ cho phép ta đến giúp ngài mặc thử bộ y phục này. Dâu dê đại thần nói, mà ngài càng cần phải mặc hai cái này thợ dệt vì ngươi tỉ mỉ chế tác y phục, dù sao bộ y phục này thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy cùng mỹ lệ, vô cùng thích hợp ngài. Dâu dê còn tại cực lực tôn sùng lừa đảo làm y phục, kia là đồ đần làm y phục, có thể không chọn liền không chọn. Đại thần, ngươi là muốn nói ngươi là kẻ ngu hoặc là không xứng trước sao? Đừng nói nhảm, khánh điện liền muốn bắt đầu. Quốc vương rất không cao hứng nói, dâu dê đành phải ở mức thối lui đến một bên. Nhanh thay quần áo a, còn đứng ngay đó làm gì? Hẳn là cần ta gọi kỵ sĩ đến đem cho các ngươi thay quần áo. Quốc vương ngồi tại trên vương tọa nhìn xem một đám thợ may cùng hai tên lường gạt cùng dâu dê đại thần, bọn hắn một mực không có động tĩnh. Cả đám đành phải không tình nguyện đem y phục cởi xuống. Sau đó làm bộ mặc vào đó cũng không tồn tại y phục. Bà nội quay mặt qua chỗ khác, cái kia hai cái nữ thợ may vậy cúi đầu, các nàng thực tế là không có mắt thấy cảnh tượng trước mắt. Vợ thấy rõ ràng, trên người bọn họ chỉ mặc một đầu hàng túi. Quốc vương bệ hạ, y phục này nhu hòa giống mạng nhện, hoàn toàn không có cảm giác đến mặc nó. Cái kia dâu dê đại thần còn xoay quanh một vòng. Ngài nhìn thấy sao? Bệ hạ. Ừm, nhìn thấy, coi như không tệ, những y phục này coi như không tệ, mỗi một kiện đều rất xinh đẹp. Quốc vương mới sẽ không thừa nhận chính mình nhìn không thấy. Bọn hắn mặc quần áo xem được không? Hắn ngắm nhìn bốn phía, hỏi tại chỗ cái khác đại thần cùng kỵ sĩ. Đẹp mắt, bọn họ đẹp vô cùng. Cái khác đại thần gượng cười nói, rất tốt, đi thôi, nhường ta thần dân tuyển ra đẹp mắt nhất y phục đi ra. Bên ngoài pháo đài vây đầy đám người xem náo nhiệt, bởi vì vì quốc vương nói muốn mặc lấy xinh đẹp nhất y phục mở ra thịnh điện. Ầm ầm. Pháo đài cửa lớn mở ra. Một lát sau, mọi người phát hiện hôm qua tiến vào pháo đài nhóm thợ may thân thể trần truồng đi ra. Vây xem dân chúng đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó là một mảnh xôn xao. Ôi trời, bọn hắn là làm cái gì? Bọn hắn tại sao thân thể trần truồng đi ra? Bọn họ có phải hay không chọc giận quốc vương, cho nên quốc vương đem bọn hắn y phục đều lột sạch. Ngươi nhìn, ngày đó thu chúng ta kim tệ cái kia dâu dê đại thần vậy thân thể trần truồng đâu? Còn có cái kia hai cái thợ dệt. Mọi người cũng không nhìn thấy quốc vương, bọn hắn càng không biết những người này mặc trên người cái kia cái gọi là y phục. Đáng ngu xuẩn, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy trên người chúng ta quần áo đẹp đẽ sao? Dâu dê đại thần nổi giận mắng, đúng vậy a, trên người chúng ta mặc xinh đẹp như vậy y phục. Ngươi nhìn, đây là quần, đây là áo khoác. Hai cái thợ dệt làm bộ níu lấy y phục của mình qua tay. Các ngươi nào có mặc quần áo? Chúng ta căn bản không có nhìn thấy a. Người nói lời này là tiêu xài kim tệ mua số đo, mà y phục lại không có bị tuyển chọn nhóm thợ may, bọn hắn đã sớm hận chết cái này dâu dê, bọn hắn mới sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Ha ha ha, ngươi chẳng lẽ nói ngươi mặc món kia vốn nên thuộc về quốc vương xinh đẹp bộ đồ mới a? Ngươi có tư cách gì mặc y phục kia? Ngươi cái này thân thể trần truồng đồ đần. Đúng vậy a, bọn hắn nào có mặc quần áo a, bọn hắn toàn bộ đều không có mặc quần áo. Trời, những người này ở đây khánh điện bên trên không mặc quần áo, đây quả thực là khinh nhẫn thần minh. Nhìn thấy cũng không phải là quốc vương đi ra, quần chúng cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp liền nói những người này không có mặc y phục. Có chút mang theo hải tử quần chúng còn che con của mình ánh mắt. Dâu dê đại thần cùng hai tên lường gạt thực tế là nhịn không được, bọn hắn từ đám người vây xem trong tay đoạt lấy đồ vật đến che kín thân thể. Vây xem đám nam nhân cười ha hả. Quốc vương đứng tại bên trên tòa thành sắc mặt xanh xám. Nói đi, các ngươi đến tụt cùng có thể hay không nhìn thấy cái này thần kỳ bài bố? Quốc vương hỏi bên người kỵ sĩ. Các kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau. Ta có thể miễn xá các ngươi nói láo tội danh. Hắn cũng không phải là một cái đần độn về đến nhà quốc vương, phản ứng của dân chúng hắn vậy nhìn ở trong mắt. Hắn kỳ thật đã sớm ý thức được không thích hợp, chỉ bất quá phía trước hắn một mực không muốn thừa nhận chính mình nhìn không thấy ý phục kia. Bên người kỵ sĩ cùng đại thần toàn bộ quỳ trên mặt đất, bệ hạ, xin tha thứ chúng ta không có trông thấy cái kia thần kỳ bài bố, bọn hắn thật giống xác thực không có mặc y phục. Đúng vậy, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không có trông thấy khối kia bài bố. Quốc vương tức giận toàn thân phát run, hắn kém chút liền muốn thân thể trần truồng đi tại quần chúng trước mặt. Các kỵ sĩ, ta lệnh cho các ngươi, chờ một lúc đi đem những cái kia không mặc quần áo hôn đản cho ta bó quay lại. Bọn hắn đều là một đám lừa đảo. Phải, bệ hạ. Quốc vương đã không nghĩ lại tiếp tục xem tiếp đi, hắn trở lại trong thành bảo, vợ cùng bà nội đang ở bên trong chờ. Vợ thoáng nhìn quốc vương sắc mặt người sau phi thường kém, hắn cũng đã nhận rõ trận này âm mưu. Quốc vương nói, tới đi, đem các ngươi làm y phục đưa cho ta xem một chút. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải đi trong thành hoàn thành khánh điện. Bà nội của bờ hẻo đem khay giao cho người hầu hiện lên tới. Hoàng đế tiện tay để lộ phía trên che kín bài bố, tiếp lấy hắn mở to hai mắt nhìn. Trước mắt bộ y phục này vải vóc phi thường tinh tế, quốc vương thậm chí chưa hề xuyên qua loại này vải vóc y phục. Bởi vì bộ y phục này vải vóc nguyên bản là tốt nhất vải vóc, mà bờ còn dùng bà nội nhặt được khối kia thần kỳ vải bố che bọn họ một đêm, hiện tại cái này vải vóc đã là đỉnh cấp vải vóc. Chí ít ở quốc gia này, không có khả năng có bất kỳ một tấm vải có thể so sánh được bộ y phục này vải vóc. Tôn kính quốc vương bệ hạ, đây là chúng ta trong lúc vô tình lấy được vải vóc. Chúng ta chuyên đưa nó làm thành y phục hiến cho ngài. Bà nội của bờ hẻo nói, nhanh, nhanh lên một chút cho ta mặc vào bộ y phục này. Quốc vương đã không kịp chờ đợi muốn thay đổi y phục. Đám người hầu liền giúp quốc vương mặc xong bộ y phục này, tại chỗ các kỵ sĩ cùng đám đại thần đều kinh ngạc đến ngây người. Ca ngợi thần minh, y phục này cỡ nào vừa người a? Tiểu dáng cắt được bao nhiêu đẹp mắt a? Trong thành bảo người đều đang nói, đây là cỡ nào mỹ lệ màu sắc. Còn có cái này phối hợp, ta cả đời này đều chưa thấy qua. Đây tuyệt đối là đời ta gặp qua đẹp mắt nhất y phục. Quốc vương nhìn xem trong gương chính mình, hắn phát hiện bộ y phục này so hắn bên trong thành bảo bất luận một cái nào y phục cũng đẹp. Hắn ở trước gương xem đi xem lại, sau đó quay đầu đối với nhóm mở hẻo nói, ta tuyên bố, về sau các ngươi chính là ta ngự dụng tợ may. Cảm ơn bệ hạ. Vợ cùng bà nội không mình hành lễ. Đi, chúng ta đi tham gia khánh điện, ta muốn để các thần dân của ta nhìn thấy ta bộ y phục này. Chương 60, quốc vương bộ đồ mới chương 60, quốc vương bộ đồ mới cũng không lâu lắm, trong thành bảo xông ra một đội kỵ sĩ. Trên tay bọn họ cầm y phục, vọt tới thân thể trần truồng trước mặt người, đem y phục ném cho bọn hắn. Mau đưa y phục mặc lên. Kỵ sĩ đội trưởng lạnh lùng nói, đám người vội vàng mặc xong quần áo. Hai tên lường gạt vừa mặc quần áo tử tế, liền chuẩn bị trà trộn vào trong đám người trốn đi, nhưng bọn hắn sớm đã bị kỵ sĩ nhìn chằm chằm. Bọn hắn bị các kỵ sĩ dùng dây thừng trói lại nhét vào lập tức bên trên. Dâu dê đại thần còn tại kháng nghị nói, ta là quốc vương đại thần, các ngươi không thể bỏ ta. Ngậm miệng đi ngươi, ngươi cần phải tự cầu phúc. Các kỵ sĩ đem những người này toàn bộ mang về pháo đài. Đám người vây xem bắt đầu thì thầm. Bọn hắn cảm thấy quốc vương khẳng định phải hủy bỏ trận này khánh điện. Luật bọn hắn đương nhiên vậy tại đám người vây xem bên trong, làm những cái kia thợ may thân thể trần truồng lúc đi ra, bọn hắn kém chút coi là liền bà nội đều ở bên trong. Doa đến thợ mộc giả vội vàng cởi quần áo ra chuẩn bị xông đi lên giúp mình vợ che khuất thân thể. Cũng may bà nội cũng không có ở bên trong. Lại qua một hồi lâu, pháo đài cửa lớn mới lần nữa kéo ra. Quốc vương lễ nhạc đội đi ra. Quốc vương muốn đi ra. Không biết là người nào trong đám người gọi một tiếng, nguyên bản còn rất ồn ào đám người yên tĩnh trở lại, bọn hắn toàn bộ quay đầu hướng pháo đài nhìn lại. Chỉ thấy quốc vương mặc một bộ phi thường quần áo đẹp đẽ đi ra. Y dị phục kiên là tại chỗ nhóm thợ may chưa bao giờ thấy qua phối hợp cùng chủ tính, nhưng thoạt nhìn là đẹp như thế. Đám người vây xem đầu tiên là trầm mặc, sau đó buộc phát ra ca ngợi thanh âm. Trời, quốc vương bộ y phục này thực tế là quá đẹp. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mỹ lệ y phục. Ca ngợi thần minh, quốc vương bộ đồ mới thật sự là xinh đẹp, hắn áo phía dưới tà áo là cỡ nào mỹ lệ, y phục là như vậy vừa người. Cái này nhất định là đẹp mắt nhất y phục. Đây là cái nào thợ may làm được y phục, thực tế là quá đẹp mắt. Ta muốn bái cái này thợ may làm sư phụ của ta. Cái này thợ may nhất định có thể thành vì quốc vương ngự dụng thợ may. Đây là xuất phát từ nội tâm ca ngợi. Mọi người tiếng ca ngợi nhường quốc vương tiêu ngạo ngóc đầu lên, hắn cảm thấy mình những thứ này thần dân vô cùng hiểu được thưởng thức. Diễu hành rất nhanh liền kết thúc, nhưng đám người vây xem thật lâu không có tán đi, bọn hắn suy nghĩ nhiều nhìn một chút cái này quần áo đẹp đẽ. Quốc vương trở lại pháo đài về sau liền triệu kiến vợ cùng bà của hắn. Phản ứng của dân chúng tin tưởng mọi người vậy nhìn thấy, y phục ta rất hài lòng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Quốc vương lần nữa hỏi bên người đại thần. Đương nhiên, bệ hạ, ánh mắt của ngài tuyệt đối không sai. Đám đại thần căn bản không có keo kiệt bọn hắn ca ngợi thanh âm. Quốc vương rất hài lòng gật đầu, hắn đối với bờ eo bọn hắn nói, các ngươi nói y phục này là duy nhất. Đúng vậy, bệ hạ, Chúng ta vô ý tầm đó tại một cái trong sơn động tìm được những thứ này vải vóc, mà đem hết thảy vải vóc sử dụng hết về sau, mới cho ngài làm ra bộ y phục này. Vợ eo nói cách khác, ta cũng không còn có thể tìm tới so đây càng quần áo đẹp đẽ. Đúng vậy, vậy hạ, sự thật xác thực như thế. Vợ eo nói, tốt ta, bộ y phục này như thế mỹ lệ, ta đều không muốn đổi lại xuống nó. Các ngươi đã hoàn thành ta quyết định nhiệm vụ, tự nhiên là nên lấy được khen thưởng. Hoàng đế mệnh lệnh đám đại thần lấy ra khay, phía trên đặt vào thật nhiều kim tệ cùng bảo thạch, đây đều là ban thưởng cho bờ eo bọn hắn. Ban thưởng về sau, chính là trừng phạt. Quốc vương ngồi tại trên vương và nói, các kỵ sĩ, đem những cái kia lừa đảo dẫn tới. Phía trước thân thể trần truồng diễu hành người bị mang tới, đương nhiên còn có cái kia hai cái nữ thợ may, bọn hắn hết thể quỷ trên mặt đất. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Đám người này dập đầu như dã tỏi. Các ngươi lừa gạt ta, các ngươi nên biết hậu quả. Quốc vương mặt lạnh nói, ngươi, còn có ngươi, ta biết ba người các ngươi chính là trận này âm mưu người tổ chức. Quốc vương chỉ dâu dê đại thần cùng hai tên lừa gạt. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Đem bọn hắn ba cái kéo ra ngoài thân thể trần truồng diễu hành, nhường quần chúng không muốn keo kiệt trên tay bọn họ chứng tối, diễu hành xong về sau đẩy đi ra chặt đầu. Quốc vương cũng không phải nhân từ nương tay hàng người. Sau đó đem người đại thần này ra sản toàn bộ cho ta thu đi lên, cái này đồ chết tiệt. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng a. Dâu dê đại thần cùng hai tên lường gạt gào thét bị kéo ra ngoài. Đến nỗi các ngươi. Quốc vương nhìn một chút quỷ trên mặt đất nhịn không được phát run nhóm thợ may. Đem bọn hắn y phục dốc thịt, sau đó để bọn hắn ở cửa thành đứng 3 ngày 3 đêm, đây là đối bọn hắn nói láo trừng phạt. So sánh bị chặt đầu, chí ít bọn hắn sống tiếp được, một đám thợ may dập đầu tạ ơn, bị kỵ sĩ mang ra ngoài. Còn có chư vị đại thần cùng kỵ sĩ. Quốc vương ngồi tại trên vương tọa đảo mắt một vòng. Chư bợ cùng bà nội bên ngoài, tất cả mọi người quỳ xuống. Ta phía trước cũng đã nói miễn xá các ngươi, cho nên lần này liền không xử phạt các ngươi, nhưng nếu là có lần sau, cùng cái kia đại thần hạ tràng một dạng. Cảm ơn bệ hạ. Đương nhiên, ta cũng bị mấy cái này lừa đảo đùa bỡn xoay quanh, nếu không phải bởi vì ta trầm mê ở những cái kia y phục, vậy sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Quốc vương thật giống hạ quyết định cái gì quyết tâm, hắn đối với đám đại thần nói, từ nay về sau, vì những thứ này ủng hộ ta nhân dân, ta đem quản tốt quốc gia của ta, hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Đúng vậy, bệ hạ, chúng ta đem viện trợ ngài nhường quốc gia này một lần nữa trở nên càng tốt hơn. Đám đại thần nhao nhao phụ họa. Vợ cùng bà nội mới từ trong thành bảo đi ra, thợ mộc già cùng nhóm lật liền tiến lên đón. Bọn hắn đương nhiên biết rõ món kia y phục chính là bờ hẹo bọn hắn làm được. Thân yêu, bờ hẹo, thế nào? Hai người yên lặng gật đầu. Bọn hắn trên người bây giờ cất kim tệ cùng bảo vật, trước hết rời đi nơi này. Bọn hắn rất nhanh liền trở lại nơi ở phòng ốc chủ nhân còn ở bên ngoài tham gia khánh điện, cũng không trở về tới. Thân ái, chúng ta lấy được quốc vương ban thưởng. Vợ cùng bà nội đem bọn hắn lấy được tài bảo đem ra. Loé sáng sáng kim tệ cùng bảo thạch đong đưa bọn hắn mở mắt không ra. Bờ hẹo, ngươi thật sự là quá lợi hại. Cả đám đều rất cao hứng. Bờ hẹo đề nghị lập tức rời đi nơi này. Bởi vì cái này thành phố hiện tại có rất nhiều người, hắn sợ người cố tình có ý đồ xấu. Hắn đem lo lắng nói cho đám người nghe xong, đám người vậy rất tán thành. Một đoàn người lập tức cải trang mặc trang phục một phen, sau đó đem hai viên kim tệ đặt ở chủ phòng trên bàn liền lặng lẽ rời khỏi. Lúc này, trong thành người đều tụ tập tại quảng trường nơi đó nhìn xem cái kia dâu dê đại thần cùng lừa đảo lôi kéo diễu hành. Không có người chú ý tới bọn hắn đã lặng lẽ rời khỏi tòa thành thị này. Bọn hắn ở cửa thành nhìn thấy những cái kia bị trừng phạt thợ may, bất quá lần này bọn hắn có khối tấm màn che. Đây là quốc vương hạ lệnh cho bọn hắn, nghe nói là vì để tránh cho hù đến thành phố cái khác không biết tình huống người. Vừa ra khỏi thành phố không lâu, vị con xấu xí liền trở lấy bọn họ, hướng nhà phương hướng bay đi. Chương 61, trở lại nhà gỗ nhỏ chương 61, trở lại nhà gỗ nhỏ trước khi trời tối, bọn hắn đến một cái khác thành phố, cũng ở đây lựa điểm và ở lẫn bọn hắn sớm liền đi ngủ, mà bờ thì nằm ở trên giường chờ đợi thế giới ban thưởng. Lần này là cùng bà nội cùng một chỗ cải biến kịch bản đi hướng, không biết bà nội bên kia có thể hay không lấy được ban thưởng. Nếu như người của thế giới này trong lúc vô tình cải biến vốn có chuyện xưa kết cục, có thể hay không thu hoạch được thế giới ban thưởng đâu? Đây là bờ eo nghi vấn trong lòng. Nếu như lúc ấy cứu xuống bị con xấu xí không phải là loại, mà là cái kia nông phu, có phải hay không nông phu biết thu hoạch được thế giới ban thưởng? Cần phải không thể nào, nếu như những người khác cứu xuống chuyện cổ tích bên trong nhân vật hoặc là cải biến kịch bản liền có thể lấy được ban thưởng lời nói vậy ta như thế nào lại tới đây đâu? Bờ eo cũng không biết rõ những vấn đề này đáp án, không quá ngọ đêm rất nhanh liền đến, khi thấy chúc phúc tinh điểm lần nữa giáng lâm lúc, hắn yên tâm. Ai mặc kệ, việc đã đến nước này, trước đi ngủ đi. Cái này quán trọ hắn đã dò xét qua, là một cái địa phương an toàn. Sáng sớm hôm sau, vợ sớm liền tỉnh lại, hiện tại tiếp nhận thế giới ban thưởng sau thèm ngủ di chứng đối với hắn ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Bất quá hắn hiện tại còn không biết mình rốt cuộc được ban thưởng gì. Nhưng hắn hiện tại quan tâm là một chuyện khác, hắn không kịp chờ đợi gõ vang ông nội ở căn phòng. Ông nội, bà nội rời giường không? Lên. Vợ hẻo, xảy ra chuyện gì rồi? Bà nội thanh âm chuyển đến. Vợ hẻo nghe được bà nội thanh âm về sau sửng sốt một chút, hẳn là bà nội cũng không có đạt được ban thưởng. Nếu không thì nàng làm sao lại tỉnh sớm như vậy? Thợ mộc già mở cửa phòng ra, bà nội chính chỉnh lý giường chiếu, hoàn toàn không có giống hắn cùng luật lần thứ nhất lấy được ban thưởng thời điểm như thế mê man. Vợ có chút thất vọng, xem ra cũng không phải là mỗi người đều có thể lấy được ban thưởng. Bà nội, hôm nay ngươi có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Thì như, rất muốn ngủ cảm giác. Vợ hẻo, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Vừa vặn tương phản, ta hôm nay cảm thấy vô cùng dễ chịu, mà lại ta cảm thấy ta rất có tinh thần. Ta trước kia luôn luôn cảm thấy đau thắt lưng, còn có thấy không rõ chỗ gần đồ vật. Nhưng hôm nay ta cảm thấy thật nhiều. Ta thậm chí có thể thấy rõ ràng kim lỗ kim. Nói cách khác, bà nội còn là thu hoạch được ban thưởng, hơn nữa còn không có di chứng. Trừ cái đó ra đâu? Vừa éo hỏi, trừ cái đó ra xác thực không có cái khác cảm thụ. Bà nội, tối hôm qua ngươi có thấy cái gì tinh điểm loại hình đồ vật đi vào phòng sao? Vừa tùy ý hỏi một cái. Không, ta không nhìn thấy. Bà nội lắc đầu, vừa éo, thân thể ta đột nhiên biến tốt, có phải hay không không tốt lắm? Không phải là, bà nội, đây là chuyện tốt, cái này nhất định là bởi vì chúng ta viện trợ cái kia quốc vương về sau, sau đó thần minh cho ban ân. Vừa éo nói, hắn xác định chính mình bà nội là thu hoạch được ban thưởng, nhưng thật giống trừ thân thể biến là được một điểm, không có cái khác chỗ đặc biệt. Thế giới này ban thưởng thật là thần bí, bọn họ đến cùng đến từ nơi đâu? Bất quá, người đứng bên cạnh hắn chính trôi qua càng ngày càng tốt, đây cũng chính là vật hắn muốn. Bọn hắn ở trong thành thị lại đến bị con xấu xí khôi phục về sau lại đi đường, trên đường vậy phòng ngừa gặp được cái gì cái khác phiền phức. Mà bờ hẻo cũng coi như là biết rõ lần này ban thưởng hắn là thu hoạch được cái gì. Đây là tại hắn tìm kiếm ba lô lúc không cẩn thận bị đao cụ cho quẹt làm bị thương sau, hắn đột nhiên liền sinh lòng cảm ứng, dùng ra chỉ rũ thuật. Trên tay hắn vết thương rất nhanh liền khôi phục. Nói cách khác, lần này ban thưởng vẫn như cũng là ma pháp, cũng coi là một cái không sai ban thưởng. Mà bởi vì vịt con xấu xí thời gian phi hành dài ra, bọn hắn chạy về nhà tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Trên đường đi cuối cùng không có gặp được cái gì những vấn đề khác. Hơn 2 tháng sau, một đoàn người cuối cùng trở lại cái kia nhà gỗ nhỏ. Chỉ trước mắt, bọn hắn đã rời nhà nửa năm, thời tiết vậy dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nhà gỗ trong sân nhỏ cỏ dại rậm rạp. Bà nội nhìn qua trước mắt nhà gỗ nhỏ, cùng nàng lúc rời đi so sánh thay đổi thật nhiều. Phía trước mới hỏi ta muốn hay không đem đến trong thành đi, nhưng ta quen thuộc nơi này dù sao cũng là chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy địa phương. Cũng là vì để cho ngươi quay lại có thể tìm tới nó. Thợ mộc già cảm thán nói, ừm, nơi này là nhà của chúng ta. Bà nội gật gật đầu, à, chúng ta cuối cùng quay lại, ta đã không kịp chờ đợi muốn biến thành người. Dinocchio cao hứng phi thường. Bởi vì bờ hẻo nói cho hắn biến thành người phương pháp. Luật vậy thật cao hứng, dù sao nơi này cũng là nhà của nàng. Nàng nuốt ve trong ngực vịt con xấu xí lông vũ thầm nghĩ đến, đêm nay bà nội quay lại. Dinocchio đêm nay cũng muốn biến thành người, hắn muốn đơn độc lại một gian phòng, vậy ta liền lại có thể cùng bờ hẻo ngủ một cái giường. Nàng càng nghĩ càng vui vẻ. Tốt, hôm nay chúng ta trước tiên đem nhà gỗ quét sạch sẽ, buổi tối liền cầu nguyện nhường ngươi biến thành người. Ngày mai chúng ta liền ăn mỹ vị đồ ăn. Bờ hẻo vậy rất vui vẻ. Lần này quét dọn, Dinocchio phá lệ ra sức. Đêm đó, người một nhà đem cái kia màu xanh lá ngọn đến đặt lên bàn. Nguyên bản Dinocchio đề nghị từ chính mình trước tắt một cái láo, nhường cái mũi dài ra, về sau lại dùng dư thừa cái mũi đến thiêu đốt ngọn đến. Nhưng bờ hẻo lại không đề nghị hắn làm như vậy. Ngươi quên ngày đó tiên nữ nói gì không? Tiên nữ dặn dò qua ngươi, nhường ngươi tuyệt không muốn nói láo, cũng không cần e ngại đau đớn. Nếu như ngươi nói láo, có lẽ cái này ngọn đến liền không thể giúp ngươi biến thành người. Vậy ta phải làm gì đâu? Đương nhiên là dùng những phương pháp khác thiêu đốt nó. Có lẽ dùng ngón tay của ngươi. Bờ hẻo nói, a, này sẽ đau chết ta. Dinocchio trầm mặc một hồi sau tiếp tục nói, tốt à, chỉ cần có thể nhường ta biến thành người, điểm ấy đau đớn không tính là gì. Hắn chịu đựng đau đớn, dùng hỏa diễm trước nhóm lửa chính mình một đầu ngón tay, sau đó dùng thiêu đốt ngón tay chỉ cháy cây kia ngọn nến. Làm ngọn nến ánh nến giấy lên, toàn bộ trong nhà gỗ đều tràn ngập sinh mệnh khí tức. Liên thợ mộc già cùng bà nội đều cảm thấy mình thật giống trẻ lại rất nhiều. Thân kỳ ngọn nến a, xin ngươi nhường ta biến thành người đi. Dinocchio đối với ngọn nến cầu nguyện. Cái kia ngọn nến hỏa diễm không gió mà bay, chập chờn một hồi lâu, sau đó liền dập tắt. Có thể sao? Ta liền muốn biến thành người sao? Bờ hẻo, ta có hay không biến thành người? Dinocchio nhìn xem tay của mình, nhưng vẫn như cũng là con rối bộ dáng. Ta cũng không hề biến thành người nha. Con rối có chút đề bài. Ta cảm thấy ngươi cần phải lên giường đi ngủ, chờ ngươi ngày mai tỉnh lại, ngươi cần phải liền có thể biến thành người. Con rối rất nghe lời bỏ lên giường. Trong lúc ngủ mơ, Dinocchio thật giống trông thấy tiên nữ. Tiên nữ mỉm cười nói, Dinocchio, chúc mừng ngươi làm được. Ngươi từ bỏ thích nói láo thật xấu, tại cùng bờ cùng một chỗ mạo hiểm trên đường học xong kiên cường cùng dũng cảm. Đây hết thảy đều là đáng giá tán thưởng. Ngươi một mực khát vọng biến thành người nguyện vọng sắp sửa thực hiện, hy vọng ngươi làm đứa bé ngoan. Tiên nữ khẽ hôn Dinocchio cái chán sau liền biến mất ở Dinocchio trong động. Chờ Dinocchio tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn phát hiện mình đã không còn là con rối. Chương 62, Dinocchio biến thành thật hài tử. Chương 62, Dinocchio biến thành thật hài tử. Dinocchio cao hứng phi thường, hắn không nhịn được muốn cùng bờ hẻo bọn hắn chia sẻ chính mình vui vẻ. Bờ hẻo, lật, ta biến thành người. Hắn gõ vang bờ hẻo cửa phòng. Bờ hẻo mở cửa đi ra, liền trông thấy trước mắt hài tử. Hắn có một đầu màu nâu tóc, ánh mắt là màu xanh. Gương mặt non nớt cũng không phải là chỉ lấy hắn điêu khắc bộ dáng làm bản gốc, còn mang theo hai điểm tiên nữ tướng mạo. Dinocchio thoáng cái ôm lấy bờ hẻo, "Bờ hẻo, ta thực tế là rất cao hứng. Ta tối hôm qua mộng thấy tiên nữ, nàng tại ta cái chán hôn một cái, ta buổi sáng tỉnh lại liền phát hiện chính mình biến thành người. Ta hiện tại là bộ dáng gì?" Trong nhà gỗ nhỏ cũng không có tấm gương, Dinocchio nhìn không thấy hình dạng của mình. "Ngươi mọc ra một chút xíu giống như tiên nữ, Dinocchio." Luật từ trong phòng đi tới nói, "Cụ cụ thật là một cái xinh đẹp hải tử." Bờ hẻo một cái kéo qua Dinocchio, kiểm tra một chút quần của hắn phải chăng vừa người, sau đó yên tâm thở phào một cái, hô, còn tốt có cái này. Lúc trước hắn tại làm Dinocchio thời điểm, căn bản không có cho hắn điêu khắc cái vật nhỏ kia, hắn đều sợ Dinocchio biến thành một nữ hải. Thợ mộc già cùng bà nội nghe được tiếng vang, vậy đi ra, nhìn thấy trước mắt đứa trẻ sau, hai cái lao nhân phi thường kinh ngạc, ca ngợi thần minh, Tỷ Nọc Chỉ Ổ, ngươi thật biến thành người. Hai cái lao nhân khó có thể tin lôi kéo Tỷ Nọc Chỉ Ổ trái xem phải xem. Thân ái, chúng ta lên đường phố đi cho Tỷ Nọc Chỉ Ổ mua chút vải vóc tới làm một kiện quần áo mới. Bà nội của Bờ Eo đề nghị, ừm, ngươi là đúng, thân yêu, đi thôi, kêu lên bờ cùng một chỗ, chúng ta cũng đi trong tiệm nhìn xem, thật lâu không có đi qua. Thợ mộc già nói, người một nhà cùng một chỗ tiến về trong thành, rất nhanh liền đi vào bọn hắn mở trong thành hiệu bơn. Cửa hàng cửa là kéo ra, bên trong trang hoàng vậy không có biến, chỉ bất quá trong cửa hàng dấu tuyết, một kiện thương phẩm vậy không có. Cửa hàng chỉ có một người trung niên đang cúi đầu loay hoay cái gì. Người một nhà đẩy cửa tiến vào trong tiệm, người trung niên cũng không ngẩng đầu lên nói, thật có lỗi à, khách hàng, nơi này vật nhỏ đều bán xong, đã thật lâu đều không có hàng mới, ta chỉ là giúp một tay nhìn xem tiệm này mà thôi. Cảm giác khách hàng còn tại tới gần, trung niên nhân kia ngẩng đầu, hắn là cái cửa hàng này nguyên bản chủ phòng. Chủ phòng nhìn thấy người một nhà về sau ngẩn người, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng, a, Bờ Eo, thợ mộc già, các ngươi quay lại rồi. Ta lão hỏa kế, các ngươi là đi nơi nào rồi? Chủ phòng đứng dậy cho thợ mộc già một cái to lớn ôm ấp, dù sao thợ mộc già ở đây mở cửa hàng về sau, hắn kiếm được rất nhiều tiền thuê. Ai nha, các ngươi có thể trở về thật sự là quá là được, khá hơn chút người đều đến hỏi mới đồ chơi nhỏ lúc nào đi ra. Mau tới tiếp tay cửa hàng đi, ta đã chờ không nổi muốn cho cháu của ta mua các ngươi chế tác trò mới. A, đây là. Chủ phòng nhìn thấy bà nội của Bờ Eo. Cái sau về lấy một cái mỉm cười. Ca ngợi thần minh, ngươi xem như quay lại. Chủ phong nợ nụ cười, hắn nguyên bản liền cùng thợ mộc già quen biết, tự nhiên là nhận ra bà nội của Bờ Eo. Lao hỏa kế, chúc mừng ngươi, đây là một cái có giá trị chúc mừng sự tình, ta lập tức đi thông chi cái khác lao hỏa kế đi, đêm nay có lẽ cần một chút địa, chúng ta tại quán rượu gặp mặt. Hôm nay không được, lao hỏa kế, ngày mai ta lại tới tìm các ngươi. Tốt à, vậy chúng ta ngày mai gặp lại, ta tuyệt không muốn ở chỗ này ngây ngô, nhanh lên một chút làm chút mới đồ chơi, ta đi trước. Chủ phong đem chìa khóa ném cho thợ mộc già liền chạy ra ngoài. Hắn không nghĩ lại trông coi cái này không hiểu bơn. Bờ Eo, cái cửa hàng này cũng là ngươi thiết kế sao? Ngươi những thứ này chủ tính thật sự là quá tuyệt. Bà nội sợ hai thán phục hiệu bơn trang trí. Hiện tại xung quanh hiệu bơn cơ bản đều bắt chước bờ chủ tính một lần nữa làm mặt tiền cửa hàng, khách nhân vậy so trước kia nhiều hơn rất nhiều. Đi nóc chỉ ổ cuối cùng tại hiệu bơn trong gương nhìn thấy mình bộ dáng, hắn thích vô cùng mình bộ dáng. Đêm đó, người một nhà tại trong nhà gỗ tụ hội, đi nóc chỉ ổ vậy cuối cùng ăn vào hắn thèm nhỏ dãi đã lâu đồ ăn. Hắn ăn đến là vui vẻ như vậy, dù sao những thức ăn này phi thường mỹ vị. Đi nóc chỉ ổ, mấy ngày nữa, ngươi liền được đi học, ngươi cần học đồ vật rất nhiều. Bờ Eo nói, hết thảy đều nghe ngươi an bài, Bờ Eo, ta biết học tập cho giỏi. Đi nóc chỉ ổ trong miệng ăn đồ vật mơ hồ không rõ hồi phục, trước kia tiên nữ liền nói cho hắn, phải thật tốt đọc sách, hắn vậy không nghĩ đi mạo hiểm nữa, hắn về sau muốn làm một cái học giả. Đáng tiếc là không thể đi trường học. Bà nội của Bờ có chút tiếc nuối nói, nơi này đối với nữ hài thụ giáo dục quyền một mực có thành kiến, nhà giàu có đều là mời gia sư đi cho mình con gái dạy học. Hoàng thất công chúa càng là có chuyên môn cung đình giáo sư. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng coi là người giàu có, nhưng thợ mộc già chỉ nghĩ điệu thấp sinh hoạt, hắn lo lắng bị người chung quanh đố kỵ. Về sau lật liền theo ta học tập thợ may bản sự a. Bà nội đề nghị, bà nội, ngươi quên lật có thể nghe hiểu động vật nói chuyện sao? Nàng tương lai nhất định sẽ là cái lợi hại nhà lữ hành, nàng phải cùng ta ra ngoài lữ hành. Bờ Eo nói, vậy cũng tốt, Bờ Eo, ngươi nhưng muốn chiếu cố tốt lật. Bà nội dặn dò, đêm đó, Bờ Eo len lén mò xuống giường, hắn đi vào trong đại sảnh, tia nắng kéo ra thợ mộc già cửa phòng. Hắn muốn nhìn thợ mộc già bọn hắn có thể hay không lấy được ban thưởng. Khi nửa đêm đến, một ngôi sao điểm đúng giờ giáng lâm. Bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, viên này tinh điểm bên cạnh còn có mấy quả rất nhỏ tinh điểm. Những cái kia tiểu tinh điểm phân biệt dung nhập vị con xấu xí cùng luật cùng thợ mộc già trong thân thể, mà đại tinh điểm thì là dung nhập Bờ Eo thân thể. Quả nhiên, loại bọn hắn vậy có thể thu được ban thưởng. Bờ Eo vừa lòng thỏa ý trở lại trên giường. Ngày thứ hai, Bờ Eo như thường lệ tỉnh lại, thợ mộc già cũng không có nằm ý bởi vì ban thưởng cũng không nhiều, thèm ngủ tác dụng phụ vậy không lớn lắm. Hắn vừa nhìn thấy Bờ Eo liền lôi kéo hắn nói, "Bờ Eo, ta tối hôm qua tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, thật giống vậy có bà ngươi cái chủng loại kia cảm giác, ta cảm thấy thân thể so trước kia là được quá nhiều. Cái này không có vấn đề gì chứ?" "Đúng vậy, ông nội, đây là bởi vì chúng ta cùng một chỗ viện trợ Tỷ Nọc Chỉ Ổ biến thành người, cho nên đây là thần minh đưa cho ngươi phần thưởng. Ngươi nhìn lại cùng bị con xấu xí đều còn tại đi ngủ đâu, bọn hắn cũng nhận được ban thưởng. Vậy còn ngươi?" "Ta tự nhiên cũng được, bất quá bây giờ còn không biết ta đến chính là ban thưởng gì." Vợ trong lòng vẫn chưa lòng có cảm giác, phần thưởng này luôn luôn muốn tới cần thời điểm mới biết được chính mình lấy được cái gì. Loại cùng bị con xấu xí vậy rất nhanh tỉnh lại, bị con xấu xí màu lông xem ra so với hôm qua còn tốt hơn một chút. "Chủ nhân, ta cảm giác thân thể so trước kia còn tốt hơn." Mà lập thì là không có cảm giác gì đến biến hóa, có lẽ là bởi vì cái kia ban thưởng tinh điểm ít hơn nhiều. Qua hai ngày, thợ mộc già cho Tỷ Nọc Chỉ Ổ tìm xong trường học, cái sau mỗi ngày liền rời đi nhà gỗ đi học. Mà thợ mộc già lại lần nữa bắt đầu kinh doanh gian kia cửa hàng, bà nội thì là tại sắt vách làm một gian tiệm thợ may, hai người cần làm sự tình giết thời gian. Vợ thì tại an bài chính mình bước kế tiếp hành trình. Dã nhân quốc vương bên kia cần chờ lật đi hỗ trợ giải trừ nguyên rủa, bởi ý định thực hiện cho mỹ nhân ngư hứa hẹn thời điểm, lại thuận tiện đi trên biển tìm một cái hòn đảo này. Bởi vì cái kia hòn đảo biết di động, muốn tìm hòn đảo tiêu tốn thời gian khẳng định không ít. Vợ có chút hối hận chính mình rời khỏi bờ biển thời điểm không có mời ở tỷ nạ giúp một tay lưu ý hòn đảo này. có lẽ cũng có thể đi Vương Thành quán rượu nhìn xem vạn năng người ngâm thơ rong có hay không manh mối. Mà lại nơi đó còn có cái khác tin tức, thì như người đẹp ngủ trong rừng tháo đài. Vợ eo nhớ tới phía trước người ngâm thơ rong nói, muốn tìm người đẹp ngủ trong rừng tháo đài, cũng cần đến Vương Thành đi tìm hiểu tin tức. Đi thôi, vịt con xấu xí, luật, chúng ta đi Vương Thành chơi đùa đi. Chương 63, tìm hiểu tin tức chương 63, tìm hiểu tin tức vợ eo đi trước trong cửa hàng báo cho thợ mộc ra cùng bà nội chính mình đi hướng đi, miễn cho hai cái lão nhân lo lắng. Hai đứa bé thu thập xong hành lý, mang theo vịt con xấu xí rời khỏi nhà gỗ nhỏ. Vịt con xấu xí lấy được ban thưởng sau bay càng nhanh, bọn hắn hướng về mặt trời xuống núi địa phương đi tới, bay 2 giờ liền xa xa trông thấy một tòa có tường thành vây quanh thành phố lớn. Đây là một cái so với bọn hắn vị trí cái kia thành trấn lớn mấy lần thành phố. Bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn tại rời thành xa xôi địa phương hạ xuống tới, về sau lại đi hơn 1 giờ mới đi đến bên cạnh thành. Lúc này đã là trạm vào tối, mùa đông sắp đến, trời tối đến sớm hơn. Mà vào thành trên đường xe ngựa thật nhiều, thời tiết lại có chút khô ráo, bánh xe mang theo cho bụi lầy trời, hai đứa bé cùng vịt con xấu xí mới đi một hồi liền xem ra xám xịt. Cửa thành có rất nhiều hoa lệ xe ngựa tại xếp hàng chờ lấy vào thành, trên xe ngựa người mặc hoa lệ trang phục các hải tử đang chơi bùa đùa giỡn. So sánh dưới, trên tóc tràn đầy cho bụi bở cùng luật tựa như hai cái ăn xin hải tử, mà vịt con xấu xí lông vũ vậy bởi vì dính lên cho bụi biến thành màu xám, nó hiện tại xem ra giống như một cái cho con bị. Cửa thành còn có chút lung tung đáp lấy lều vải, bên trong ở một chút ăn mặc rách rách dưới người, bọn hắn phần lớn xanh sao vàng gọn, đều là chút nghèo khổ người. Có chút hải tử nghịch ngợm còn nghĩ đến bắt vịt con xấu xí, thẳng đến luật đem nó ôm lấy, những hải tử kia mới làm lấy mặt quỷ chạy trốn. Cửa thành thủ vệ một mặt không kiên nhẫn nhìn trước mắt hai cái cho hải tử, muốn nhập thành cần giao tiền xu, một người hai viên. Xúc vật miễn phí, nếu như không bỏ ra nổi đến liền lăn đến bên kia đi chơi. Đương nhiên, tiên sinh, cho ngươi. Bờ eo móc ra tiền xu. Đối với hiện tại bờ eo bọn hắn đến nói, chút tiền này tệ cũng không phải là việc khó gì. Nhưng đối với bên ngoài những cái kia mắc lều đồng người mà nói, cái này mấy cái tiền xu chính là ngăn trở bọn hắn một mảnh tường thành. Vương Thành đường đi rất phồn hoa, màn đêm buông xuống về sau vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng. Bên đường quán rượu, quán cà phê, giáp hát người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Bên đường trong sòng bài dân cờ bạc lớn tiếng ồn ào, một chút đứa trẻ tại dưới đáy bàn tìm kiếm tàn mát tiền xu. Vợ hẹo. Đây là cái gì? Đó là cái gì? Cái kia đâu? Vợ hẹo. Ngươi hiểu được thật nhiều. Luật dù sao vẫn là đứa bé, hưng phấn đến đỏ mặt nhào nhào. Phía trước bọn hắn ra ngoài lữ hành thời điểm, bởi vì bọn hắn nhiều người, phần lớn tránh đi những địa phương này, cho nên luật cũng không có thật tốt được chứng kiến những vật này. Bọn hắn ở trong thành tìm được một nhà xem ra cũng không tệ lắm khách sạn, vẫn như cũng chỉ cần một gian phòng. Quán trọ dưới lầu vừa vặn có một cái quán rượu, vợ quyết định đi xuống nghe ngóng tin tức. Vương Thành quán rượu lượng tin tức tự nhiên là lớn rất nhiều, nhưng vẫn là không ai biết rõ dã nhân quốc vương sự tình, ngược lại là có người biết người đẹp ngủ trong rừng vương quốc tin tức. Biết di động dã nhân quốc vương hòn đảo. Cái này ngược lại là chưa nghe nói qua. Bất quá người đẹp ngủ trong rừng vương quốc. Cái kia thế nhưng là cách nơi này chỗ rất xa. Hai tử, ngươi muốn đi cái kia làm cái gì? Ta muốn đi nơi đó nhìn xem trong truyền thuyết người đẹp ngủ trong rừng. Lão tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta cần phải làm sao đi vào trong đó? Vợ Thành thật trả lời trước mắt vấn đề của người này, cái này dâu trắng lao đầu thấy thế nào đều cảm thấy rất thuận mắt, nếu để cho hắn đeo lên lễ Noel mũ, chính là ông già Noel bộ dáng. Ngươi một đứa bé, làm sao lại đối với người đẹp cảm thấy hứng thú? Nơi đó rất nguy hiểm, kia là một cái mạnh mẽ nữ phù thủy bảy mươi rùa, không có người biết muốn đi nơi đó. Mà lại qua như thế mấy trăm năm, người ở bên trong khả năng sớm đã biến thành một đống mạch cốt. Lao đầu dâu bạc nói, hai tử, tin tưởng ta, ngươi đi không được tới đó, trên đường giặc cướp cùng dã thú cũng không phải là ngươi có thể đối phó. Tốt ta, lão tiên sinh, ngươi nói đúng. Có lẽ ta đi không được nơi đó, nhưng ta vẫn là muốn biết cần phải làm sao qua bên kia. Người ngâm thơ rong cùng ta nói, một mực đi về phía đông liền có thể đến người đẹp ngủ trong rừng pháo đài, nhưng hắn cũng đã nói, để cho ta tới Vương Thành nghe ngóng càng nhiều tin tức hơn. Không, hai tử, hướng đông hướng tây đều không đúng, ta nghĩ ngươi cần phải theo ta đi. Dâu trắng sau khi nói xong lão đầu chăm chú nhìn chằm chằm hắn, bộ dáng kia không hề giống là đang nói đùa. Lão tiên sinh, ta cảm thấy ngươi cũng không biết rõ cái chỗ kia ở nơi nào, gặp lại. Vợ chuyển thân rời khỏi, hắn cảm thấy cái này lão đầu dâu bạc đoán chừng chính là nghĩ đùa hắn chơi. Ừm, có lẽ ngươi có thể tới pháo đài hỏi ta, tiểu ma pháp sư. Lão đầu thanh âm đột nhiên tại bờ eo vang lên bên hai, hắn đột nhiên quay đầu, bên trong quán rượu nơi nào còn có cái này lão đầu dâu bạc thân ảnh. Vợ chưa hề cảm thấy mình nhịp tim đến nhanh như vậy qua, đây là lần thứ nhất có người chủ động nhắc lên chính mình biết chuyện ma pháp, liền tiên nữ đều không có nhắc qua chuyện này. Kỳ thật đối với tiên nữ đến nói, vợ eo điểm ấy tiểu ma pháp căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu Nam Hải đột nhiên nhớ tới lần trước cùng thợ săn cùng đi mạo hiểm thời điểm, tại đó lao thái bà pháo đài nghe được nghe đồn. Tại Vương Thành có một vị cung đình ma pháp sư. Hắn là cái này vương quốc duy nhất một vị ma pháp sư. Vợ eo nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn chính là vương quốc duy nhất ma pháp sư? Có thể hắn tìm ta làm cái gì? Mà lại hắn còn biết rõ ta là ma pháp sư. Lúc này vị này vương quốc duy nhất ma pháp sư đã rời khỏi quán rượu, hắn biến thành một cái cú mèo bay trở về Vương Thành pháo đài. Hắn tại gian phòng của mình khôi phục nguyên trạng, mang trên mặt dáng tươi cười. Ma pháp sư vĩ đại leo, là chuyện gì nhường ngài cao hứng như vậy? Bên trong phòng một cái tuyết trắng bù câu hỏi, bù câu chấm nhỏ, hôm nay quán rượu phát sinh một kiện làm ta chuyện vui, ta tại một cái tóc đen tiểu nam hài trên thân cảm nhận được ma lực. Ngươi phải biết, ta đã cực kỳ lâu không có gặp được có ma pháp thiên phú hải tử. Cái này tiểu nam hải thực tế quá may mắn, có thể gặp được leo ma pháp sư là vinh hạnh của hắn. ngài là chuẩn bị tự mình dạy bảo hắn sao? Tuyết trắng bù câu nói, xác thực có quyết định này, bất quá đứa nhỏ này muốn đi người đẹp ngủ trong rừng tháo đài, cái kia nữ phù thủy còn giống như sống trên đời, ta cũng không hy vọng hắn đi chiêu kia chọc tới cái kia nguy hiểm nữ phù thủy. Leo dừng lại một chút, vuốt ve râu mép của mình tiếp tục nói ra, ta nhường hắn đến pháo đài tìm ta, nếu là hắn không có cái này trí tuệ cùng dũng khí, liền chứng minh vận mệnh của chúng ta không có giao tập. Hắn quay đầu nhìn pháo đài phía dưới vương thành, ta phi thường hy vọng hắn có thể đến, không biết hắn biết làm sao vào đây đâu. Trong vương thành, vừa éo lại đi rất nhiều quán rượu, đều không có lấy được có quan hệ dã nhân quốc vương cùng người đẹp ngủ trong rừng pháo đài tin tức mới. Vợ trở lại lữ quán, luật cũng là lắc đầu, nàng cùng bị con xấu xí tại quán trọ chúng quanh hỏi rất nhiều đi đêm động vật, bọn hắn cũng không biết bọn hắn muốn tìm địa phương. Luật có một cái râu trắng lao ra ra, hắn sẽ tại quán rượu cùng lão đầu kia tiếp xúc tình hình cùng hoài nghi của mình nói cho tiểu nữ hải. Vợ hiểu, cho nên ngươi quyết định đi bên trong thành bảo tìm hắn sao? Ừm, đây là trước mắt thăm dò được con đường duy nhất, ta không thể không đi tranh thủ một cái. Vợ hiểu, nếu như hắn gạt ngươi chứ? Luật lo lắng hỏi, tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy sau, nguyên bản đơn thuần tiểu nữ hải vậy có rồi phòng bị tâm. Lão đầu này từ trên người ta cũng không chiếm được cái gì những thứ đồ khác. Luật, ngươi thử thuyết phục một con chim sẻ tại pháo đài làm nhãn tuyến. Nếu là ta thật bị ma pháp sư bắt lại, ngươi liền đi tìm thợ săn sư phụ, hắn cũng có thể cứu ta. Nếu như thực tế không được, lại đi cầu tiên nữ. Được rồi, bờ hẻo. Ngươi nhất định muốn cẩn thận. Chương 64, trong vương thành ma pháp sư chương 64, trong vương thành ma pháp sư sáng sớm hôm sau, nam hải tóc đen độc thân tiến về vương thành pháo đài. Đứa trẻ, ngươi có chuyện gì cầu kiến quốc vương sao? Đúng vậy, tôn kính thủ vệ đại nhân, ta cho quốc vương mang đến một viên hiếm thấy bảo thạch, muốn đưa cho hắn làm lễ vật. Bờ hẻo đem bảo thạch cầm trên tay, đây là thợ săn phía trước đưa cho bọn họ bảo thạch. Thủ vệ căn bản chưa thấy qua xinh đẹp như vậy bảo thạch, lập tức tiến về pháo đài đi bẩm báo. Cũng không lâu lắm, quốc vương liền cho phép hắn tiến vào pháo đài. Hải tử, ta tiếp nhận ngươi lễ vật. Nói đi, ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì ban thưởng? Quốc gia này quốc vương là một người trung niên, hắn nuốt nuốt trên tay bảo thạch, cái này tóc đen hải tử đưa tới bảo thạch sắc thực so hắn trong bảo khố bất luận cái gì một khối đều muốn tinh mỹ. Tôn kính quốc vương bệ hạ, ta muốn gặp một vị dâu trắng lao ra ra, hắn nói hắn ở tại nơi này cái bên trong thành bảo. Vợ éo nho nhã lễ độ nói, ồ, ngươi nói là quốc gia chúng ta cung đình pháp sư, Leo các hạ a. Ta cho phép ngươi tiến về hắn chỗ ở, nhưng là hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi, vậy thì phải xem chính ngươi vật khí, chúc ngươi nhiều may mắn, hải tử. Pháo đài vệ binh đem bờ eo lĩnh được một tòa đỉnh nhọn phong ốc trước liền đội vàng chuyển thân rời khỏi, thật giống đối với nơi này không gì sánh được e ngại. Bờ eo vừa đi đến cửa chuẩn bị trước gõ cửa, cửa lớn liền tự động kéo ra, chờ hắn tiến vào về sau lại tự động đóng bên trên. Bên trong phòng đâu đâu cũng có quyển sách, vậy cửa sổ đứng bên cạnh một cái tuyết trắng bồ câu cùng một cái cú mèo. May mắn tiểu Nam Hải, ngươi là thế nào lại tới đây? Tuyết trắng bồ câu mở miệng hỏi. Nó nói là bợ có thể nghe hiểu lời nói thật sự là một cái thần kỳ bồ câu. Ta cho quốc vương một viên bảo thạch, quốc vương liền nhường vệ binh dẫn ta tới đến nơi này. Bợ thành thật trả lời. Xem bộ dáng là vận mệnh chi thần dẫn đạo chúng ta gặp nhau. Cú mèo mở miệng, sau đó nó tại bợ chấn kinh lại ánh mắt hâm mộ bên trong biến thành bên trong quán rượu cái kia lao đầu dâu bạc. Ta vốn cho là ngươi biết dùng những phương pháp khác tới gặp ta, tỉ như nói tại quốc vương trước mặt biểu hiện ra ngươi ma pháp. Là ta nghĩ sai, nhưng chúng ta tóm lại là gặp mặt. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Leo Lusso, là cái này vương quốc duy nhất ma pháp sư. Leo đại nhân, ta gọi bờ hẻo, đến từ thành Jones, là một cái thợ mộc nhỏ. Ta tới đây là muốn biết làm sao đi ngủ người đẹp vương quốc. Tóc đen tiểu Nam Hải hướng vị này ma pháp sư nho nhã lễ độ cúi đầu. Thật sự là một cái nóng nảy thợ mộc nhỏ, ngươi liền không muốn biết cái khác. Thì như nói, liên quan tới chuyện ma pháp. Leo rất kinh ngạc. Bờ hẻo lắc đầu. Tốt ta, ta tuyệt không nuốt lời, ta sẽ cho ngươi một tấm bản đồ, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi không nên đi chỗ đó, chí ít hiện tại không muốn đi. 50 năm trước, ta đã từng đi qua cái kia vương quốc, kia là bị một cái bụi gai bao trùm vương quốc. Ta từng cho là ta là một cái ma pháp sư, có thể giải mở nơi đó huyền bí, nhưng ta thất bại. Kia là bị nguyền rủa địa phương, những cái kia bụi gai có rất mạnh sinh mệnh lực, lại cực kỳ tính công kích, mà lại bọn họ không e ngại hỏa diễm, bởi vì hỏa diễm vô pháp thiêu đốt bọn họ. Mà lại cái kia nữ phù thủy thật giống đến bây giờ cũng còn sống, nói cách khác, nàng chí ít còn sống mấy trăm tuổi. Leo nói xong từ trong giá sách lật ra một tấm vòng quanh địa đồ đưa cho bờ hẻo. Nguyên lai là lợi hại như vậy nguyền rủa sao? Cũng không biết cái kia nữ phù thủy so với tiên nữ đến nói thế nào. Bờ tiếp nhận địa đồ sau một bên nghĩ thầm một bên hướng cái này dâu trắng ma pháp sư cúi đầu, cảm ơn ngươi lời khuyên, Leo đại nhân, ta biết khắc trong tâm khảm. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên tại thành Vạn Ni ạ lấy được bảo thạch đặt lên bàn sau liền chuyển thân rời khỏi. Ma pháp sư Leo cùng bồ câu trắng nhỏ liếc nhau, đều tại đối phương trong mắt nhìn ra không thể tin. Nam hài này tốn hao một cái bảo thạch tiến vào pháo đài, lại cho hắn một viên bảo thạch, cũng chỉ vì cái này một cái tin tức, thật là khiến người khó có thể tin. Kỳ thật cũng không phải là bờ không muốn hỏi, vấn đề hắn muốn hỏi còn có rất nhiều. Hắn thậm chí muốn đem trong phòng này hết thảy quyển sách đều đóng gói mang đi. Nhưng bởi không biết trước mắt ma pháp sư này nội tình, ma pháp sư này không phải là hắn quen thuộc chuyện cổ tích bên trong nhân vật. Hắn không có cách nào xác định hắn thiện ác, cũng không biết ma pháp sư này đến cùng là đang có ý đồ gì. Thợ mộc nhỏ, nếu như ngươi cứ như vậy rời khỏi, ta tin tưởng ngươi biết hối hận. Ma pháp sư Leo nói. Leo đại nhân, ta sinh ra ở một cái nghèo khó gia đình, người khác đều nói ta là đứa nhỏ ngốc, ta không biết ngài là vừa ý ta cái gì, vì tin tức này, ta đã bỏ ra trên người ta hết thảy bảo thạch. Vợ xoay người lại nhìn chằm chằm trước mắt ma pháp sư này. Hai tử, ta không muốn bảo thạch, ta cũng không ác ý. Ma pháp sư dừng lại chỉ chốc lát sau tiếp tục nói ra, "Tốt à, hài tử, ta thừa nhận, ta có mục đích, bởi vì thân ngươi có ma lực ta muốn ngươi trở thành ta học đồ." Hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy thân phụ ma lực hài tử, tuổi tác của hắn đã cao, cấp thiết muốn tìm một người truyền thừa từ mình tại ma pháp bên trên tạo nghệ. "Leo đại nhân, trở thành học đồ cần làm cái gì sao?" Vợ trầm mặc một hồi sau hỏi. "Đương nhiên là cùng ta học tập ma pháp tri thức." "Muốn học tập bao lâu?" "Thẳng đến ngươi có thể một mình đảm đương một phía." "Bất quá, ta vậy không xác định ta còn có thể dạy ngươi bao lâu." "Vì sao lại nhìn chúng ta?" "Đây là bờ hẹo vấn đề quan tâm nhất. Giống như ngươi như thế tuổi nhỏ liền người có ma lực ít càng thêm ít, trí tuệ của ngươi cùng dũng khí cùng bận khí vậy làm cho người ghé mắt, là ta phi thường vừa ý học đồ nhân tuyển. Ma pháp thiên phú đúng là bẩm sinh, nhưng bình thường muốn tới chừng 15 tuổi mới có thể bày ra. Mà trước mắt đứa bé này, xem ra cũng bất quá khoảng 10 tuổi. Vậy trở thành ngươi học đồ về sau, ta còn có thể học cái khác sao?" "Đương nhiên, trừ hắc ma pháp ngươi không thể học tập bên ngoài, những thứ đồ khác đều tùy ngươi học tập." "Vậy ta cần bỏ ra cái gì sao?" "Thì như rất nhiều kim tệ." Theo bờ hẹo, là ma pháp sư khẳng định là rất đốt tiền. "Đương nhiên không cần, kim tiền với ta mà nói không dùng được." Leo khoát tay nào nói. "Vậy ngươi cái gì đều không cần ta bỏ ra? Vì sao phải dạy ta, ta có thể cho ngươi cái gì? Ngươi có thể truyền thừa kiến thức của ta, cái này đầy đủ." "Nếu nói như vậy, Leo đại nhân, ta nguyện ý trở thành ngài học đồ." Bờ hẹo đáp ứng, cái này thế nhưng là kiếm bộn không lỗ sự tình. Từ pháo đài đi ra về sau bờ cảm thấy mình như là giống như nằm mơ, làm hắn đáp ứng trở thành ma pháp sư này học đồ về sau. Cái này lao đầu dâu bạc cao hứng phi thường, một mực tại vuốt chính mình dâu trắng. Sau đó cái này ma pháp đạo sư liền cho hắn một cái nho nhỏ túi ma pháp. Cái này túi ma pháp mặc dù nhỏ, không gian bên trong lại rất lớn, có thể chứa rất nhiều thứ, quả thực chính là ở nhà lữ hành thiết yếu vật phẩm. Hắn nhanh hướng quán trọ chạy đi, Lọt nhất định rất lo lắng an nguy của hắn. Leo đứng tại pháo đài cửa sổ vuốt vuốt dâu mép của mình nhìn xem tóc đen tiểu nam hài dần dần chạy xa, nụ cười trên mặt liền không dừng lại qua. Cái này học đồ thế mà có thể xem hiểu trong sách ma pháp những cái kia văn tự, cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phải biết, ma pháp học đồ hàng đầu nhiệm vụ chính là học tập ma pháp văn tự, mà lại bình thường cần học tập thời gian 2-3 năm mới có thể hoàn toàn nhận thức những văn tự này. Chí ít Leo chính mình là như thế tới. Có lẽ đứa bé này thật là bị thần minh chiếu cố người. Đây là Leo đối với chính mình học đồ đánh giá. Cái này học đồ thậm chí muốn mượn đọc bên trong phòng sách ma pháp, nhưng Leo cho rằng bên trong nội dung quá mức thâm ảo, còn không thích hợp hắn học tập. Mà lại nếu là không có đầy đủ ma lực, học được những thứ này ma pháp cũng căn bản không có cách nào thi triển đi ra, nếu như cưỡng chế thi triển, biết đối với thân thể cũng biết tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Cho nên hắn cho cái này học đồ một bản biến hình thuật học được về sau liền có thể biến thành chim én, con chuột trở cỡ nhỏ động vật. Tại Leo nhận biết bên trong, chỉ là nhận thức ma pháp văn tự vậy không có khả năng thoáng cái học được ma pháp. Leo vững tin cái này học đồ ít nhất phải hoa thời gian nửa năm mới có thể học được ma pháp này. Ma pháp sư đại nhân, ngươi tại sao đối với cái này tiểu nam hải để ý như vậy đâu? Giải thích cho hắn nhiều như vậy, thậm chí còn cho hắn túi ma pháp. Bồ câu trắng nhỏ không hiểu hỏi. Bồ câu trắng nhỏ, ta cảm giác được tính mạng của ta sắp đi đến phần cuối, ta cần phải có người truyền thừa học thức của ta. Đột nhiên, một cái cú mèo từ đằng xa bay tới, trên chân của nó còn trói thư tín. Leo xem xong thư kiện về sau biến sắc, tại sao có thể như vậy? Chương 65, tụt lại phía sau chim én chương 65, tụt lại phía sau chim én có người trộm đi ác ma ba cây tóc vàng, dẫn đến ác ma giận dữ, ma pháp sư hiệp hội ngay tại triệu tập ma pháp sư đi ngăn cản cùng trấn an phẫn nộ ác ma. Nếu như không ngăn cản ác ma, nhân loại có thể sẽ nên đón tai họa thật lớn. Leo khép lại thư tín, trên mặt vui sướng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn quay đầu đối với bồ câu trắng nói, bồ câu trắng nhỏ, cái này chẳng lẽ chính là vận mệnh cho phép sao? Ta vừa mới tìm tới chính mình học đồ. Leo nhìn một chút Nam Hải chạy đi phương hướng nói, hai tử, thật sự là thật có lỗi, nguyên bản định thật tốt dạy bảo ngươi, nhưng ta hiện tại nhất định phải rời khỏi. Hắn lại quay đầu nhìn gian phòng của mình một chút. Ta phải đem gian phòng này phong ấn, phòng ngừa đứa bé kia không chịu được dụ hoặc đến học tập những thứ này thâm ảo ma pháp, cái này đối với hắn đến nói quá sớm. Đại ma pháp sư Leo mang theo bồ câu trắng nhỏ rời khỏi pháo đài, không ai biết rõ hắn đi nơi nào. Mà hắn ở lại cái kia đỉnh nhọn pháo đài cửa lớn vô pháp lại kéo ra. Ngày thứ hai, nguyên bản chuẩn bị tiến vào pháo đài học tập bờ hẹo nghe được tin tức này về sau một mặt ngộng. Nguyên lai tưởng rằng chính mình cuối cùng có thể đi theo ma pháp sư học tập rất nhiều ma pháp, kết quả người đạo sư này trong vòng một đêm liền không biết tung tích. Bất quá cũng may cầm tới đi người đẹp ngủ trong rừng vương quốc địa đồ. Bờ từ túi ma pháp bên trong lấy ra địa đồ. Nhưng là liền cái này đại ma pháp sư đều không có cách nào giải quyết người đẹp ngủ trong rừng vương quốc nguyên rủa, ta vẫn là tạm thời không muốn đi tham gia náo nhiệt. Một phần bạn thật gặp gỡ cái kia nữ phù thủy liền thảm. Hắn quyết định nghe theo chính mình vị này ma pháp đạo sư đề nghị. Bờ tiếp tục mang theo lật cùng bị con xấu xí tại trong vương thành lưu lại mấy ngày, nhưng vẫn không có nhìn thấy đại ma pháp sư quay lại. Bọn hắn đang chuẩn bị rời khỏi, bờ éo đột nhiên phát hiện mấy cái con én nhỏ đứng tại trên nóc nhà liễu diễu đều, hắn ngẩng đầu quan sát những thứ này chim én. Sau đó tùy ý hỏi Lật, ngươi vừa rồi nghe được bọn này con én nhỏ đang nói cái gì sao? Lật gật gật đầu nói, bọn họ chúng nói chúng nó có đồng bạn tụt lại phía sau. Có chim én đề nghị đi tìm một cái nó, mà có chim én lại nói bọn hắn phải đi bay đi phương nam, không phải vậy bọn họ biết chết quóng. Tụt lại phía sau chim én. Sắp bắt đầu mùa đông thời tiết. Bờ hẹo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vị con xấu xí, ngươi đi hỏi một cái những thứ này chim én, đồng bạn của bọn nó là ở nơi nào tụt lại phía sau. Cụ ô tốt chủ nhân vị con xấu xí bay đến trên nóc nhà, dọa đến những thứ này chim én bốn phía bay. vì con xấu xí nói hồi lâu, những cái kia chim én mới bình tĩnh trở lại, đồng thời cùng nó chít chít tụ cục nói một mạch. Cụ ổ chủ nhân, chim én nói, đồng bạn của bọn nó đại khái là tại phương bắc một cái thành trấn tụt lại phía sau, bọn họ bay tới dùng 2 ngày trái phải thời gian. Bất quá bọn họ cơ hồ là một mực không gián đoạn phi hành, nếu là chúng ta đi qua nơi đó có lẽ sẽ càng xa. Tốt, chúng ta đi tìm một cái kia con én nhỏ. Bờ hẻo, ngươi muốn đi viện trợ cái này con én nhỏ sao? Lợi hỏi. Ừm, bởi vì thần minh để chúng ta đi giúp nó, đi thôi. Vợ cùng lật cưới vịt con xấu xí hướng phương bắc bay đi. Bởi vì vịt con xấu xí chỉ có thể phi hành 3 giờ, cho nên bọn hắn không thể không thông qua đi bộ tiến về cái thành phố kia. Vài ngày sau, tại vịt con xấu xí lại một lần nữa đáp xuống trước, bọn hắn xa xa nhìn thấy thành phố. Nhưng bởi vì trời đã đen, không thích hợp tiếp tục đi đường, vợ quyết định trước tiên ở xung quanh một cái trong thôn trang nhỏ tìm kiếm nơi ở bọn hắn gõ vang trong đó một cánh cửa, mở cửa là một cái tuổi trẻ mẹ, trên người nàng y phục rất cũ nát. "Ngươi tốt, nữ sĩ, ta cùng muội muội của ta muốn tìm kiếm một cái nơi ở." Vợ éo lôi kéo lật nho nhã lễ độ mà nói. Nghe nói hai cái đứa trẻ muốn ở chỗ này lại, vị này mẹ có chút do dự, "Hài tử, các ngươi có thể ở đây lại, nhưng là chúng ta không có dư thừa đồ ăn chiêu đãi các ngươi. Chúng ta không cần ngươi cho chúng ta đồ ăn, chính chúng ta có đồ ăn, mà lại chúng ta còn có thể vì thế thanh toán phí tổn." Vợ hẻo lấy ra một túi tiền xu. Vị kia mẹ nguyên lai tưởng rằng hai đứa bé cho tiền xu cũng không nhiều, nhưng làm nàng mở túi ra về sau, nàng đột nhiên liền khóc lên, "Trời ạ, lại có nhiều như vậy tiền xu. Ô, ca ngợi thần minh, hài tử của ta có thể cứu, thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Nữ sĩ, ngươi có thể nói cho ta con của ngươi sao rồi?" Vợ hẻo đã sớm nhìn thấy trên giường nằm nam hài kia. Hắn sinh bệnh, có thể ta thậm chí không có tiền đi mời bác sĩ, mà bây giờ ta suy nghĩ nhiều ngay lập tức đi mời bác sĩ. Vợ hẻo đột nhiên lòng có cảm giác, "Nữ sĩ, ngươi có thể để cho ta xem một chút hắn sao? Ta có lẽ có thể trị liệu một cái hắn." Bởi vì bờ cuối cùng biết rõ lần trước thế giới cho hắn ban thưởng là cái gì, mỗi lần thế giới cho ban thưởng cũng nên một cơ hội mới có thể biết rõ là cái gì. Hắn chỉ rút thuật lấy được tăng cường, trước kia chỉ là có thể khôi phục vết thương, hiện tại không chỉ có thể trị liệu ngoại thương, còn có thể trị liệu nội thương. Vị này tuổi trẻ mẹ tự nhiên không có cự tuyệt, bởi vì coi như muốn tìm bác sĩ cũng được chờ trời sáng về sau, bác sĩ ở tại trong thành. Vợ hẻo đối với tiểu Nam Hải thi triển chỉ rũ thuật về sau, cái sau sắc mặt quả nhiên đã khá nhiều. Nhưng lần này thăng cấp về sau chỉ rũ thuật tiêu hao ma lực cũng có chút lớn, vợ hẻo vừa chữa khỏi cái này tiểu Nam Hải, liền cảm giác choáng váng lần nữa đánh tới. Còn La Lật ở một bên đỡ lấy hắn. Ai mới một cái chỉ rũ thuật liền đem ma lực cho tiêu hao hết, đến cùng lúc nào ma lực mới có thể biến nhiều đâu? Ma pháp lấy được thăng cấp, nhưng ma lực theo không kịp cũng là kiện đáng ghét sự tình. Một màn này tự nhiên là bị Nam Hải mẹ nhìn ở trong mắt. Nàng không ngừng hướng vợ hẻo nói lời cảm ơn, sau đó lật ra nhà nàng còn thừa không có mấy đồ ăn. Kia là nhà nàng còn xuất lại một chút đậu nành, nàng vậy chỉ có thể như thế ngỏ ý cảm ơn. Vợ cùng lật đương nhiên không có muốn vị này đáng thương mẹ cho đồ ăn, bọn hắn còn lấy ra đồ ăn cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ, cái sau tự nhiên lại là một phen mang ơn. Cũng không lâu lắm, trên giường Nam Hải kia mở mắt, thân thể của hắn tốt lên rất nhiều, vị mẫu thân này ôm con của mình vui vẻ khóc. Nàng vốn là muốn đem trong nhà duy nhất giường tặng cho vợ eo bọn hắn nghỉ ngơi, nhưng vợ cùng lật vẫn như cũ là cự tuyệt. Buổi tối, hai đứa bé cùng vị con xấu xí nhét chung một chỗ ngả ra đất nghỉ, mà mẫu thân của đứa bé trai thì gục xuống bàn ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày mới hơi sáng, vợ éo liền nghe được cửa sổ nơi đó có loài chim bay qua thanh âm. Hắn híp mắt nhìn thấy một con chim én yên nắng chạy vào, trên bàn buông xuống cái gì đó về sau lại lặng lẽ bay đi. Vợ éo đứng dậy xem xét, trên bàn đặt vào một cái hồng bảo thạch. Quả nhiên là cố sự này sao? Hoàng tử hạnh phúc. Đứa bé kia mẹ vậy đánh thức, nàng cũng phát hiện cái bàn viên kia hồng bảo thạch. Vị mẫu thân này nói cái gì đều muốn đem bảo thạch đưa cho vợ éo. Vợ éo vậy không có chối từ, hắn cho vị mẫu thân này một mai kim tệ sau nhận lấy viên này hồng bảo thạch. Cái này hẳn là hoàng tử hạnh phúc bảo thạch. Cái này tan hết trên người mình hết thảy bảo vật viện trợ người khác, cuối cùng bị mọi người vặn ngã vương tử pho tượng. Chương 66, pho tượng vương tử chương 66, pho tượng vương tử vừa rạng sáng ngày thứ hai, vợ cùng lật tạm biệt vị mẫu thân kia cùng tiểu Nam Hải sau liền tiến vào thành trì. Mới vừa vào thành, bọn hắn liền gặp gỡ một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài đi chân đất ngồi xổm ở một cái vũng nước nhỏ bên cạnh nhặt bị nước ướt nhẹ diêm. Tiểu nữ hài trong mắt mang theo nước mắt, thần sắc có chút khẩn trương, loại phảng phất tại trên người nàng nhìn thấy chính mình. Nàng đội vàng chạy tới giúp một tay tiểu nữ hài kia nhặt lên diêm, cái sau đầu tiên là ngẩn người. Dù sao lật hiện tại mặc cũng không kém, sau đó nàng rụt rè hướng lật nói lời cảm ơn ngài, tôn quý tiểu thư, xin hỏi ngài cần một chút diêm sao? Ta không phải là tôn quý tiểu thư, ta chỉ so với ngươi lớn hơn một chút. Ngươi gọi ta là tỷ tỷ là được. Lật nói tiếp, ngươi đem trên người ngươi hết thẻ diêm đều bán cho ta đi, ta cho ngươi một kim tệ. Lật từ trong túi móc ra một mai kim tệ. Cảm ơn ngài, tôn quý tỷ tỷ, ta chưa từng thấy kim tệ, nhưng ta biết cái này rất quý giá, ta cũng biết ta diêm không đáng nhiều như vậy, ta không biết làm sao cho ngài trả tiền được. Tiểu nữ hải kia có chút không biết làm sao. Không cần trả tiền nữa, đem diêm cho ta, ngươi nhanh về nhà đi thôi. Lật đem kim tệ nhét vào tiểu nữ hài kia trong tay, từ trên người nàng tiếp nhận cái kia có mảnh bát túi, túi bên trong đầy diêm. Nữ hài đem kim tệ cất kỹ về sau cho lật thật sâu bái một cái, sau đó vui vẻ chạy đi. Vợ eo đứng ở một bên không nói gì, hắn biết rõ có một số việc nhất định phải lật chính mình đi làm. Cũng không lâu lắm, một con chim én ngậm lấy một khối lam bảo thạch rơi vào lật trên bay. Nó đem lam bảo thạch nhét vào lật chứa diêm trong túi về sau liền bay đi. Ai? Con én nhỏ, ngươi đem cái này cho ta làm cái gì? loạt hướng phía trên bầu trời chim én hô to. Nhưng cái kia chim én cũng không quay đầu lại bay đi. Vợ hẹo, cái này chim én là thế nào rồi? Nó đột nhiên cho ta một viên lam bảo thạch. Loạt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem vợ hẹo. Ta muốn nó hẳn là cái kia tụt lại phía sau chim én. Ta biết khối bảo thạch này từ chỗ nào đến, nó hẳn là nhận lầm người, nó vốn nên muốn cho vừa rồi tiểu nữ hài kia. Dựa theo hoàng tử hạnh phúc trong chuyện xưa miêu tả, bên trong cái kia cô bé bán diêm lấy được viên này lam bảo thạch. Mặc dù nói là cũng là cô bé bán diêm, nhưng nàng cũng không phải là cần bảo thạch cái kia. Đây thật là vận mệnh cho phép, Bờ Hẻo đã không kịp chờ đợi muốn đi xem một chút hoàng tử hạnh phúc. Bọn hắn đi không bao lâu, ngay tại thành trấn trên quảng trường nhìn thấy một cái cao cao hình trụ bên trên đứng sừng sững lấy vương tử pho tượng. Tại chuyện cổ tích bên trong, vương tử trên thân thể dán thật mỏng thuần kim lá cây, trong thành mọi người đều gọi hắn là hoàng tử hạnh phúc. Làm Bờ Hẻo đến gần xem xét, vương tử trên thân kiếm thiếu một cái hố, ánh mắt vậy chỉ còn lại một cái. Cũng may trên người thuần kim lá cây vẫn còn ở đó. Cái này hoàng tử hạnh phúc quả nhiên nhường chim én đem trên người mình những bảo vật này đưa cho hắn cho rằng cần viện trợ người. Mà lúc này cái kia con én nhỏ cũng không có tại pho tượng này bên người. Nó hẳn là đi ăn đồ ăn đi. Cúc ồ. Chủ nhân, ta thật giống nghe được pho tượng này tại nói chuyện. Vịt con xấu xí nói. Hắn nói cái gì rồi? Bờ Hẻo hỏi. Hắn hỏi chúng ta từ đâu tới đây, có phải hay không gặp được khó khăn gì? Tại sao người vương tử này pho tượng trên ánh mắt có một cái không lỗ đâu? Hắn cái kia ánh mắt đi đâu rồi? Lột đem vịt con xấu xí phiên dịch ra đến về sau sát theo đó hỏi. Bởi vì con én nhỏ đưa cho ngươi viên này làm bảo thạch chính là hắn một con mắt. Bờ thở dài một hơi. Mà ta tại cái kia mẫu thân nơi đó cầm tới viên kia hồng bảo thạch. Là bảo kiếm của hắn bên trên vật trang trí. Bờ Hẻo. Vương tử tại sao phải làm như vậy đâu? Lột rất hiếu kỳ. Vương tử là vì nhường những cái kia chịu khổ thụ hàn người trôi qua càng tốt hơn những người kia nghèo quá, tựa như chúng ta trước kia một dạng. Ngươi tốt, hoàng tử hạnh phúc, chúng ta cũng không có gặp được khó khăn gì, chúng ta chính là tới thăm ngươi. Bờ Hẻo lớn tiếng nói ra, đột nhiên, một con chim én bay tới nói, vương tử điện hạ, ta đã trở về. Ta đã dựa theo ngươi phân phó, đem đồ vật cho trong thành người. A, cô gái này làm sao ở chỗ này, nàng nhất định là đến cảm ơn ngươi, vương tử điện hạ, nàng chính là cái kia cô bé bán diêm. Con én nhỏ thật cao hứng, nó còn tưởng rằng luật là đến nói lời cảm ơn. Không, con én nhỏ, ta là tới trả lại khối bảo thạch này, nghe nói khối bảo thạch này là vương tử điện hạ ánh mắt. Luật mở miệng nói ra. À, ngươi có thể nghe hiểu được ta nói chuyện, trời ạ, ta lần thứ nhất gặp được có thể nghe hiểu ta nói chuyện nhân loại. Con én nhỏ vui vẻ bay đến luật trên vai. Ừm, con én nhỏ, chúng ta gặp các huynh đệ tỷ muội của ngươi, bọn họ nói ngươi tụt lại phía sau, bọn họ xin nhờ chúng ta là tới tìm ngươi, bọn họ tại phương nam chờ ngươi đấy. Luật nói, đúng vậy a, ta tụt lại phía sau, nhưng là ta đã quyết định không còn đi về phía nam bay, ta phải bồi vương tử điện hạ, bởi vì hắn muốn viện trợ người khác, nhưng hắn không thể đi cũng không thể động, ta phụ trách giúp hắn tặng đồ. Mùa đông muốn tới, ngươi lại không bay đi lời nói nhất định sẽ bị đông cứng chết. Vừa hẻo nói, ta không sợ, chỉ cần có thể hoàn thành vương tử nguyện vọng, ta cái gì đều có thể làm. Chim én nói, ai bở thở dài một hơi. Hắn nhường vịt con xấu xí phụ trách truyền lời, nhường luật phụ trách phiên dịch. Vợ cùng hoàng tử hạnh phúc bắt đầu tiếp xúc. Vương tử điện hạ, ngươi nghe được con én nhỏ nói cái gì sao? Nếu như ngươi một mực lưu nó ở đây viện trợ ngươi, nó lại bởi vậy chết cóng ở đây. Đúng vậy, ta đã ý thức được chuyện này. Phía trước đúng là ta lưu nó xuống tới, hiện tại ta vậy đang thúc giục gấp rút nó rời khỏi, nhưng nó từ đầu đến cuối không nguyện ý rời khỏi. Vương tử điện hạ, ta biết trong thành người đều xưng ngài vì hoàng tử hạnh phúc, ta cũng biết ngươi muốn viện trợ người khác, bởi vì như thế có thể để ngươi vui vẻ. Ta còn biết do ngươi muốn viện trợ càng nhiều người, nhưng là ngươi vì viện trợ bọn hắn, hiện tại một con mắt đã nhìn không thấy, ngươi còn cảm thấy vui không? Đúng vậy, ta hiện tại rất vui vẻ, ta nhìn thấy Nam Hải kia khỏi bệnh, ta vậy nhìn thấy tiểu nữ Hải cao hứng về nhà. Mà lại mọi người tin tưởng Hoàng Kim cùng Bảo Thạch có thể để cho bọn hắn vui vẻ, chỉ cần có thể viện trợ bọn hắn, những vật này với ta mà nói đều không trọng yếu. Hoàng tử hạnh phúc nói, nhưng nếu như có một ngày, ngươi đem trên người ngươi Bảo Thạch cùng vàng lá toàn bộ đưa cho người khác, ngươi trở nên không có gì cả, rốt cuộc không có cách nào viện trợ người khác. Mà mọi người cảm thấy ngươi trở nên khó coi, không chỗ hữu dụng, thậm chí muốn đẩy ngã ngươi, vậy ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Hai tử, đối với còn chưa phát sinh sự tình, chúng ta tại sao phải nghĩ nhiều như vậy chứ, chỉ cần ta hiện tại là vui vẻ, vậy liền đầy đủ. Hoàng tử hạnh phúc nói. Cái này, vợ không có tiếp tục nói hết. Hiện tại ý đồ cải biến hoàng tử hạnh phúc ý nghĩ con đường này hiển nhiên không làm được, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Vợ hiện tại cũng không có ý định trả lại hoàng tử hạnh phúc bảo vật, bởi vì nếu như bây giờ trả lại hắn, hắn khẳng định còn biết đưa cho người khác. Hắn chào hỏi lật cùng bị con xấu xí rời khỏi pho tượng, bọn hắn tại phụ cận tìm cái lữ điếm ở lại. Mà con én nhỏ còn là ở lại hoàng tử hạnh phúc bên người, nó muốn giúp hoàng tử hạnh phúc đem bảo vật đưa cho cần nó người. Rốt cuộc muốn làm sao viện trợ hoàng tử hạnh phúc cải biến hắn kết cục đâu? Bờ Hẻo nhìn pho tượng vương tử rơi vào trầm tư. Chương 67, hoàng tử hạnh phúc chương 67, hoàng tử hạnh phúc tại hoàng tử hạnh phúc vị trí thành phố một cái trong lầu cát, một cái chàng trai chính ghé vào trên bàn sách viết cái gì. Y phục trên người hắn rất ít ỏi, bên cạnh hắn bên trong lò sưởi trong tường không có củi lửa, bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh. Chàng trai chỉ có thể dựa vào run chân đến làm dịu rét lạnh. Ngay tại chàng trai đứng dậy từ trong phòng đi ra một lát, một con chim én thừa cơ tiến vào trong phòng. Nó đem vương tử con mắt còn lại, một viên lam bảo thạch đặt ở tên tiểu tử này trên bàn sách, sau đó nhào cánh bay đi. Chờ chàng trai về đến phòng thời điểm, hắn nhìn thấy trên bàn lam bảo thạch, cao hứng gương, cái này nhất định là có người thưởng thức tác phẩm của ta, cho nên đưa tới đồ vật cổ vũ ta, hiện tại ta có thể an tâm viết tác phẩm của ta. Lúc này, bệ cửa sổ truyền đến một thanh âm, chàng trai, ngươi phải biết, cái này bảo thạch nguyên bản thuộc về trên quảng trường hoàng tử Hạnh Phúc, hiện tại hắn đem cái này bảo thạch đưa cho ngươi, ngươi cần phải cảm tạ là hắn. Chàng trai quay đầu nhìn lại, một con chim én đang đứng ở nơi đó nói chuyện. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Một cái biết nói chuyện chim én. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hoàng tử Hạnh Phúc đưa cho ngươi viện trợ, làm hắn cần ngươi viện trợ lúc, vậy hy vọng ngươi giỗi ra tay viện trợ. Chim én nói xong liền đập thình thịch cánh bay đi, nhưng bay có chút vụ bè. Cái này chim én một đầu tiến vào thành phố khách sạn trong một cái phòng, sau đó tại một cái nữ hài tóc vàng cùng một cái thiên nga trước mặt biến thành một cái tóc đen tiểu nam hài. Tiểu nam hài lúc này chính chồng mông lên nằm rạp trên mặt đất. Vợ hẹo, ngươi thế nào rồi? Lọt có chút bận tâm, vợ có chút chật vật sửa sang lấy y phục của mình, không có việc gì, ta chỉ là không quá quen thuộc. Lọt, một hồi chúng ta đi đem vương tử một cái khắc lam bảo thạch ánh mắt đổi lại. Cái này chim én chính là bờ hẹo biến hóa. Hắn mấy ngày nay học xong ma pháp sư leo cho hắn quyển kia biến hình thuật bên trong ma pháp, đồng thời thành công biến thành một con chim én. Nếu là leo ma pháp sư biết rõ tình huống này, lời nói nhất định sẽ chấn kinh cái cảm. Bởi vì hắn nguyên bản dự đoán bờ ít nhất phải hoa thời gian nửa năm mới có thể học được ma pháp này. Mặc dù bờ hẹo biến thành chim én chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn, nhưng hắn phát hiện chính mình biến thành chim én về sau còn có thể mở miệng nói chuyện, thế là hắn nghĩ tới biện pháp này. Hắn lặng lẽ theo dõi cái kia chim én, đồng thời tại chim én đưa ra bảo vật về sau, hắn lại biến thành chim én báo cho những dân chúng này, đến cùng là ai cho bọn hắn bảo vật. Thế là lấy được viện trợ đám người đều biết, cái này vàng lá là hoàng tử Hạnh Phúc cho bọn hắn. Bọn hắn thu đến vàng lá về sau cực kỳ khoái lạc, bọn hắn đem vàng lá đổi thành tiền, mua được y phục cùng đồ ăn, bọn hắn đối với hoàng tử Hạnh Phúc mang ơn. Cứ như vậy, bờ eo đi theo cái này chim én đằng sau đi rất nhiều nơi. Hắn nhìn thấy có giúp ở đèn xì trong hẻm nhỏ bị đói chịu đông hải tử, vậy nhìn thấy bị đường đi bọn thủ vệ xua đuổi vô cùng bẩn tên ăn mày. Quả nhiên chỗ nào đều có giàu nghèo chênh lệch. Nhưng bờ eo vậy bất lực, dù sao hắn cũng không có vô tận tài bảo. Một người năng lực là có hạn, mà lại giàu nghèo chênh lệch cũng không phải dựa vào bố thí liền có thể san bằng. Cũng không lâu lắm, sương ra đến, hoàng tử Hạnh Phúc trên người kim diệp phiến đều đưa xong, trên người hắn ảm đạm vô quang, mà con én nhỏ sớm đã lạnh run lẩy bẩy. Một ngày này, nó cùng hoàng tử Hạnh Phúc nói rất nhiều lời nói, nó tại hoàng tử Hạnh Phúc trên môi dừng lại cực kỳ lâu, thẳng đến nó một đầu ngã quỵ xuống tới. Tại chim én ngã trên đất phía trước, một cái nam hài tóc đen tiếp được nó. Hắn đem chim én quấn tại trong ngực của mình, ngẩng đầu nhìn toàn thân ảm đạm không ánh sáng hoàng tử Hạnh Phúc, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi hắn. Mà hoàng tử Hạnh Phúc sớm đã không có rồi ánh mắt, hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì, hắn chỉ là đang không ngừng hô hoán, chim én, chim én, ngươi đi nơi nào rồi? Không có cái gì thanh âm đáp lại hắn, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống không sung sướng. Hoàng tử Hạnh Phúc nước mắt chảy xuống, nhưng không ai nhìn thấy, hắn cho là mình hại chết cái này chim én. Ngày thứ hai, thành phố này thành chủ đi vào trên quảng trường tàn bộ, hắn nhìn thấy quảng trường trung ương hoàng tử Hạnh Phúc. Trời ạ, hoàng tử Hạnh Phúc làm sao xem ra rách nát như vậy cũ, trên người hắn vàng là đâu? Trên mắt của hắn cùng trên thân kiếm bảo thạch đi đâu rồi? Hắn bộ dáng bây giờ xem ra thật là khó coi, tựa như bên đường tên ăn mày một dạng. Thành chủ, có lẽ chúng ta có thể đem pho tượng này hủy đi, bởi vì cái này pho tượng xác thực đã thật lâu. Thành chủ bên người tùy hành nhân viên nói. Tốt, tìm xong công tượng, chúng ta hai ngày nữa liền đem nó hủy đi. Thành chủ đồng ý chuyện này. Hoàng tử Hạnh Phúc tự nhiên cũng nghe đến mọi người muốn đem hắn hủy đi, hắn đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu cái kia nam hải tóc đen đã nói với hắn. Mặc dù cái kia nam hải tóc đen cũng không có nói sai, nhưng ta vẫn là không hối hận, chí ít ta viện trợ rất nhiều người. Ta duy nhất hối hận chính là không nên ở thời điểm này nhường chim én lưu lại viện trợ ta. Vương tử lần nữa nước mắt chảy xuống, đây là vì chim én mà chảy xuống nước mắt. Hôm nay, hết thảy từng chiếm được hoàng tử Hạnh Phúc viện trợ người nghe được nhà mình trên bệ cửa sổ truyền đến thanh âm, thành chủ cảm thấy hoàng tử Hạnh Phúc không có vàng lá về sau rất xấu xí, hắn hai ngày nữa liền muốn phái người hủy đi hoàng tử Hạnh Phúc pho tượng. Hoàng tử Hạnh Phúc cần các ngươi viện trợ. Ngày thứ hai, cô độc hoàng tử Hạnh Phúc cảm giác bên cạnh mình đến thật nhiều thật là nhiều người, những người này thật giống trên người mình chơi đùa cái gì đó, nhưng hắn cái gì đều không nhìn thấy. Ngày thứ ba, hoàng tử Hạnh Phúc phát hiện chính mình đột nhiên lại có thể nhìn thấy đồ vật, có người đem hai viên lam bảo thạch một lần nữa khảm nạm tại vành mắt của hắn bên trên. Hắn bảo kiếm phía trên viên kia hồng bảo thạch vậy quay lại, hắn phát hiện mọi người còn tại trên người hắn treo dây leo cùng đóa hoa. Trưa hôm đó, làm thành chủ mang theo tùy tùng cùng công tượng lần nữa đi vào quảng trường lúc, hắn nhìn thấy rất nhiều người vây quanh ở hoàng tử Hạnh Phúc pho tượng bên cạnh. Mà hoàng tử Hạnh Phúc trên thân treo thật nhiều cây sồi đỗ quyên, hoa vi ô lơ có sừng cùng lễ Noel hoa hồng, những thứ này tiêu vào trong gió lạnh vẫn như cũ tràn phong đóa hoa xinh đẹp. Những thứ này đủ mọi màu sắc đóa hoa nhường hoàng tử Hạnh Phúc xem ra so trước đó xinh đẹp nhiều. Mà lại hoàng tử Hạnh Phúc lam bảo thạch ánh mắt vậy lại xuất hiện tại pho tượng bên trên. Đây là có chuyện gì? Hoàng tử Hạnh Phúc bảo thạch tại sao lại quay lại rồi? Mà lại hắn hiện tại xem ra so trước mấy ngày đẹp mắt nhiều. Đúng thế. Thành chủ, ta vậy cho rằng như vậy. Tùy hành nhân viên còn nói, vây quanh hoàng tử Hạnh Phúc dân chúng nhìn thấy thành chủ sau, nhao nhao thỉnh cầu thành chủ không muốn hủy đi hoàng tử Hạnh Phúc. Thành chủ đại nhân, hoàng tử Hạnh Phúc là chúng ta thành phố tiêu chí, chúng ta không thể đem hắn hủy đi. Đúng vậy. Trước đây không lâu hoàng tử Hạnh Phúc trên người vàng lá đột nhiên liền xuất hiện tại trong nhà của ta, một cái biết nói chuyện chim én nói cho ta, kia là hoàng tử Hạnh Phúc cho ta. Ta vậy cầm tới vàng lá, ta vậy nhìn thấy vậy sẽ chỉ nói chuyện chim én. Ta cũng thế. Mọi người đều biểu thị chính mình lấy được hoàng tử Hạnh Phúc viện trợ. Hoàng tử Hạnh Phúc nhìn xem vây quanh ở chính mình dưới chân những dân chúng này, hắn đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, hắn nhịn không được nước mắt chảy xuống. Lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện, hoàng tử hạnh phúc pho tượng bên trên trong mắt chảy ra nước mắt. Mọi người mau nhìn a, hoàng tử hạnh phúc rơi lệ. Hoàng tử hạnh phúc là có sinh mệnh, hắn có thể nhìn thấy chúng ta, hắn vậy có thể bảo hộ chúng ta, hắn còn có thể nghe được chúng ta nói chuyện, cho nên hắn rơi lệ. Đây tuyệt đối là thần minh ý chỉ, mà cái kia cái biết nói chuyện chim én nhất định là sứ giả của thần linh. Trong đám người có một cái chàng trai gọi một tiếng, hắn chính là tại gác lửng bên trên sáng tác phẩm cái kia tiểu tử. Lúc này, một con chim én xuất hiện tại hoàng tử hạnh phúc đỉnh đầu vương miệng bên trên, hắn ở trước mặt tất cả mọi người mở miệng nói ra, đúng vậy, các ngươi nói không sai, ta đích xác là sứ giả của thần linh. Các ngươi cũng hẳn là biết rõ, nơi này mùa đông là không có chim én. Thanh chủ một đoàn người ngây ra như phỗng, bọn hắn nơi nào thấy qua biết nói chuyện chim én. Chim én thật nói chuyện. Chương 68, lại là một cái giao thừa chương 68, lại là một cái giao thừa hoàng tử hạnh phúc là bị thần minh chọn chúng pho tượng, thần minh cho tính mạng hắn, đồng thời nhường hắn viện trợ trong thành mọi người. Cho nên hắn mới khiến cho ta đem hắn trên người vàng lá từng mảnh hái xuống đưa cho mọi người. Chim én dùng một cái cánh chỉ vào thành chủ nói, nếu như các ngươi thật hủy đi hoàng tử hạnh phúc, thần minh sẽ không còn bảo hộ thành phố này, tòa thành thị này đem đứng trước đáng sợ tai nạn, đến lúc đó ngươi cũng đừng nghĩ lại làm cái này thành chủ. Vợ eo biết rõ, nhất định phải chấn nhiếp cái này thành chủ, bởi vì cuối cùng quyền quyết định là tại thành chủ trên tay. Quả nhiên, làm thành chủ nghe được dỡ bỏ hoàng tử hạnh phúc sẽ cho thành phố mang đến đáng sợ tai nạn, đồng thời sẽ ảnh hưởng hắn thành chủ địa vị lúc. Hắn lúc này biểu thị tuyệt sẽ không dỡ bỏ hoàng tử hạnh phúc, sau đó mang theo đám thợ thủ công rời khỏi quảng trường. Mọi người rất vui vẻ, làm bọn hắn lại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, đâu còn có cái gì con én nhỏ thân ảnh. Ngay tại thành chủ cấp mọi người hứa hẹn thời điểm, vợ eo biến thành con én nhỏ vụng trộm bay đi, hắn bay trở về quán trọ. Loại cùng bị con xấu xí đều trong phòng, bọn hắn gần nhất đều ở lại quán trọ chiếu cố bồi tiếp cái kia con én nhỏ. Vợ eo vài ngày trước đem con én nhỏ mang về sau, liền đối với nó thi triển chỉ rũ thuật, đem kém chút bị đông cứng chết nó cứu quay lại. Nhìn thấy vợ eo quay lại, con én nhỏ lập tức nhảy đến vợ trên thân liễu dịu nói: "Vợ eo, con én nhỏ hỏi hoàng tử hạnh phúc thế nào rồi?" Loại nói: "Bọn hắn đã quyết định không dỡ bỏ hoàng tử hạnh phúc." Vợ eo đem vừa rồi trên quảng trường phát sinh sự tình thông báo cho bọn hắn. "Quá là được, tất cả mọi người thật cao hứng." Vợ yên lặng thở dài, hắn không biết dạng này tính không tính là một cái tốt kết cục. Dù sao tại hoàng tử hạnh phúc nguyên bản trong chuyện xưa, chim én cùng hoàng tử hạnh phúc mặc dù bị ném bức bỏ đến trong đống rác, nhưng cuối cùng vẫn là bị thiên sứ chọn chúng đi thiên đường. Cái kia có lẽ chỉ là an ủi mọi người một cái kết cục đi. Vợ éo nhìn một chút trước mắt vui vẻ cùng con én nhỏ nói chuyện lật. Nếu như cái kia đêm tuyết, chính mình không cứu được lật lời nói nàng vậy cùng nàng bà nội bay đi. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, nhìn một chút buổi tối có hay không thế giới ban thưởng là được. Làm trên quảng trường đám người tán đi, vợ cùng lật mang theo vị con xấu xí cùng con én nhỏ đi vào hoàng tử hạnh phúc trước mặt. Hoàng tử hạnh phúc tự nhiên là nhìn thấy mấy người, hắn hô hoán con én nhỏ. Con én nhỏ đỉnh lấy rét lạnh, vỗ cánh bay đến hoàng tử hạnh phúc trên mặt cỏ. Nó cùng hoàng tử hạnh phúc nói rất nhiều. Con én nhỏ, ta rất xin lỗi phía trước nhường ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ta còn tưởng rằng lĩnh viên mất đi ngươi, còn tốt ngươi vẫn còn ở đó. Hoàng tử hạnh phúc nói, vương tử điện hạ, đây đều là ta tự nguyện. Ngươi không nên tự trách, mà lại ta không phải cũng sống sót sao. Con én nhỏ nói, cảm ơn các ngươi, là các ngươi cứu xuống con én nhỏ. Các ngươi vậy đã cứu ta. Hoàng tử hạnh phúc đối với bờ éo bọn hắn nói, bởi vì mới vừa chim én đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hắn. Không, vương tử điện hạ, là chính ngươi cứu xuống chính ngươi, ngươi viện trợ những người kia cũng tới viện trợ ngươi, mọi người luôn luôn muốn lẫn nhau viện trợ. Bờ éo cười nói, mà lại những cái kia lấy được ngươi viện trợ đám người vậy tại viện trợ người bên cạnh, trên đường ăn đói mặc rách các hải tử lấy được đồ ăn cùng y phục. Cái này chính là một cái tốt bắt đầu, thành phố này bởi vì ngươi mà chậm rãi biến tốt. Chim én tiếp tục bay một hồi lâu, thẳng đến lạnh đến không được, nó mới tiến vào bờ éo trong ngực. Vương tử điện hạ, ta muốn cùng bọn hắn đi. Ta muốn đi chỗ ấm áp đi. Chờ mùa đông qua đi về sau, ta liền trở lại nơi này cùng ngươi. Con én nhỏ tại bờ trong ngực cùng hoàng tử hạnh phúc tạm biệt. Hoàng tử hạnh phúc mắt thấy hai đứa bé tan biến ở trong thành. Từ đó về sau, hoàng tử hạnh phúc là bị thần minh chọn chúng pho tượng sự tình lan truyền nhanh chóng. Mọi người mộ danh tới trước, mà vương tử trên người hoa, không biết thế nào, chưa hề héo tàn qua. Hàng năm mùa hè thời điểm, còn có một con chim én nghỉ lại tại hắn vương miệng bên trong. Trong thành mọi người đều nói kia là sứ giả của thần, nhưng lại không có người đã nghe qua cái kia chim én nói chuyện. Vợ cùng luật vậy an toàn trở về trong nhà. Tại viện trợ xong hoàng tử hạnh phúc sau, vợ eo vậy như nguyện thu hoạch được thế giới ban thưởng. Luật cùng bị con xấu xí cũng nhận được nho nhỏ tinh điểm. Nhưng vợ eo đến bây giờ cũng không biết mới ban thưởng là cái gì. Hắn hỏi qua luật cùng bị con xấu xí, bọn hắn vậy không có gì đặc biệt cảm thụ. Mùa đông đã tới, vợ quyết định trước tiên ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn thỉnh thoảng sẽ tới bị con xấu xí đi vương thành nhìn xem chính mình ma pháp sư kia đạo sư có hay không quay lại, nhưng tiếc nuối là ma pháp sư cũng không trở về đến, vậy không ai biết rõ hắn đi đâu. Vợ còn nếm thử biến thành chim én muốn từ pháo đài bệ cửa sổ bay vào đi. Nhưng là nơi đó có một tầng vô hình kết giới, hắn căn bản không có cách nào bay vào đi, hắn chỉ có thể nhìn bên trong sách lòng ngứa ngáy không thôi. Tại bờ chạy tán loạn khắp nơi trong lúc đó, luật thì theo bà nội học tập thợ may tay nghề. Năng lực học tập của nàng rất mạnh, chỉ ít so bà nội khi còn bé học được cái này kỹ nghệ càng nhanh, cái này khiến bà nội kinh thán không thôi. Luật đem cái này sự tình nói cho bờ hẹo về sau, cái sau cho rằng đây chính là thế giới cho nàng ban thưởng, thế là hắn nói cho nàng, ngươi cần phải lại bị thần minh chúc phúc. Luật thì cao hứng ca ngợi thần minh. Nàng đã từng để cho bờ hẹo bồi tiếp nàng ngụm trộm đi về nhà nhìn qua. Nàng nguyên bản ở cái kia phòng ở sớm đã quá xấu không ra hình thù gì, mà cái kia nhận tâm mẫu thân đã sớm không biết chạy đi đâu, các bạn hàng xóm nói nàng có lẽ là chết rồi. Tuyết lớn lần nữa giáng lâm, lại là một cái giao thừa. Trong nhà gỗ, trên mặt bàn bày đầy đồ ăn, trong nhà cây thông Noel bên trên treo đầy hộp quà cùng màu sắc rực rỡ sáng phiến. Lần này, vợ còn chuyên dùng tờ giấy màu đỏ cắt chút siêu siêu mẹo mẹo giấy cắt hoa dán tại trên cửa, xem ra càng thêm vui mừng. Dinocchio hiện tại là trong trường học đứa bé ngoan, thành thật, dũng cảm, mà lại giàu có ái tâm, đây là trường học lão sư nói cho ta. Cơm trong ngồi, thợ mộc giả vui mừng nói. Tiếp tục biểu hiện tốt một chút, Dinocchio. Lần sau lại dẫn ngươi đi tổ tạo chơi. Vợ cảm thấy mình hiện tại thật giống như một cái phụ thân một dạng. Vợ hẹo, cái kia tổ tạo những cái kia con lừa nhỏ làm sao bây giờ đâu? Bọn hắn còn có thể hay không biến trở về đến? Dinocchio hỏi. Ừm, cần phải có thể, nhưng là đó cũng không phải một biện pháp tốt. Vợ hẹo nghĩ đến hắn cùng thợ săn đi qua cái kia vườn rau, bên trong cái kia rau diếp nói không chừng có thể để cho các hải tử biến trở về đến, có lẽ có thể đi tìm thợ săn sư phụ nhìn xem có thể hay không lại đi một chuyến cái kia vườn rau. Nhưng cái kia rau diếp một lần chỉ có thể hái một viên, cũng không thể giải quyết những hải tử này khốn cảnh. Chắc chắn sẽ có không quản được con của mình nghỉ ở nơi đó chơi thật lâu, như thế bọn hắn vẫn như cũ lại biến thành con lửa. Chờ sau này ta học xong lợi hại hơn ma pháp, hoặc là tìm tới cái kia đại ma pháp sư, mới có thể giải trừ tội tạo cái kia biến con lửa ma pháp. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào lại đi ra lữ hành đâu? Bà nội hỏi. Sang năm mùa xuân đến về sau đi, ta đã đáp ứng ở tỷ nạ muốn đi nhìn nàng cùng nàng em gái. Vợ hẹo nói xong giơ lên một cái ngông chân, đây là chúng ta người một nhà bữa cơm đoàn viên, cảm ơn thần minh, năm mới vui vẻ. Không đúng, vợ hẹo. Hẳn là lễ Noel vui vẻ mới đúng. Lợi ở một bên cái chính, đều như thế, ta thậm chí còn muốn nói Tết Nguyên Đán vui vẻ đây. Đó là cái gì? Người một nhà đều cảm thấy rất kỳ quái, không có gì. Lễ Noel vui vẻ. Cúp ổ. Người một nhà tập hợp một chỗ vượt qua lại một cái năm mới. Vợ cùng luật vậy lớn lên một năm. Chương 69, mất đi hiệu lực thợ săn áo choàng chương 69, mất đi hiệu lực thợ săn áo choàng ngày lễ qua đi, vợ ở trong thành thị cái gian phòng kia tư nhân trong tiệm sách đợi hồi lâu, hắn đọc qua bên trong hết thảy thư viện. Vẫn là không có trong sách tìm tới bất luận cái gì có quan hệ trên hải đảo cái kia dã nhân quốc vương truyền thuyết, vậy không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ cá bạc khô tin tức. Đến tột cùng muốn làm sao tìm tới dã nhân hòn đảo đâu? Tại bờ hẻo vô kế khả thi thời khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến thợ săn. Đúng à, ta làm sao quên, ta có thể đi tìm thợ săn sư phụ mượn áo choàng, sau đó lại mang luật đi dã nhân hòn đảo giúp dã nhân quốc vương giải trừ nữ phù thủy nguyền rủa. Vợ hẻo lúc này về nhà thu dọn hành lý, kêu lên luật cùng bịt con xấu xí, hướng thợ săn pháo đài bay đi. Vài ngày sau, bọn hắn đến thợ săn sư phụ pháo đài. Pháo đài đại môn đóng chặt. Vợ hẻo đứng tại pháo đài ngoài cửa hô to, pháo đài chủ nhân a, có thể hay không tiếp đãi một cái đường xa mà đến khách nhân. Vợ hẻo liên tiếp gọi vài tiếng, một người từ cửa sổ nơi đó đưa đầu ra ngoài, chính là thợ săn. A, là vợ hẻo. Còn có luật. Thợ săn lập tức nhường người hầu đem pháo đài cửa lớn mở ra, cùng ôm nhiệt tình bọn hắn. Đã lâu không gặp, bờ hẻo, luật, các ngươi cao lớn. Cái này thiên nga trắng là các ngươi ở đâu tìm tới? Nó là vịt con xấu xí. Trời ạ, vịt con xấu xí thật biến thành thiên nga trắng. Cúp ồ, vịt con xấu xí cao cao ngóc lên đầu của nó, ta không chỉ biến thành thiên nga trắng, ta còn biết biến lớn nó, khoe khoang tại thợ săn trước mặt biến lớn một cái, đem thợ săn dọa đến lui về phía sau mấy bước, cái trước thì càng cao hứng. Bởi vì tại nó còn là vịt con xấu xí thời điểm, thợ săn không ít trêu cợt nó. Thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Bờ hẻo, đi thôi, chúng ta vào thành lâu đài bên trong đi nói. Bên trong thành bảo người hầu so trước kia nhiều hơn rất nhiều. Đại đa số đều là chút mười mấy tuổi hải tử, có nam có nữ. Bọn hắn đều là phụ cận cô nhi, ta đi ra thời điểm xem bọn hắn đáng thương, liền thu nhận và giúp đỡ bọn hắn. Đều là chút nghe lời hải tử. Những hải tử kia đều là một mặt trung thành bộ dáng, bởi vì thợ săn cứu tính mạng của bọn hắn. Thợ săn vợ tự nhiên vậy đi ra cùng mấy người chào hỏi, nữ hầu đi theo bên cạnh nàng, nữ hầu trong ngực còn ôm một đứa bé. Sư phụ, ngươi quả nhiên có hải tử nha. Vợ trêu đùa một cái trong tã lót trẻ sơ sinh, đứa bé lớn lên rất giống thợ săn. Là nha, cũng nên có hải tử. Thợ săn cười cười xấu hổ, dù sao tại trong thành bảo vậy không có gì sự tính khác làm, cái này vợ hẻo nhỏ nói chuyện luôn luôn giống như đại nhân một dạng trong lời nói có chuyện. Vợ hẻo, các ngươi ra ngoài lữ hành sao? Thợ săn hỏi. Ừm, chúng ta đi qua động vật thành, tổ tảo, gặp mỹ nhân ngư. Vợ hẻo đem lữ hành bên trong gặp phải những chuyện kia đều nói cho thợ săn. Thợ săn sau khi nghe được lộ ra hướng tới thần sắc, thật sự là ao ước các ngươi, kinh lịch nhiều như vậy thú vị lại mạo hiểm sự tình. Sư phụ, ngươi bây giờ cái này mỹ mãn gia đình cũng là đại đa số người hướng tới, chúng ta cần phải thỏa mãn. Vợ hẻo cười cười. Đúng, sư phụ, ta tới đây là vì cùng ngươi mượn cái kia thần kỳ áo choàng. Ta cần phải đi hoàn thành đối với trên hải đảo cái kia dã nhân quốc vương hứa hẹn. Vợ hẻo. Thợ săn mặt lộ vẻ khó xử, ngươi có chỗ không biết, cái này áo choàng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền mất đi hiệu lực. A. Vợ hẻo giật nảy cả mình. Thợ săn về đến phòng, đem áo choàng lấy ra. Hiện tại ngươi phủ thêm áo choàng, nghĩ đến đi đâu lời nói căn bản đi không được. Ta hiện tại liền bảo Thạch Sơn đều đi không được. May mà ta lần trước lại cầm rất nhiều tài bảo. Đại khái cả đời này vậy dùng không hết. Sư phụ, áo choàng là lúc nào mất đi hiệu lực? Hơn mấy tháng trước. Ta phía trước tưởng rằng sử dụng số lần nhiều lắm. Chuyên cho nó thả mấy tháng, còn là không có cách nào sử dụng. Vợ hẻo vừa tiếp nhận thợ săn trên tay áo choàng, liền nghe được áo choàng truyền đến thanh âm yếu ớt, ta cần năng lượng. Vợ quay đầu hỏi người bên cạnh, các ngươi nghe được cái gì sao? Vợ hẹo. Ta không nghe được gì. Luật lắc đầu. Không có, ta vậy không nghe thấy cái gì. Ngươi nghe được cái gì sao? Thợ săn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cụ ồ, vịt con xấu xí vậy lắc đầu. Ta cần năng lượng. Áo choàng lần nữa phát ra thanh âm yếu ớt, cho nên chỉ có vợ có thể nghe hiểu cái này áo choàng đang nói cái gì. Vợ hẹo đột nhiên lòng có cảm giác, đây chính là lần trước viện trợ hoàng tử hạnh phúc về sau lấy được ban thưởng, bởi vì hoàng tử hạnh phúc là pho tượng, cho nên cho hắn ban thưởng chính là có thể nghe hiểu những vật phẩm này nói chuyện. Vợ ý thức được, nếu như bây giờ hắn cùng gặp lại hoàng tử hạnh phúc lời nói hắn liền không cần bị con xấu xí phiên dịch vậy có thể nghe hiểu hoàng tử hạnh phúc đang nói cái gì. Nhưng bị con xấu xí có thể nghe hiểu hoàng tử hạnh phúc nói cái gì, lại nghe không đến áo choàng thanh âm. Có đôi khi thế giới này ban thưởng có đôi khi còn là có dấu vết mà lần theo. Viện trợ hoàng tử hạnh phúc liền đạt được cái này ban thưởng, lọt cứu xuống vịt con xấu xí lấy được chính là nghe hiểu động vật nói chuyện năng lực. Vợ hẹo nghĩ thầm. Ta nghe được cái này áo choàng nói nó không năng lượng. Vợ hẹo đối với xung quanh đám người giải thích một phen sau, đối với áo choàng hỏi, năng lượng của ngươi muốn làm sao thu hoạch được? Quá. Là được. Cuối cùng. Có người có thể nghe hiểu ta. Nói chuyện. Nguyên bản. Ta chỉ cần. Tại đêm trăng tròn. Hấp thu ánh trăng. Nhưng bây giờ. Vẹn vẹn. Là ánh trăng còn chưa đủ, cái này ngu xuẩn. Thợ săn, một mực đem ta đặt ở trong dương. Cho đến, đem năng lượng của ta dùng hết. Hiện tại, ta còn cần mấy giọt nhân ngư nước mắt. Tăng thêm một chút cự nhân máu. Hỗn hợp sinh mệnh chi thủy. Cho tăng âm, ta mới có thể khôi phục. Áo choàng thanh âm đứt quãng chuyển đến. Vợ hẹo đem áo choàng nhu cầu nói ra về sau, thợ săn một mặt lúng túng hướng áo choàng xin lỗi. Sau đó thợ săn đối với vợ hẹo nói, vợ hẹo, nhường áo choàng đi theo ngươi đi, đều tại ta không biết làm sao yêu quý nó, dẫn đến nó đều nhanh biến thành phổ thông áo choàng. Ta đã không xứng dù có được nó, mà lại ta dùng áo choàng cầm tới tài bảo đã đầy đủ ta sinh hoạt cả một đời. Sư phụ, thế nhưng là vợ hẹo nguyên bản còn nghĩ chối từ, nhưng thợ săn khoát tay áo. Vợ hẹo, ta hiện tại chỉ nghĩ thật tốt bồi tiếp thê tử cùng hài tử của ta, ta không có khả năng lại đi ra mạo hiểm, ta vậy không có khả năng tìm tới những cái kia thần kỳ đồ vật, bởi vì những vật kia ta căn bản chưa nghe nói qua. Nếu như áo choàng đi theo ta, sẽ vĩnh viễn cũng không biết khôi phục, đây chẳng phải là lãng phí nó thần kỳ hiệu dụng? Ngươi cầm nó đi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngẫu nhiên trở lại thăm một chút ta, lại cho ta nói ngươi mạo hiểm những chuyện kia liền là được. Vợ hẹo nghe vậy đành phải nhận lấy áo choàng. Hắn nhìn qua thợ săn chuyển thân trêu đùa hài tử yên lặng thở dài một hơi. Thợ săn sư phụ bị vây ở hắn lãng lăng núi, liền như là ta của quá khứ một dạng. Bất quá nơi này cũng là rất nhiều người lao ước địa phương. Bên ngoài sao lại không phải mặt khác lãng lăng núi đâu? Vợ hẹo lắc đầu xua tan chính mình có quan hệ thợ săn cái nhìn khác, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ nói, nhân ngư nước mắt ngược lại là tốt cầm. Cự nhân máu, bảo thạch sơn trên có 3 cái cự nhân, phía trước tại cái này thành bảo bên trong cầm tới địa đồ chỉ trên mây thành phố hẳn là cũng có cự nhân. Nhưng sinh mệnh chi thủy ở đâu? Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Vợ hỏi thăm cái này áo choàng vậy biểu thị chính mình không biết những vật này ở đâu. Ai được rồi, kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Vợ có cái này trực giác. Chương 70, giác cùng ma đậu chương 70, giác cùng ma đậu bờ cùng luật tạm biệt thợ săn, áo choàng thì bị hắn bỏ vào túi ma pháp bên trong. Hắn nguyên lai tưởng rằng túi ma pháp cũng biết nói, nhưng đây chính là một cái bình thường túi ma pháp, căn bản không có đáp lại hắn, nguyên lai biết nói chuyện khí cụ cũng là ít có. Hắn cùng luật cơ biến lớn vịt con xấu xí hướng pháo đài đông bắc phương hướng bay đi, kia là trong tay hắn địa đồ ghi rõ trên mây cự nhân pháo đài vị trí. Vợ hẹo muốn đi xem một cái có thể hay không tìm tới cự nhân, nếu như có thể cầm tới cự nhân máu chính là tốt nhất, lấy không được vậy không quan hệ, hắn hiện tại chỉ là muốn đi nhìn một chút cự nhân pháo đài phải chăng ở nơi đó. Bọn hắn hướng đông bắc phương hướng tiến lên mấy ngày, vợ xem chừng hẳn là đến địa đồ sở tiêu nhớ vị trí. Bởi vì tấm bản đồ này chân thực tính, lúc trước hắn cùng thợ săn từ Bảo Thạch Sơn trên đường trở về cũng đã nghiệm chứng qua. Hắn nhường vịt con xấu xí một mình bay đến trong tầng mây đi xem. Phải biết, thiên nga có thể bay đến 9000 mét trở lên trên không trung đi, mà vị con xấu xí loại này được cường hóa thiên nga còn có thể bay càng cao. Cụ ổ chủ nhân, ta không có ở trong mây nhìn thấy bất kỳ thành phố. Không đúng, hẳn là cái này tiêu ký là không đúng. Hoặc là nói, cái này thành bảo là không thể bay vào đi. Được rồi, hôm nay vậy muộn, chúng ta đi trước tìm một chỗ lại một cái. Vợ quay đầu đối với lợn nói. Bọn hắn ở phía xa nhìn thấy một cái phòng nhỏ. Vợ tập trung tinh thần, liền nghe được trong phòng một đứa bé trai đang bị mẹ của hắn khiển trách, nhường ngươi cầm bò sữa đi đổi đồ ăn, ngươi đổi cái gì quay lại? Người cái này tiểu tử ngốc, chúng ta đêm nay cái gì ăn đều không có. Đêm nay liền chỉ có thể đói bụng. Cái kia mẫu thân thuận tay đem vật cầm trong tay ném ra ngoài cửa sổ. Tiểu Nam Hải rất không vui từ trong phòng đi ra, hắn ngồi ở trong sân mà người. Cũng không lâu lắm, vợ cùng luật đi đến Nam Hải này trước mặt. "Ngươi tốt, bằng hữu, ta gọi bờ hẹo, đây là muội muội của ta luật, chúng ta lạc đường, hiện tại trời cũng nhanh đen, chúng ta có thể hay không tại nhà ngươi ở một đêm?" Nam Hải ngẩng đầu, trên mặt của hắn còn có nước mắt. "Ngươi tốt, bằng hữu, ta gọi Giác, có lẽ mẹ ta sẽ không đồng ý, nàng ngay tại giận ta. Bởi vì ta làm sai chuyện. Ngươi làm sai chuyện gì đâu? Lợi hỏi, ai nhà ta nguyên bản có một đầu bò sữa, nhưng bò sữa thực tế quá giả, không có cách nào sinh ra sữa bò. Thế là mẫu thân gọi ta cầm đi phiên chợ bên trên bán đi. Ta tại đi phiên chợ trên đường gặp một vị lão nhân. Lão nhân kia nói hắn thật lâu không có uống qua sữa bò, liền cho ta 5 quả đậu Hà Lan. Muốn cùng ta đổi bò sữa. Ta cũng không biết ta là thế nào, thoáng cái sẽ đồng ý lão nhân giao dịch. Trở về sau ta mới phát giác được hối hận, nhưng ta sau này trở về làm sao đều không có tìm tới lao nhân kia. Ta muốn cùng những người khác trao đổi cái này nằm khỏa đậu Hà Lan, nhưng không người nào nguyện ý, ta đành phải đem cái này đậu Hà Lan mang quay lại. Bởi vì không có đổi được một điểm đồ ăn, cho nên mẹ ta rất tức giận. Giáp nói xong thở dài, cái này phát triển lộ tuyến, tuyệt đối là Giáp cùng ma đậu cố sự, cự nhân pháo đài quả nhiên ở đây. Vợ âm thầm nghĩ tới, đi theo Giáp đi cự nhân pháo đài, nói không chừng có thể tìm cơ hội cầm tới cự nhân huyết dịch. Mà lại Giáp cố sự này kết cục là tốt kết cục. Không cần ta tham dự, hắn cũng có thể an toàn quay lại, mức độ nguy hiểm không cao. Nếu như dựa theo nguyên cố sự phát triển, Giáp bò lên trên dây leo về sau sẽ gặp phải một cái cự nhân, từ cự nhân nơi đó lấy được một cái biết đẻ trứng vàng con gà, sau đó vượt qua cuộc sống thoải mái. Nhưng là cái này mấy lần cố sự, bị ta gặp được chính là cần ta can thiệp vào, lần này hẳn là cũng giống vậy. Vợ suy nghĩ một lát quyết định đi theo hắn cùng đi. Hắn vẻ mặt thành thật cùng Tiểu Nam Hải nói, Giáp, có lẽ cái kia đậu Hà Lan cũng không phải là phổ thông đậu Hà Lan, lão nhân kia vậy nhất định không phải là lão nhân bình thường. Không phải vậy, liền ba tuổi hải tử đều biết, nam quả đậu Hà Lan đổi không được một đầu bọ sữa. Đúng vậy, bằng hữu, ta cảm thấy vậy rất kỳ quái. Lão nhân kia một nói chuyện với ta, ta liền không tự chủ được tin tưởng hắn. Hắn nhất định là cái ma pháp sư, hoặc là nói là một cái phù thủy. Giáp, chúng ta nơi này có đồ ăn, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi chia sẻ, chỉ cần để chúng ta ngủ lại một đêm là được, chúng ta cùng ngươi đi bảo, nhìn mẹ của ngươi có nguyện ý hay không tha thứ ngươi. Vợ từ trong ba lô lấy ra khá hơn chút bánh mì kẹp thịt làm. Giáp thấy thẳng nuốt nước miếng, tốt ta, cảm ơn ngươi, bằng hữu. Tiểu Nam Hải đứng dậy mang theo vợ cùng luật đi vào phòng nhỏ. Mẫu thân của Giáp một mặt ưu sầu tìm kiếm lấy cái dương, kỳ vọng ở bên trong tìm tới không cẩn thận lãng quên tiền xu. Như thế liền có thể đi cùng hàng xóm mua một điểm đồ ăn, không phải vậy bọn hắn đêm nay liền chỉ có thể đói bụng. Mẹ, ta gặp hai cái bằng hữu, bọn hắn muốn ở chỗ này ở một đêm. Giáp, ngươi hẳn phải biết, bởi vì ngươi ngu xuẩn, chúng ta không có bất kỳ vật gì có thể chiêu đãi bằng hữu của ngươi. Giáp mẹ không cao hứng mà nói, nàng thậm chí đều không có xoay đầu lại. Ngươi tốt, nữ sĩ, chúng ta không cần đồ ăn, mà lại lương thực của chúng ta tương đối nhiều, có thể cùng các ngươi chia sẻ. Chỉ cần để chúng ta ở một đêm. Vợ éo nho nhã lễ độ mà nói. Giáp mẹ lúc này mới xoay đầu lại, nàng có chút khó có thể tin nhìn trước mắt hai cái xa lạ hải tử. Hải tử, ngươi nói là thật, ngươi thật nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ các ngươi đồ ăn? Nàng ngay tại vì bữa tối phát sầu. Đương nhiên, chúng ta có rất nhiều đồ ăn, bởi vì chúng ta là rất có kinh nghiệm người lữ hành. Trong ba lô tùy thời đổ đầy đồ ăn. Vợ éo một bên nói một bên kéo ra ba lô. Giáp mẹ nhìn thấy trong ba lô có rất nhiều bánh mì kẹp thịt làm, thậm chí còn có hoa quả. Thôi ta, nếu như các ngươi không chê nơi này. Giáp mẹ đồng ý bờ éo đem trong ba lô đồ ăn đổ ra đặt lên bàn tùy tiện bọn hắn chọn lựa. Hai mẹ con cao hứng hư, bọn hắn thật lâu đều không có tại nhà mình trên bàn ăn gặp qua nhiều như vậy đồ ăn. Hai tử, các ngươi là từ đâu đến? Còn mang theo một cái đại bánh ngỗng. Ăn uống no đủ sau, giáp mẹ mới nhớ tới nghe ngóng hai đứa bé lai lịch. Chúng ta là từ thành Dôn đến. Vợ chi tiết báo cho, nhưng cái này phụ nữ nào biết được thành Dôn ở nơi nào, nàng cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút. Nàng quay đầu đối với chính mình hai tử nói, giáp, đêm nay đem ngươi giường tặng cho hai vị này tiểu bằng hữu. Ngươi đến cùng ta ngủ. Được rồi. Mẹ. Đêm khuya, vợ éo nghe được cửa sổ chỗ có đồ vật phá đất mà lên thanh âm. Hắn đứng tại cửa sổ nơi đó hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một viên đậu thân từ trong đất chui ra, thoạt nhìn là nhỏ như vậy. Quả nhiên là Giáp cùng ma đậu cố sự, nhưng là nếu như nhất định phải dựa vào đậu thân mới có thể tiến nhập cự nhân pháo đài lời nói tại sao tại đó tấm bản đồ bên trong, ghi rõ nơi này có cự nhân pháo đài đâu. Có khả năng hay không, cố sự khả năng đã phát sinh cải biến. Giáp khả năng cũng không phải là cái thứ nhất lên đi nhân loại. Mà lại, thôn trang này bên trong còn có rất nhiều thôn dân, nếu như đậu thân dài đến trong bầu trời đi, người trong thôn nhóm biết không hiếu kỳ sao. Vợ éo đột nhiên thoáng nhìn cái kia đậu đỏ thân tựa hồ tại hấp thu ánh trăng tinh hoa, cũng không lâu lắm, nó liền đột nhiên sinh trưởng tốt. Chương 71, cực lớn ma đằng chương 71, cực lớn ma đằng ầm ầm, đậu thân bằng tốc độ kinh người phá đất mà lên. Mà lại gốc rễ của nó còn tại không ngừng khuyết trương. Mắt thấy liền muốn khuyết trương đến rắc nhà phòng ở nơi này. Vợ éo, xảy ra chuyện gì rồi? Người trong phòng bị tiếng vang ầm ầm bừng tỉnh, lọt lên tiếng hỏi. Lọt, rắc, rắc mẹ. Chúng ta đến chạy nhanh. Vợ tranh thủ thời gian kéo lại, nhấc lên vị con xấu xí, chào hỏi Giáp người một nhà từ trong phòng chạy ra. Bọn hắn mới từ trong phòng chạy đến, đậu thân thể liền đem phòng ốc toàn bộ đẩy ngã. Ầm ầm thanh âm bên trong, tòa này nhà gỗ biến thành một vùng phế tích. Trời ạ, nhà của ta, đây là có chuyện gì? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Cái này kinh khủng đồ vật là từ đâu đến? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mẹ của Giáp trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận nhà mình phòng ở không có. Phòng ốc sụp đổ thanh âm tự nhiên là bừng tỉnh xung quanh hết thảy thôn dân. Toàn bộ trong thôn trang người đều từ trong nhà chạy ra. Chuyện gì phát sinh rồi? Là cái gì sụp đổ sao? Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Phía dưới ánh trăng trong sáng, đám người chỉ thấy một cái cực lớn bóng đen từ dưới đất không ngừng hướng không trung lan tràn. Một cái lớn tuổi nam nhân chống lấy quải trượng từ trong phòng đi tới, hắn là cái thôn này thôn trưởng, hắn nhìn qua cái kia bóng đen to lớn, một mặt khó có thể tin dáng vẻ, đây chẳng lẽ là truyền thuyết kia bên trong ma đằng? Cũng không lâu lắm, đầu thân đình chỉ sinh trưởng, vợ eo ngẩng đầu nhìn lại, nó còn giống như không có dài đến trong tầng mây đi. Nhưng là cái này thân thể tráng kiện mức độ tuyệt không phải dắt một đứa bé cầm lưỡi bữa liền có thể chém nước. Xem ra, cố sự đúng là cải biến, cũng không biết là tốt là xấu. Vợ éo đưa thay sờ sờ cái này dây leo, tính chất tương đối cứng rắn. Nơi xa có ánh lửa hướng phía bên này tới, là các thôn dân dơ bó đuốc chạy tới. Bọn hắn đương nhiên nhìn thấy rắc nhà biến thành phế tích.
Rắc, rắc,
rắc mẹ, các ngươi ở đâu?
Chúng ta ở đây.
Rắc mẹ lớn tiếng đáp lại, ô hát, ca ngợi thần minh, còn tốt các ngươi bình an vô sự.
Các thôn dân nói,
đây là có chuyện gì, cái này vật kỳ quái làm sao đột nhiên xuất hiện tại nhà ngươi trong sân?
Chúng ta cũng không biết ta.
Phòng ốc của các ngươi đều bị đẩy ngã, đây thật là một trận tai nạn.
Thôn trưởng đến, thôn trưởng đến.
Cao tuổi thôn trưởng cũng tới đến nơi này.
Đây là ma đằng, ông nội của ta nói qua ta, trước kia trong thôn vậy xuất hiện qua bọn này.
Truyền thuyết đây là cái bị nguyền rủa ma đằng.
Thôn trưởng, vậy làm sao bây giờ?
Dứt khoát chúng ta một mũi lửa đốt nó đi.
Các thôn dân đề nghị, không được, chí ít hiện tại không được, ta đã nhường người đi thông chi lãnh chúa, chúng ta phải đợi chờ, chờ lãnh chúa đến rồi quyết định làm sao xử lý nó.
Rắc, các ngươi có thể nói cho ta, thứ này là thế nào đến sao?
Thôn trưởng hỏi.
Là như vậy, thôn trưởng ông nội, ta hôm qua đi phiên chợ.
Rắc đem chính mình là thế nào dùng bỏ cái đổi được đậu Hà Lan sự tình nói ra.
Cuối cùng ta đem đậu Hà Lan cho mẹ.
Rắc nói.
Bởi vì Rắc dùng một đầu bò sữa đổi 5 quả đậu Hà Lan, ta trong cơn tức giận, đem cái kia mấy quả đậu Hà Lan ném đến trong sân.
Mẹ của Rắc nói.
Đáng thương Rắc, dùng một đầu bò sữa đổi lấy như thế mấy quả vật cổ quái.
Lão nhân kia nhất định là cái tà ác phù thủy, không phải vậy cái này hạt đậu làm sao có thể trong vòng một đêm đã lớn như vậy.
Các thôn dân suy đoán nói.
Là được, đều đừng nói, lưu mấy người ở đây trông coi cái này cổ quái ma đằng, những người khác nên ngủ đi ngủ.
Lão thôn trưởng lên tiếng về sau, một đám thôn dân mới dần dần tan đi.
Vừa eo bọn hắn cũng bị an trí đến cái khác thôn dân trong nhà.
Hắn mới vừa rồi cùng lật một mực tại trong đám người không nói gì, nhưng cũng nghe ra cái đại khái.
Có lẽ thôn trưởng các tổ tiên đã từng cùng thợ săn pháo đài chủ nhân thông qua cái này đậu thân đi qua cự nhân pháo đài, đồng thời hẳn là ở phía trên gặp cái gì, cho nên bọn hắn mới nói đây là bị nguyền rủa ma đằng.
Hết thể đợi ngày mai đi.
Sáng sớm hôm sau,
các thôn dân lần nữa vây đến cực lớn ma đằng bên cạnh.
Cái này dây leo quấn quanh mà lên, giống như cái thang, một chút gan lớn thôn dân còn thử bỏ lên.
Vị con xấu xí, ngươi bay đến trong tầng mây đi xem một cái, đến cùng có hay không thành phố tại trên tầng mây.
Vợ cho vị con xấu xí nói, cụ ổ tốt chủ nhân vị con xấu xí rất nhanh liền bay vào trong mây, cũng không lâu lắm, nó lại bay quay lại.
Chủ nhân, trong tầng mây cái gì cũng không có cái này kỳ quái.
Có lẽ trong mây thành phố bên ngoài có ma pháp kết giới, nhất định phải dây leo mới có thể kết nối thành phố này.
Vợ hẻo thầm nghĩ.
Lại một lát sau, vợ hẻo đã nhìn thấy nơi xa dơ lên cho bụi, kia là một đám cưỡi chiến mã, người mặc khôi giáp, đeo đựng vũ khí kỵ sĩ, có chút còn đeo súng kiếp cùng cung tiễn.
Có chừng 30 mấy người.
Cầm đầu người mặc màu bạc khôi giáp,
là lãnh chúa đến.
Rất nhanh, những kỵ sĩ này liền tới đến thôn xóm.
Các kỵ sĩ đều ngẩng đầu nhìn cái này dây leo.
Lao thôn trưởng nên đón tiếp lấy, tôn kính lãnh chúa đại nhân.
Ta là cái thôn này thôn trưởng.
Ừm.
Cầm đầu người mặc khôi giáp màu bạc nam nhân gật gật đầu, hắn nhìn trước mắt thực vật hỏi, đây chính là các ngươi nói cái kia ma đằng.
Đúng vậy, đại nhân.
Nó là thế nào xuất hiện?
Là như vậy, đại nhân.
Thôn trưởng đem rắc lời nói thuật lại một lần.
Lãnh chúa nghe xong về sau như có điều suy nghĩ, quả nhiên là trong truyền thuyết ma đậu mọc ra dây leo sao?
Truyền thuyết nó biết liên tiếp đến trên trời thành trì,
nhưng ta vừa rồi tới thời điểm phát hiện nó thật giống đỉnh chỉ sinh trưởng,
mà lại vậy không có đến lớn lên trên mây mà đi.
Đúng vậy, đại nhân, buổi tối hôm qua nó vẫn là cái bộ dáng này, không có tiếp tục lại sinh trưởng đi lên.
Truyền thuyết trên trời trong thành trì có cự nhân ở lại.
Lãnh chúa ngẩng đầu nhìn.
Đại nhân, nếu như truyền thuyết là thật, phải chăng muốn đem cái này dây leo tiêu hủy?
Thôn trưởng hỏi. Không cần, chờ ta cùng ta các dũng sĩ đi lên xem một chút lại nói.
Lãnh chúa trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc.
Hắn là một cái ưa thích đứng đối khiêu chiến lãnh chúa.
Thôn trưởng, nhường các thôn dân dọn ra một chút căn phòng đi ra, nhường ta các kỵ sĩ đi vào nghỉ ngơi.
Ta cùng các kỵ sĩ tiếp vào các ngươi đưa tin sau chạy suốt đêm tới, sớm đã mệt chết.
Lãnh chúa phân phó nói.
Mặt khác, để bọn hắn đi chuẩn bị đồ ăn, các kỵ sĩ ăn no mới có thể bảo vệ tốt các ngươi.
Lãnh chúa sau khi nói xong ném ra một túi trướng phình lên tiền.
Đây là cho thôn dân đền bù, nếu như bọn hắn không có nhiều đồ ăn, để bọn hắn đi trong chợ mua, không muốn vơ vét bọn hắn đồ ăn, cũng không cần ý đồ độc chiếm số tiền này.
Không phải vậy, ngươi biết hậu quả.
Phải, đại nhân.
Thôn trưởng mang ơn nhận lấy tiền, tại thôn dân nâng đỡ chống lấy quải trượng rời khỏi.
Vị lãnh chúa này là ít có đối với lãnh địa nhân dân nhóm phụ trách lãnh chúa, nếu không thì hắn vậy sẽ không nhận đến tin tức về sau trong đêm mang theo kỵ sĩ chạy đến.
Chương 72, cổ quái dây leo chương 72, cổ quái dây leo vào lúc giữa trưa, cái kia đậu thân lại bắt đầu trưởng thành.
Tại âm ầm tiếng vang cực lớn bên trong, đậu thân trực tiếp dài đến trong tầng mây.
Lãnh chúa dẫn kỵ sĩ từ thôn dân trong phòng đi tới.
Hắn nhìn qua cao vút trong mây đậu thân suy nghĩ một lúc lâu sau, quyết định điều động một cái thân thủ nhanh nhẹn kỵ sĩ đi lên xem một chút.
Kỵ sĩ đem kịch cậm trên người khôi giáp rỡ xuống, hắn hướng dây leo bên trên bỏ một khoảng cách về sau, đột nhiên phát hiện vô luận như thế nào vậy không có cách nào đi lên.
Kỵ sĩ tiên tiến thử hồi lâu đều không có cách nào leo đi lên, đành phải bất đắc dĩ lui ra tới.
Chuyện gì xảy ra?
Lãnh chúa hỏi.
Lãnh chúa đại nhân, phía trên như là có một tầng tường không khí, ta leo đến vị trí kia về sau, liền không có cách nào lại hướng lên đi.
Đây là có chuyện gì?
Lãnh chúa cảm thấy có chút kỳ quái, liền tự mình mang theo mấy cái kỵ sĩ leo đi lên, bọn hắn rất nhanh liền leo đến vừa rồi kỵ sĩ vô pháp tiếp tục hướng bên trên vị trí.
Lãnh chúa phát hiện hắn vậy không có cách nào tiếp tục lên trên đi, có một tầng nhìn không thấy đồ vật ngăn trở đi lên đường.
Rất kỳ quái chính là, cái này tường không khí chỉ ngăn trở người, các kỵ sĩ đáp cùng bắn tên, hoặc là đem vũ khí ném lên đi,
căn bản không bị ảnh hưởng. Nhiều lần nếm thử đều không có cách nào đi lên, lãnh chúa đành phải mang theo kỵ sĩ lui xuống dưới. Sau đó có người đề nghị nhường một chút thôn dân thử trèo lên trên, thậm chí nhường các nữ nhân vậy thử vậy leo đi lên. Nhưng cuối cùng vẫn là không ai có thể đột phá cái kia tường không khí. Mà bờ héo bên này sớm đã nhường bị con xấu xí bay đến không trung đi dò xét tình huống. Cụ ổ chủ nhân, trong mây thật xuất hiện một tòa thành thị. Cái kia dây leo liền dài đến thành phố ở dưới. Quả nhiên không có đoán sai. Cái này dây leo tựa như là một thanh chìa khóa, kéo ra trên mây thành phố phía ngoài ngụy trang. Bờ héo ngẩng đầu quan sát tầng mây nói ra, vị con xấu xí, ngươi bay vào đi sao? Không, chủ nhân, cái thành phố kia bên ngoài như là có một tầng vật kỳ quái ngăn trở đường đi của ta, ta không có cách nào tiếp tục hướng bên kia phi hành. Mà lại dây leo bốn phía vậy có kỳ quái đồ vật, ta căn bản không có cách nào tới gần. Cái kia hẳn là cái gì kết giới loại hình, cho nên không có cách nào thông qua phi hành trực tiếp đi vào. Vợ trả lời vị con xấu xí nghi hoặc sau cúi đầu trầm tư một chút. Hẳn là còn là đến dắt bản thân đi lên sao? Ngay tại các lãnh chúa vô kế khả thi thời khắc, vợ eo mang theo lật đi ra phía trước. Tôn kính lãnh chúa đại nhân, ta có một chút nho nhỏ đề nghị. Vợ eo làm ra nho nhã lễ độ dáng vẻ. Ồ, hài tử, ngươi có đề nghị gì sao? Lãnh chúa hỏi. Lãnh chúa đại nhân, cái này dây leo là năm quả hạt đậu mọc ra, mà cái này hạt đậu vốn là dắt cầm tới. Ta cảm thấy có thể nhường dắt thử một chút có thể hay không leo đi lên. Dắt ở đâu? Đi đem hắn tìm đến. Lãnh chúa hơi trầm ngâm về sau nói ra. Các thôn dân rất nhanh liền đem dắt tìm đến. Tiểu Nam Hải một mặt ngộng, không biết lãnh chúa muốn tìm hắn làm cái gì. Ngươi chính là dắt sao? Cái này cực lớn đầu thân ngươi biết ta? Lãnh chúa hỏi. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, đây là ta dùng bỏ sữa đổi lấy hạt đậu mọc ra. Ừ, truyền thuyết cái này đậu thân biết kết nối trên trời pháo đài. Chúng ta vừa rồi nếm thử đi lên, lại bị lấp kín tường không khí chặn lại. Chúng ta muốn để ngươi thử một chút có thể hay không lên đi. Hai tử, ngươi có dám hay không thử một chút? Đương nhiên, sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không, cái này kim tệ cho ngươi. Lãnh chúa ném ra ngoài một khối kim tệ. Giác ngẩng đầu nhìn cao cao dây leo, hắn có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đáp ứng. Mẹ của Giác lại rất lo lắng, nàng biết con trai của mình có chút sợ độ cao. Giác đem kim tệ giao cho mình mẫu thân về sau, liền bò lên trên dây leo, rất nhanh hắn liền đạt tới cái kia tường không khí vị trí. Nhưng vị trí kia cũng không có trở ngại Giác, hắn rất nhẹ nhàng liền bò lên. Trong đám người phát ra tiếng hoan hô, cuối cùng có người đột phá cái này tường không khí. Lãnh chúa trên mặt vậy lộ ra dáng tươi cười, nhưng cũng không lâu lắm, lãnh chúa liền thấy dây leo bên trên tiểu Nam Hải dừng ở tại chỗ không ngừng run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Lãnh chúa đại nhân, Giác vẫn luôn rất sợ độ cao, hắn có thể leo đến vị trí kia, đã là phía trước chuyện chưa từng có. Mẫu thân của Giác nói, cái này, tốt ta, được rồi, không được liền cứ gọi hắn xuống đây đi. Ta cũng không muốn đứa bé này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lãnh chúa rất nhân từ, hắn sau đó thở dài, chỉ tiếp trừ hắn bên ngoài, rốt cuộc không ai có thể bỏ cái này ma đằng. Lãnh chúa đại nhân, không bằng ta cũng đi thử một chút có thể hay không đột phá cái kia trở ngại. Vợ eo mở miệng nói ra. Ồ, lãnh chúa nhiều hứng thú nhìn một chút trước mắt Nam Hải tóc đen. Có thể, ngươi lên đi thử một lần đi. Đừng xính cường hải tử. Nếu như ngươi cũng có thể lên đi, ta hy vọng các ngươi có thể đi trong tầng mây nhìn một chút phía trên có cái gì. Truyền thuyết phía trên có cự nhân, ta lo lắng cự nhân xuống tới tổn thương ta lĩnh dân. Lãnh chúa lo lắng mà nói. Vợ eo gật gật đầu. Vợ eo, ta muốn lên đi sao? Lợi hỏi. Lợi, ngươi cùng bị con xấu xí bé ngoan ở phía dưới chờ ta. Phía trên có thể sẽ gặp nguy hiểm, mà lại ta còn không nhất định có thể đi lên đâu. Vợ sờ sờ lật đầu. Vợ thân thủ mạnh mẽ, rất nhanh liền thuận dây leo bò lên. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến tường không khí vị trí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay đụng vào, nhưng cũng không có sờ đến cái gì tường không khí. Cái này tường không khí hoặc là đối với hải tử mặc kệ dùng, hoặc là chính là hắn xác thực cũng là có thể can thiệp vào chuyện cổ tích mệnh định người. Nhìn thấy bờ hẻo leo đi lên về sau, trong đám người lần nữa truyền đến tiếng hoan hô. Lãnh chúa nhìn xem bờ hẻo như có điều suy nghĩ, sau đó nhường thôn dân tìm đến càng nhiều hải tử. Hắn cho mỗi cái hải tử một mai kim tệ, khiến cái này hải tử vậy thuận dây leo trèo lên trên. Những hải tử này nguyên bản đã sớm không phục rắc có thể leo đi lên, cũng muốn tại lãnh chúa trước mặt chứng minh một cái năng lực của mình. Nhưng những hải tử này đến tường không khí thời điểm, quả nhiên vẫn là không có cách nào thông qua. Viên này dây leo có vấn đề. Lãnh chúa quay đầu hỏi lại, hải tử, các ngươi là từ đâu đến? Lãnh chúa đại nhân, chúng ta từ thành Duân tới. Thành Duân, nơi đó có thể cách nơi này rất xa. Ngươi cái này đồng bạn, quả nhiên không phải là một người bình thường a. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, vợ hẻo vẫn luôn rất lợi hại. Chúng ta muốn làm nhà mạo hiểm. Lọt nhớ kỹ bờ tới bên này phía trước cũng đã nói, tận lực không muốn bại lộ hắn ma pháp sư thân phận, cho nên nàng không hề đề cập tới bờ hẻo biết ma pháp sự tình. Bờ hẻo bỏ rất nhanh, hắn đi vào Giác bên người. Bờ hẻo, ngươi cũng tới rồi. Giác mừng rỡ nói. Hắn một mực không dám nhìn xuống, sợ độ cao nhường hắn đối với ở dưới có chút choáng váng. Đến mức hắn liền lùi lại đi xuống đều cảm thấy khó khăn. Giác, đừng sợ, ngươi biết không? Chỉ có hai chúng ta có thể lên cái này dây leo. Cho nên lãnh chúa muốn chúng ta lên bên trên nhìn xem. Truyền thuyết cái này trong mây có tòa thành thị, bên trong có rất nhiều tài bảo, nếu như cầm tới những cái kia tài bảo lời nói ngươi liền có thể trở nên giàu có. Ngươi cùng ngươi mẫu thân sinh hoạt liền biết biến tốt hơn nhiều, mà lại ta sẽ bồi tiếp ngươi đi lên. Tốt ta, bờ hẻo, ngươi thật dũng cảm. Tiểu Nam Hải tại bờ cổ vũ xuống tiếp tục hướng dây leo bên trên bò. Bọn hắn bò hồi lâu, một mực leo đến mặt trời xuống núi cũng còn không có bò 1/3. Trời tối về sau ánh mắt không tốt, bọn hắn đành phải tại một mảnh lá lớn bên trên nghỉ ngơi. Vợ ở trên trước khi đến, lãnh chúa cố ý cầm một cái ba lô cho hắn, bên trong đầy đồ ăn, đầy đủ hai đứa bé dùng ăn. Giáp ngồi tại đại diệp phiến trung tâm nhất, như thế hắn liền nhìn không thấy ở dưới, sợ độ cao tình huống vậy có chỗ làm dịu. Giáp còn là lần đầu tiên đi vào cao như vậy địa phương, bọn hắn nhìn thấy xa xa phiên chợ ánh sáng. Nơi này phong cảnh thật là tốt, cũng không biết trên tầng mây đến cùng có cái gì. Giáp nhìn phía xa nói ra. Sáng sớm ngày thứ hai, hai đứa bé thuận dây leo tiếp tục trèo lên trên, bọn hắn từ phía trên sáng leo đến trời tối, cuối cùng leo đến cái này dây leo 2/3 vị trí. Nguyên bản mở coi là trên bầu trời biết thiếu oxy, nhưng bọn hắn cũng không có cảm giác như vậy. Trưa ngày thứ ba, bọn hắn cuối cùng leo đến trong tầng mây đi. Tại trong tầng mây, một tòa màu xám thành trì hiện lộ ra bộ dáng đến, thành phố này xem ra phi thường to lớn, vợ không thể tin được thành phố này là thế nào dựng lên, nó cứ như vậy phiêu phủ ở đám mây phía trên. Chương 73, trên mây thành phố chương 73, trên mây thành phố dây leo liền vừa vặn dài đến dưới tầng mây. Vợ từ dây leo bên trên ném đi một ổ bánh bao ở trên đám mây tựa như là lục địa một dạng nâng lên bánh mì. Vợ hẻo vẫn là có chút không yên lòng, hắn đem gậy dây biến thành sợi đằng, một đầu cột vào dây leo bên trên, một đầu cột vào chính mình ngang hông, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bước lên đám mây. Đám mây vững vàng nâng lên bờ hẻo. Hắn dẫm lên đám mây từng bước một đi lên đi. Rắc, không có việc gì, có thể tới. Hắn chào hỏi rắc vậy đi tới. Vợ quay đầu nhìn lại, dây leo giấu ở trong đám mây, không chú ý căn bản liền nhìn không thấy. Nếu không phải bọn hắn từ nơi này đi lên, cũng không biết nơi này có dây leo. Hai người cẩn thận từng ly từng tí sờ đến thành phố bên cạnh, toa thành thị này tưởng thành cao đáng sợ. Vợ cùng rắc cùng tường thành so ra, tựa như là hai cái vừa ra đời con chuột nhỏ, mặc dù thành trì đại môn đóng chặt, nhưng dưới cửa thành mặt khe hở đối với bọn hắn đến nói đã đầy đủ thông hành. Bất quá muốn khai thác con chó bò hình thức. Đây chính là cự nhân thành phố sao? Hắn nguyên lai tưởng rằng cự nhân chính là hắn cùng thợ săn tại Bảo Thạch Sơn bên trên gặp phải ba cái kia cự nhân. Có thể ba cái kia cự nhân tại thành phố này trước mặt, cũng bất quá là một cái lồn mà thôi. Vợ cùng rắc cẩn thận từng ly từng tí bò vào dưới cửa thành mặt khe hở. Bọn hắn bò rất lâu mới leo xong. Chờ bọn hắn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt sau, vợ cùng rắc đều lộ ra khó có thể tin bộ dáng. Tại bọn hắn chính là liếc mắt nhìn không thấy bờ đường đi. Đường đi hai bên là cực lớn phòng ốc. Trên đường có khá hơn chút cự nhân. Từ bờ thị giác nhìn lại, bên trong cự nhân mỗi đi một bước đều có thể mang theo một hồi gió mạnh. Mà lại cùng hắn tưởng tượng không giống chính là, những thứ này cự nhân xem ra cũng không phải là man di dáng vẻ. Bọn hắn càng giống là một cái khác xã hội, trên người bọn họ y phục cùng người trên lục địa nhóm không kém nhiều. Trên đường vậy có cự nhân tại buôn bán lấy cực lớn hoa quả cùng rau quả. Nếu là những cái kia quả táo cầm tới trên lục địa đi lời nói một cái có thể tận mấy chục người ăn. Đám cự nhân tiếng nói đối với bờ cùng rắc đến nói như là sét đánh một dạng. Tại cửa lớn hai bên, có hai cái cự nhân vệ binh. Bọn hắn chính mục nhìn phía trước, cho nên cũng không nhìn thấy bờ hẻo bọn hắn. Bờ hẻo đội vàng lôi kéo rắc thấp giọng nói, rắc, chúng ta đến nhanh lên một chút trở về, đây không phải là chúng ta nên đến địa phương. Nơi này cùng bờ hẻo dự đoán bộ dáng không giống. Cái này trên mây thành phố, tuyệt không phải chuyện cổ tích bên trong cái kia rắc đi đến cái chỗ kia. Nơi này cũng không chỉ có một cái cự nhân, bọn hắn nhất định phải thừa dịp không có bị cự nhân phát hiện phía trước chạy trốn. Rắc rất tán thành gật đầu. Bọn hắn chuyển thân hướng dưới khe cửa mặt chui vào, còn chưa đi đến mấy bước, cái kia cửa thành to lớn liền bắt đầu di động lên. Cửa thành di động mang theo lên gió lớn đập vào mặt, hai cái đứa trẻ trực tiếp bị gió lớn thổi lăn đến trong thành. Kỳ thật cái này đẩy ra cửa thành mang theo gió, đối với dân bản xứ đến nói không lại chính là thổi lên trên mặt đất cho bụi gió mà thôi. Mấy cái cao lớn cự nhân đi đến, chỗ cửa thành thủ vệ vệ binh cung kính hướng cầm đầu cự nhân hành lễ. Vợ trên mặt đất lăn lộn vài vòng sau cấp tốc điều chỉnh tốt thân hình, hiện tại khẳng định không thể hướng cửa thành chạy trốn, hắn kéo rắc hướng phía trong thành có thể trốn nút chạy đi. Nhất định phải trốn đi, thừa dịp những thứ này cự nhân không chú ý lại vụng trộm chạy đi. Nhưng mà không may, đẩy ra cửa thành vào đây cự nhân bên trong, có một cái nữ cự nhân đã phát hiện bờ hẻo cùng rắc. Cái kia nữ cự nhân phát ra như sấm thanh âm, sau đó hai bước liền vượt đi qua. Bờ hẻo dám khẳng định, người khổng lồ này một bước liền có thể vượt khoảng 10 mét. Nữ cự nhân tại bên cạnh bọn họ ngồi xuống, có chút hăng hái nhìn xem hai cái chạy bọn nhỏ. Nàng nhìn chỉ chốc lát về sau liền cẩn thận từng ly từng tí vươn tay tới. Dạng như vậy, tựa như chúng ta bình thường muốn bắt lấy trên mặt đất chạy tiểu côn trùng một dạng. Nữ cự nhân rỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ nắm hai cái tiểu nhân phần eo, đem bọn hắn nâng lên trước mắt cẩn thận quan sát. Sau đó nữ cự nhân phát ra như sấm thanh âm, nhìn ta phát hiện cái gì? Hai cái nho nhỏ người. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, rắc trực tiếp liền bị dọa ngất tới. Vợ phát hiện có thể nghe hiểu cái này nữ cự nhân nói chuyện, hắn lập tức hơi an tâm một chút, hắn không có dãy rủa, chỉ là lặng lặng đợi. Bởi vì hắn cảm nhận được cự nhân ngón tay lực lượng, bóp eo của hắn có chút đau nhức. Nếu là lại dãy rủa, hắn sợ nữ cự nhân nhất thời nổi dậy trực tiếp dùng sức cho hắn bóp chết. Tựa như mọi người bình thường bóp chết một cái giáp trùng một dạng. Cái này nữ cự nhân khuôn mặt không kém, nàng có một đầu tóc màu nâu, một đôi xinh đẹp con mắt màu xanh lam. Nhưng bởi vì nàng quá lớn, tăng thêm hiện tại lại cách rất gần, vợ thậm chí có thể thấy do nữ cự nhân trên mặt trên lỗ chân lông lông tơ. Quả nhiên không thể phóng đại nhìn là ra. Cái gì nho nhỏ người? Ô hát, thật đúng là. Bên cạnh cự nhân vậy đi tới, lúc này bờ hẻo mới nhìn rõ ràng cầm đầu cự nhân bộ dáng, một cái xem ra rất uy nghiêm trung niên nam cự nhân. Dẫn bọn hắn đi thôi, nữ nhi của ta. Được rồi ba ba. Nữ cự nhân đem vợ cùng rắc nhẹ nhàng bỏ vào trước ngực trong túi, sau đó đi theo cha mình đằng sau hướng trong thành đi tới. Cái kia cửa thành to lớn lần nữa đóng lại lên. Vợ trong túi vô rắc mặt, cái sau vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Trong túi rất nóng, vợ còn có thể nghe được cự nhân tiếng tim đập. Hắn thuận nghiêng túi trèo lên trên, rất nhanh liền đem đầu từ trong túi đưa ra ngoài. Nữ cự nhân cảm giác được ngực động tĩnh, túi đầu nhìn thấy một cái từ miệng túi tiểu nhân lộ đầu ra. Nàng thân mật cười cười, sau đó liền không tiếp tục quản hắn. Vừa éo nhìn thấy bốn phía cự nhân đều đối với nữ cự nhân phía trước cự nhân rất cung kính. Hắn suy đoán người khổng lồ này thân phận nhất định không đơn giản, bởi vì có chút cự nhân tầm mắt vậy nhìn về phía bờ éo vị trí, hắn cảm thấy có chút nguy hiểm, còn là lùi về trong túi. Lúc này, trong túi rắc tỉnh lại. Vừa éo, chúng ta bây giờ ở đâu? Rắc, chúng ta bị cự nhân bắt lấy, một cái nữ cự nhân, không biết nàng muốn dẫn chúng ta đi nơi nào. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện những thứ này cự nhân sẽ không đem chúng ta cho dẫm đánh hoặc là bóp chết. Không biết qua bao lâu, nữ cự nhân dùng tay căng ra trước ngực túi, sau đó vươn tay cẩn thận từng ly từng tí đem trong túi bờ cùng rắc đem ra. Nữ cự nhân đem bọn hắn đặt ở trên một cái bàn. Bàn này mặt cách mặt đất có cao 10 mấy mét, nếu như dùng bờ kiếp trước lời giải thích, chính là có 4-5 tầng lầu như thế cao. Rắc một mực lôi kéo bờ eo gấp áo, hắn rất sợ hãi. Bờ eo lúc này mới có thể quan sát hoàn cảnh bốn phía, nơi này rất hiển nhiên là một cái phòng bếp. Cực lớn đĩa, còn có các loại cực lớn đồ ăn. Cái kia nữ cự nhân từ bên cạnh lấy ra một khối cực lớn bánh mì, nàng làm một chút vụn bánh mì đặt ở chỗ ngồi, sau đó mở miệng hỏi, nho nhỏ người, các ngươi là từ đâu đến? Nữ cự nhân mới mở miệng, rắc lại bị chấn động ngất đi. Vợ eo nếu không phải tố chất thân thể cũng không tệ lắm, khẳng định cũng bị chấn choáng. Chương 74, cự nhân pháo đài chương 74, cự nhân pháo đài cái kia nữ cự nhân nhìn lại đem rắc dọa ngất về sau, mới hạ giọng xin lỗi nói, ai nha, tiểu tiểu nhân, không có ý tứ. Không nghĩ tới hắn yếu ớt như vậy. Nữ cự nhân hạ giọng nói chuyện, vợ eo mới phát giác được lỗ tai tốt hơn một chút, hắn thật sâu bái một cái sau, chỉ mình lỗ tai nói, bởi vì ngài thanh âm đối với chúng ta đến nói xác thực quá lớn, lỗ tai của chúng ta chịu không được. A nguyên lai ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện nha, mà lại ta vậy có thể nghe hiểu ngươi nói cái gì, đây thật là quá là được. Nữ cự nhân thật cao hứng, nàng làm một điểm nước cho bờ eo, nhường bờ eo đem rắc đánh thức. Đợi rắc tỉnh lại về sau, nữ cự nhân đem mì bao nhỏ nhen hướng phía trước đẩy, ra hiệu bọn hắn ăn. Hai đứa bé đành phải ngoan ngoãn ăn cái kia vụn bánh mì. Đối với bọn hắn đến nói, đây chính là một cái cực lớn bánh mì. Nữ cự nhân đợi hai người sau khi ăn xong lại hỏi, các ngươi là từ địa phương khác đến a? Đúng vậy, mỹ lệ nữ sĩ, chúng ta là từ bên kia đến. Bờ eo lung tung chỉ một cái phương hướng. Ta cùng đồng bạn của ta đi ra chơi, đột nhiên lạc đường, kết quả liền bước đi à, thẳng đến phát hiện các ngươi thành phố này. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua như thế lớn thành phố, liền từ cửa thành nơi đó chui đi vào. Bờ eo vẻ mặt thành thật nói láo, hắn cũng không dám nói bọn hắn là thuận dây leo bỏ lên. Một phần bạn những thứ này cự nhân xuống đến trên mặt đất đi, vậy coi như là tai nạn. Mặc dù cái kia dây leo khả năng không chịu nổi những thứ này cự nhân, nhưng hắn còn là nhất định phải cẩn thận một chút. Tốt ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy các ngươi những thứ này tiểu tiểu nhân. Trước kia ta chỉ gặp qua mấy tên trộm lông người, bọn hắn có chừng bắp chân của ta cao như vậy, bọn hắn xuất quỷ nhập thần, sẽ đến chúng ta trong thành trộm đồ. Nữ cự nhân nói, ta gọi Lệ Nạ, là thành phố này thành chủ con gái. Tiểu tiểu nhân, các ngươi tên gọi là gì? Ngươi tốt, Lệ Nạ tiểu thư, ta gọi Bờ Hẻo, hắn gọi Giác. Cũng không lâu lắm, mấy cái nữ cự nhân tiến vào gian phòng này, nhìn trang phục hẳn là người hầu. Những người hầu kia ở nơi đó bận rộn nửa ngày liền đem món ăn đã bưng lên. Món ăn cũng chính là tràn đầy mấy bàn thịt cùng một chút gọi không ra tên hoa quả. Cũng không lâu lắm, hai cái cự nhân vậy tiến vào phòng bếp, bọn hắn là Lệ Nạ cha mẹ. Người hầu cho chủ nhà chào hỏi về sau liền lui ra ngoài. Mẫu thân của Lệ Nạ nhìn thấy hai cái tiểu nhân về sau vậy phi thường tò mò, nàng lại gần đưa tay gậy hai người phía dưới, tựa như đang trêu chọc côn trùng một dạng. Nhìn thấy hai cái tiểu nhân té ngã trên bàn, cái kia nữ cự nhân cười ha ha, ha ha ha, hai cái này tiểu nhân nhi thật là trêu chọc. Thanh âm của nàng to như sét, rắc cùng bờ thống khổ che lỗ tai. Lúc ăn cơm, mẫu thân của Lệ Nạ cắt xuống một khối nhỏ thịt, sau đó đưa tới bờ cùng rắc trước mặt, cái này một miếng thịt theo bờ eo là lớn như vậy, tựa như cả một đầu con chó lớn như vậy. Kỳ thật bọn hắn phía trước ăn bánh mì nhỏ nhen đã ăn no, nhưng hắn còn là chào hỏi rắc gặm ăn cái kia thịt. Cái này dù sao cũng là cái nhà này chủ mẫu, nếu là không ăn lời nói có thể sẽ đắc tội nàng. Mẫu thân của Lệ Nạ nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn, chăm chăm đến bờ cùng rắc có chút run rẩy. Lệ Nạ, cái này hai cái tiểu tiểu nhân là từ đâu đến? Phu thân của Lệ Nạ hỏi. Phu thân, bọn hắn là. Lệ Nạ đem bờ eo lặp lại một lần. Nhớ kỹ khá hơn chút năm trước, thật giống vậy có loại này tiểu tiểu nhân tới qua nơi này, bị trong thành các cư dân bắt lấy mang đến triển lãm. Trong đó mấy cái tiểu tiểu nhân còn mệt hơn chết rồi. Ngươi cũng không thể làm việc này. Đúng vậy, phụ thân, ta sẽ yêu bảo vệ cẩn thận bọn hắn. Đột nhiên, một con mèo to từ dưới đất nhảy đến trên mặt bàn, mèo con này lớn đến đáng sợ. Theo bờ eo, mèo con này cần phải có một đầu thành niên voi châu phi lớn như vậy. Cái kia khuôn mặt dữ tợn cực kỳ lực trung kích. Con mèo hướng về phía hai cái tiểu nhân hà hơi, khẩu khí kia kèm chút không có đem bờ eo xuống nhà. Giáp thì là trực tiếp phun ra. Đột nhiên một hồi gió mạnh truyền đến, Lệ Nạ một bàn tay liền đem cái này cực lớn con mèo từ trên bàn đánh tới. Bờ eo tin tưởng, người khổng lồ này một tát này nếu là đánh vào bọn hắn trên lục địa bất kỳ một cái nào bên trên toàn thành, pháo đài đều biết nháy mắt biến thành phế tích. Quá khủng bố đi. Còn là đến tìm cơ hội rời đi nơi này, vấn đề là cảm giác hiện tại Lệ Nạ coi chúng ta là làm sủng vật. Bờ eo nội tâm nghĩ đến. Đám cự nhân sau khi cơm nước xong, Lệ Nạ để bàn tay mở ra, ra hiệu bờ cùng rắc leo đến trên tay của nàng đi. Đợi hai người bọn họ leo đi lên về sau, nàng liền đem bàn tay vòng lên, mang theo hai cái tiểu tiểu nhân rời khỏi phòng bếp. Nàng mang theo hai cái tiểu nhân đi vào căn phòng sau, đem bọn hắn đặt lên giường. Cái giường này phi thường lớn, nhìn không thấy cuối. ta đi trước làm ý chuyện, các ngươi chờ đợi ở đây. Nữ cự nhân nói xong nhanh như chớp chạy ra ngoài. Vợ phòng đoán cái này nữ cự nhân hẳn là đi tiểu thiện, cho nên không có mang theo bọn hắn. Hắn không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Hai đứa bé bắt đầu quay đầu đánh giá đến trong phòng tới. Trong phòng bày biện rất đơn giản, đương nhiên vậy có bàn trang điểm loại hình đồ vật. Dắc, ta nghĩ chúng ta tạm thời là không thể quay về. Ta không biết cái này nữ cự nhân biết làm sao đối đãi với chúng ta. Vợ hoài nghi mình có phải hay không tiến vào gù là ở du ký bên trong cự nhân quốc. Nhưng là cái kia cự nhân quốc rõ ràng là ở trên biển, mà cái này thì là ở trong mây. Hiện tại hắn hoàn toàn không có cách nào nắm chắc toàn bộ sự tình hướng đi. Hắn mang theo rắc hướng giường biên giới chạy, chạy hồi lâu mới vừa tới giường biên giới. Vợ éo nằm lì ở trên giường nhìn xuống dưới, giường vậy rất cao, mà lại mặt đất cũng không phải phía trước tại thành phố bên ngoài nhìn thấy mây, mà là xem ra rất cứng rắn làm bằng đá sàn nhà. Nếu như cứ như vậy ngã xuống đi lời nói có thể sẽ bị thương. Bằng không biến thành chim én bay xuống đây. Nhưng là rắc nên làm cái gì? Vợ quay đầu nhìn một chút rắc sau từ bỏ biến thành chim én bay xuống đi ý nghĩ. Cũng không lâu lắm, lẹ nạ đi trở về, vợ từ nàng chỉnh lý quần áo hoạt động xác định phía trước ý nghĩ của mình là đúng. Hắn vội vàng nói, tôn kính lẹ nạ nữ sĩ, ta cùng rắc đều muốn đi về nước cờ. Chúng ta sợ làm bẩn ngươi giường. Một phần bạn bị cái này nữ cự nhân phát hiện bọn hắn muốn chạy trốn liền phiền phức. Tốt, ta mang các ngươi đi bên ngoài đi. Lẹ nạ đem bọn hắn đưa đến bên ngoài gian phòng. Nơi đó có một mảnh vườn hoa. Trong hoa viên hoa cỏ cây cối lớn lạ thường, mà lại những thứ này hoa cỏ đều dài tại trong mây trắng. Vợ cùng rắc kết bạn đi vào cao lớn đống cỏ bên trong. Nữ cự nhân thì ngồi xổm ở bên ngoài chờ lấy bọn hắn. Vợ hẹo, chúng ta có phải hay không phải thừa dịp hiện tại chạy trốn? Rắc hạ giọng hỏi. Vợ hẹo lắc đầu, không, chúng ta trốn không được. Nơi này hẳn là thành chủ pháo đài, mà lại chúng ta không biết nơi này cách cửa thành có bao xa. Nếu như trên đường gặp được cái khác cự nhân lời nói chúng ta nhất định sẽ bị bắt lại, nếu là gặp được bướng bỉnh tiểu cự nhân, chúng ta có thể sẽ bị dâm chết. Vợ cân nhắc về sau còn là quyết định trở về. Chí ít trước mắt lẽ nạ đối bọn hắn cũng không tệ lắm. Bọn hắn vừa đi trở về, một cái lớn rồi nhặng liền nóng bay tới. Con rùi này là loại kia đặc biệt buồn nôn rùi xanh. Rùi nhặng phát hiện hai cái tiểu nhân, hướng về bọn hắn bay tới. Nó bay nhanh như vậy, nếu như bị vậy nó cái kia đầu to đụng vào, bọn hắn nhất định sẽ bị thương. Vợ hẹo đội vàng căng ra ma pháp vòng bảo hộ, đem rác cùng hắn gắn vào bên trong. Rùi nhặng còn tại hướng về bọn hắn tới gần, vợ hẹo một bên chạy một bên gọi, lẹ nạ, cứu lấy chúng ta. Chương 75, con mèo của cự nhân, cầu đầu đặt trước. Chương 75, con mèo của cự nhân, cầu đầu đặt trước. Lẹ nạ cũng phát hiện cái kia đáng ghét rùi nhặng, nàng dùng hai cánh tay vỗ một cái, tựa như nhân loại bình thường đập con rùi một cái. Nhưng lẽ nạ hai tay đánh ra thanh âm là như vậy vang dội. Vợ thậm chí có thể nhìn thấy xung quanh không khí tại hai tay đánh ra xuống xuất hiện nhỏ xíu sóng xung kích. Cái kia rồi nhặng đương nhiên bị trục chết. Nhưng bờ hẹo bọn hắn vậy bởi vậy bị chấn động ngất đi. Chờ bờ hẹo mơ màng tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Giáp vậy nằm tại hắn cách đó không xa. Vợ chống lên thân thể dùng sức lắc lắc chính mình mê man đầu. Hắn không nghĩ tới nơi này thật sự có rồi nhặng loại hình con muỗi. Xem ra cái này trên mây thành phố có một bộ hoàn chỉnh sinh thái hệ thống. Vậy nhất định còn sẽ có cái khác loài chim, mà nếu như hắn biến thành chim én bay ra ngoài lời nói làm không tốt biết những cái kia chim lớn bị xem như côn trùng ăn hết. Dù sao hắn biến chim én thậm chí đều không có cái kia bị trục chết rồi nhặng lớn. Cũng không biết trong thành thị cự nhân có phát hiện hay không cửa thành cách đó không xa viên kia lậu thần. Cũng không lâu lắm, lẽ nạ từ bên ngoài quay lại. Nàng rất xin lỗi nhìn xem bờ hẻo, thật có lỗi nha, bờ hẻo nhỏ. Ta không nghĩ tới sẽ đem các ngươi trần choáng đi qua. Bờ hẻo lắc đầu biểu thị chính mình cũng không lo ngại, sau đó quay đầu quan sát ngoài cửa sổ, trời đã nhanh đen. Bọn hắn đã đi tới cự nhân thành phố hơn nửa ngày. Cơm tối lúc, lẽ nạ như thường đem bọn hắn đưa đến trong nhà ăn cơm. Cái kia giống như voi lớn một dạng mèo to chính ốn tại lẽ nạ mẹ trong ngực. Nó hai mắt trợn trừng lên, cái kia con ngươi cũng là tròn nó chăm chú nhìn chằm chằm bờ hẻo cùng rắc. Bờ hẻo biết rõ, con mèo con ngươi một khi biến tròn chính là đối với sự vật cảm thấy yêu kỳ. Mèo này đối bọn hắn rất có hứng thú. Trên bàn cơm, lẽ nạ phụ thân, người khổng lồ này thành chủ đối với lẽ nạ nói, buổi tối ta muốn đi bái phòng ngươi thúc thúc, ngươi phải cùng ta đi. Chúng ta muốn đi nói chuyện chính sự. Không cho phép mang theo hai cái này tiểu tiểu nhân. Được rồi, phụ thân. Sau bữa ăn, lẽ nạ đem hai cái tiểu nhân mang về căn phòng, nàng đem bọn hắn đặt lên giường, trước khi đi dặn dò bọn hắn không nên chạy loạn, sau đó đóng cửa phòng rời khỏi. Màn đêm buông xuống, cực lớn mà rộng lớn bên trong phòng không có bất kỳ cái gì chiếu sáng vật, chỉ có một điểm ánh trăng trong sáng từ cửa sổ nơi đó rơi xuống dưới. Đại khái là bởi vì không có tầng mây che chắn, ánh trăng rất sáng, nhưng bên trong phòng vẫn còn có chút lạnh lạnh. Vợ từ túi ma pháp bên trong lấy ra ngọn nến nhóm lửa, cái này nho nhỏ hỏa diễm cho hắn cùng rắc một điểm an ủi. Hai đứa bé dựa chung một chỗ ngồi, rắc có chút sợ hãi nhìn chung quanh, mà bờ hẹo ngồi ở trên giường suy nghĩ. Hắn hiện tại còn không biết cái này nữ cự nhân là có tính toán gì, cho nên khẳng định không thể nói cho cái này nữ cự nhân bọn hắn muốn rời khỏi. Mà lại một phần bạn nữ cự nhân thật đáp ứng bọn hắn, sau đó đưa bọn hắn lúc rời đi phát hiện cái kia dây leo, có thể hay không thuận dây leo đi xuống. Mà khác lúc ban ngày nữ cự nhân nói thành phố này có loại kia nộm kẻ cắp. Nghe nàng miêu tả, cái kia hẳn là chính là hắn tại Bảo Thạch Sơn bên trên gặp qua loại kia cự nhân. Bởi vì Bảo Thạch Sơn bên trên cự nhân chính là loại kia lớn nhỏ. Vợ thuận dây leo đi lên phía trước, vậy coi là trên mây cự nhân cũng liền như thế lớn. Nếu như loại kia cự nhân phát hiện cái kia dây leo, một phần bạn cái kia tường không khí căn bản ngăn cản không được những thứ này cự nhân lời nói bọn hắn liền thuận dây leo đi xuống. Quả nhiên là cái địa phương nguy hiểm, sau này trở về muốn báo nói với lãnh chúa nhanh đưa dây leo thiêu hủy hoặc là chém đứt. Ngay tại bờ trầm tư thời điểm, đột nhiên nghe được cửa sổ bên kia truyền đến một điểm nhàn nhạt tiếng vang, hắn ngẩng đầu hướng tiếng vang phát ra địa phương nhìn lại, nhưng không có thấy cái gì. Mà giáp thì là sợ hãi hô, vừa hẹo, ta thật giống nhìn thấy một con mèo to từ cửa sổ nơi đó chui vào. Cái gì? Mèo to? Vợ từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn vội vàng từ ma pháp trong ba lô lấy ra một bình nước, tùy thời chuẩn bị triệu hoán thủy tinh linh. Hắn lấy được túi ma pháp về sau liền nếm thử đem nước đặt ở bên trong, còn tốt túi ma pháp bên trong có thể đổ nước, như thế liền có thể giải quyết mình muốn thi triển ma pháp còn cần tìm nguồn nước thống khổ. Mặc dù túi ma pháp bên trong vậy có thể thả tảng đá đi vào, nhưng hắn phát hiện bất kể thế nào rửa hòn đá kia, một khi đem tảng đá bỏ vào túi ma pháp đều biết ô nhiễm đặt ở đồ ăn bên trong, cho nên hắn chỉ có thể đem tảng đá lấy ra vứt bỏ. Mặc dù có thể triệu hoán thủy tinh linh, nhưng là trong lòng của hắn không chắc, một mặt là cái này thủy tinh linh cũng không phải là chỉ đâu đánh đó, mặt khác là được, ma lực của hắn duy trì không được thủy tinh linh bao lâu. Nếu là bởi vì ma lực sử dụng quá độ ngất đi, hắn không dám tưởng tượng là hậu quả gì. Cái kia như voi lớn mèo to, tuyệt đối là hôm nay bị lệ nạ đánh một bàn tay về sau ghi hận trong lòng. Hắn từ túi ma pháp bên trong lấy ra hai hộp diêm, đem bên trong một hộp đưa cho giáp nói ra, một hồi nếu là ta không thể đuổi đi cái này mèo to, sau đó cái này mèo to muốn tổn thương chúng ta, ngươi liền dùng diêm nhóm lửa cái này ra giường. A, bốc cháy chúng ta làm sao bây giờ? Ta nói chính là xấu nhất tình huống. Chỉ cần có hỏa, có lẽ liền có thể thu hút trong thành bảo cái khác cự nhân vào đây. Không phải vậy chúng ta có thể sẽ bị con mèo kia xem như côn trùng một dạng nuốt mất. Vợ hẹo nói. Quả nhiên, cái kia con mèo thoáng cái liền nhảy lên giường. Cặp mắt kia tại ngọn nến chiếu dọi xuống phản xạ ánh sáng âm u nó chậm rãi lung lay nện bước bước chân mèo đi tới. Vợ thậm chí có thể nhìn thấy cái kia cự hình con mèo trong mắt ngoạn bị ánh mắt. Vợ hẹo ngâm sướng ma pháp, một cái thủy tinh linh từ bình nước bên trong chui đi ra. Cái kia con mèo nhìn thấy thủy tinh linh đi ra về sau dừng bước. Mà giác vậy ở một bên ngu ngơ nhìn qua vợ hẹo, đây là cái gì a? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ma pháp sao? Vợ hẹo, ngươi thế mà là ma pháp sư. Vợ không có trả lời giáp vấn đề, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia mèo to bắt đầu con người hà hơi. Nó có thể muốn tiến công. Vợ chỉ huy thủy tinh linh phát xạ thủy mâu giống như đạn một dạng hướng mèo to vào tới. Con mèo thân thể khổng lồ kia, hoàn toàn không cần nhắm chuẩn. Cực lớn con mèo trên người lông rất dày nặng, thủy mâu không thể đánh xuyên lông của nó. Vợ hẹo đội vàng từ hộp diêm bên trong rút ra một mùi lửa tuổi, hắn tùy thời chuẩn bị thiêu đốt dưới chân ga giường. Cũng may vận khí của hắn cũng không tệ lắm, thủy tinh linh bắn ra một cái thủy mâu vừa lúc đánh vào con mèo cái kia tiểu nộn trên mũi. Bạo! Con mèo duỗi ra một cái tay gãi gãi cái mũi, chuyển thân từ trên giường nhảy đến trên bệ cửa sổ, sau đó chạy ra ngoài. Hô, còn tốt. Vợ thở dài nhẹ nhõm. Hắn sợ muốn bốc cháy cái này ra giường, cái kia thế nhưng là lấy mạng đang đánh cược. Vợ chào hỏi dắt tiến vào phía dưới gối đầu. Như thế bọn hắn chí ít có điểm bật che chắn, biết hơi an toàn một điểm. Cũng không biết qua bao lâu, lẽ nào mang theo một cái đèn lồng trở lại căn phòng. Nàng không có trên giường trông thấy hai cái tiểu nhân thân ảnh, nhưng nàng trông thấy trên giường đơn con mèo dấu chân. Đáng ghét, người cái này mèo túi. Lẽ nạ nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng cho là nàng hai cái tiểu nhân bị con mèo nuốt mất. Nàng đang chuẩn bị chuyển thân ra ngoài tìm kiếm con mèo. Vợ cùng dắt từ dưới gối đầu leo ra hô, chúng ta ở đây. Lẽ nạ nghe được thanh âm về sau ngừng lại bước chân. Nàng thở phào nhẹ nhõm, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng các ngươi bị nhà ta cái này mèo thúi ăn hết. Nó xác thực nghĩ đến tìm chúng ta phiền phức, nhưng là trong tay chúng ta có cái này. Vợ hiến bảo một dạng lấy ra ngọn nến. Đúng vậy, nó có chút đáng ghét hỏa, cho nên nó rời khỏi. Dắt nói. Vợ phía trước nói cho hắn, tốt nhất đừng bại lộ hắn biết ma pháp sự tình, bởi vì ai cũng không biết người khổng lồ này nếu là biết do hắn biết ma pháp về sau biết làm sao đối đãi hắn. Lẽ nào nghi ngờ nhìn một chút cái kia nho nhỏ ngầm đến, vậy không có suy nghĩ nhiều cái gì. Cũng không lâu lắm, nữ cự nhân bắt đầu không hề cố kỵ tại nhóm vợ trước mặt thay quần áo. Vợ cùng dắt thì trợn mắt hốc mồm nhìn qua trước mắt trắng loá như tuyết. Thật sự là quá lớn. Chương 76, nữ cự nhân giải trí, cầu đầu đặt trước. Chương 76, nữ cự nhân giải trí, cầu đầu đặt trước. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại bờ khẩn cầu phía dưới, Lệ Nạ đáp ứng dẫn bọn hắn đi trong thành nhìn xem. Vợ cùng dắt trốn ở trong túi tiền của nàng nhìn chung quanh, trên đường cái khác cự nhân nhìn thấy Lệ Nạ đều cúi đầu ra hiệu. Lệ Nạ vậy cao hứng cùng bọn hắn chào hỏi, thanh âm phi thường vang dội. Cự nhân trong thành thị vậy có các loại hiệu bơn, mua bán vật phẩm trừ một chút thịt loại cùng món chính loại hình, còn có một số vụn vật lẻ tẻ đồ vật. Đám cự nhân giao dịch tiền tệ đều là kim tệ như thường rất lớn. Đại khái cùng nhóm vợ không xê xích bao nhiêu. Vợ éo nhìn thấy trên đường có một ít cự nhân còn nắm cực lớn con chó. Hắn tin tưởng, nếu là bọn hắn một mình chạy ra pháo đài, nhất định sẽ bị những thứ này hùng tàn động vật ăn hết. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời, ngẫu nhiên có chim sẻ bay qua rừng ở trên nóc nhà, hình thể cũng là rất lớn. Vợ éo nhìn xem những cái kia chim sẻ rơi vào trầm tư, hẳn là phía trước tại trên hải đảo gặp phải cự ưng liền từ nơi này bay đến ở dưới đây. Hắn hỏi qua Lena, bọn hắn thành phố bên ngoài còn có bao lớn khu vực? Cái sau nói rất rất lớn. Cái kia thành trì ở giữa dã ngoại có động vật tồn tại sao? Đương nhiên là có. Chúng ta có đôi khi còn biết ra khỏi thành đi săn đâu. Vợ phát hiện những thứ này cự nhân mặc dù văn minh mức độ xem ra cùng ở dưới không sai biệt lắm, nhưng cũng không có súng kiếp loại hình súng đạn. Rất nhiều cự nhân trên thân treo đều là vũ khí lạnh. Lẽ nào mang theo bọn hắn trên đường đi dạo hồi lâu, vợ phát hiện trong thành thị có địa phương là loại kia đường lát đá, có nhiều chỗ là tầng mây, mà có nói tầng bình thường địa phương hội trưởng lấy một chút thực vật. Có lẽ những thứ này tầng mây tựa như là thổ địa một dạng có thể trồng thực vật. Lẽ nào đại tỷ tỷ, các ngươi là tại những thứ này mây trắng bên trên gieo trồng cây nông nghiệp sao?
Mây trắng?
Ngươi nói là đất trống sao?
Đương nhiên nha, hết thảy thực vật đều là tại đất trống cái này bên trên trồng ra tới.
Vậy các ngươi có hay không thử qua một mực hướng xuống đảo?
Nhìn xem mây trắng.
Ngạch, đất trống phía dưới là cái gì đâu?
Bờ hẻo hỏi.
Đất trống làm sao có thể một mực hướng xuống đảo?
Bờ hẻo.
Các ngươi ở cái chỗ kia có thể một mực hướng xuống đảo sao?
Lẽ nạ rời khỏi đường phố chính, đi vào một cái thoạt nhìn như là đồng ruộng địa phương, nơi này trên mặt đất không còn là phiến đá, mà là mây trắng. Nàng móc ra một cây đao nhỏ đào một cái kia mây trắng, mặc dù có thể móc ra một cái động nhỏ, nhưng liền cũng liền trong chớp mắt, cái kia mây trắng nhanh chóng phun trào lên, động nhỏ rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Chúng ta gieo trồng cây nông nghiệp thời điểm hoạt động đều muốn nhanh, không phải vậy còn loại không được, cho nên làm sao có thể đào được đất trống ở dưới đây?
Vậy các ngươi xây thành trì thành phố những đá này là từ đâu đến đây này?
Bờ hẻo lại hỏi.
Bờ hẻo, ngươi hỏi những vấn đề này thật kỳ quái.
Đương nhiên là đất trống bên trong mọc ra tảng đá cùng cây cối.
Những thứ này đất trống biên giới là cái gì đây?
Các ngươi có hay không tìm tòi nghiên cứu qua?
Đất trống nào có cái gì biên giới?
Chúng ta có yêu mến mạo hiểm cự nhân đi tìm tòi nghiên cứu qua, căn bản đi không đến phần cuối.
Vợ suy đoán cái này trên đám mây thành phố cùng ở dưới hẳn là tại khác biệt bên trong không gian.
Mà cái kia ma đậu dây leo chính là liên tiếp hai cái không gian ma pháp cầu đối.
Nếu không thì đám cự nhân không có khả năng phát hiện không được dưới tầng mây nhân loại văn minh.
Lệ nạ, ngươi tại cái này làm cái gì?
Một đám nữ cự nhân kết bạn đi tới.
Mang ta nhặt được tiểu tiểu nhân đi ra chơi.
Lệ nạ chỉ trước ngực mình trong túi bờ hẻo cùng rắc.
Vợ phát hiện những thứ này nữ cự nhân nhan trị đều rất cao, nhưng làm cái kia từng trường cực lớn mặt tiến đến trước mắt mình lúc, tăng thêm cái kia lỗ chân lông cùng lông tơ, còn là sẽ cảm thấy có chút khủng bố.
Còn là đứng xa nhìn muốn thoải mái nhiều.
Những thứ này nữ cự nhân đối bọn hắn cảm thấy hứng thú vô cùng.
Lệ nạ đem hắn cùng rắc từ trong túi đem ra, nhường mỗi cái nữ cự nhân đều nâng lên đến đưa tay thưởng thức một hồi lâu.
Từ trong lúc nói chuyện với nhau, bờ hẻo biết rõ những thứ này nữ cự nhân đều là lệ nạ bằng hữu.
Tiếng cười của các nàng to như sét, rắc mặc dù bị dọa đến run lẩy bẩy, nhưng vậy không có ngất đi, hắn cuối cùng vậy quen thuộc loại này tiếng vang ầm ầm.
Mấy cái nữ cự nhân mời lệ nạ cùng đi chơi, cái sau tự nhiên cũng là đáp ứng.
Mấy người đi vào một mảnh trên đất trống, đầu tiên là trò chuyện một lát sau, liền bắt đầu chơi một loại kỳ quái thi ngược trò chơi.
Trò chơi nội dung vậy rất đơn giản, trong đó một cái nữ cự nhân bị bịt mắt, người chung quanh cởi xuống áo khoác, dùng trong tay áo khoác thay phiên đánh nàng.
Làm che mắt cái kia nữ cự nhân chính xác đoán ra đánh nàng người thân phận lúc, nàng mới có thể thắng cái này trò chơi.
Lẽ nạ bởi vì lo lắng đem không cẩn thận đem bợ cùng rắc đánh chết, còn chuyên đem hắn cùng rắc đặt ở bên cạnh gốc cây bên trên.
Ba 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 tiếng vang bên trong, mỗi cái nữ cự nhân đều rất dùng sức dùng y phục của mình quật lấy bị bịt mắt tự nhân.
Vợ ở một bên thấy kinh hồn táng đảm, loại này dã man lại kỳ quái cách chơi thế mà có thể để cho những thứ này nhóm nữ cự nhân cười trộm không ngừng.
Không thể không nói đám cự nhân tố chất thân thể còn là cứng hãn.
Nhóm nữ cự nhân chơi hồi lâu sau lại hẹn nhau đi bên hồ chơi bừa.
Các nàng nói tới hồ tại tòa này cự nhân thành trì bên ngoài, theo bờ hẻo, hồ này vô cùng rộng lớn.
Có lẽ là vừa rồi chơi cái kia che mắt đoán người trò chơi đem các nàng làm cho toàn thân là mồ hôi.
Mấy cái nữ cự nhân chơi đùa một phen sau dứt khoát cởi quần áo ra xuống nước đi,
hoàn toàn không có đem bờ cùng rắc để vào mắt,
lại là trắng loá như tuyết.
Bờ hẻo đương nhiên là cẩn thận quan sát hồi lâu, hắn chú ý tới một cái bị đánh cho so sánh tàn nhẫn nữ cự nhân trên thân có loại kia chảy máu vết thương.
Hắn thoáng cái liền đến hứng thú.
Cự nhân huyết dịch cái này không liền đến sao?
Rắc, ngươi nhìn kỹ những thứ này nữ cự nhân động tĩnh, ta đi các nàng y phục nơi đó tìm một chút đồ vật.
Nếu như phát hiện các nàng lên bờ nhớ kỹ gọi ta.
Bờ hẻo nói với rắc xong về sau liền chạy đến nữ cự nhân đống quần áo nơi đó, hắn muốn thu thập huyết dịch.
Bởi vì nữ cự nhân các nàng phía trước chơi đùa thật lâu, cho nên mồ hôi lẫn vào thể vị xen lẫn một điểm mùi máu tươi y phục phát tán đi ra hương vị phi thường hầm người.
Vợ cố nén khó chịu ở bên trong tìm hồi lâu, cuối cùng tại một bộ y phục bên trên phát hiện một chút xíu vết máu.
Nhưng cũng tiếc chính là huyết dịch đã xuyên vào trong quần áo.
Hắn từ túi ma pháp bình nước bên trong lấy ra một điểm nước muốn cầm quần áo bên trên vết máu pha loãng một chút đi ra.
Đáng tiếc vẫn là thất bại.
Hắn nguyên bản còn nghĩ lại thử một chút, lại đột nhiên nhìn thấy rắc ở phía xa hướng hắn nóng nảy vẫy tay.
Những nữ cự nhân đó bắt đầu lên bờ.
Vợ tranh thủ thời gian trở về chạy.
Nhưng trong đó một cái nữ cự nhân hoạt động có chút nhanh, chạy tới trên bờ.
Cái kia nữ cự nhân cũng phát hiện hắn, khẽ di một tiếng.
Vợ éo nghe được thanh âm về sau nhìn lại, nữ cự nhân liền đứng tại bên cạnh hắn, cái này thị giác, từ dưới lên trên, nhìn một cái không sót gì.
Lệ nạ, ngươi nhặt được cái này tiểu tiểu nhân, không biết đến chúng ta y phục nơi này làm cái gì.
Cái kia nữ cự nhân quay đầu cho lệ nạ nói.
Ồ,
lệ nạ sau khi lên bờ mặc xong quần áo, đem bờ éo nắm chặt đến trên bàn tay của mình hỏi, bờ éo, ngươi đang tìm cái gì đâu?
Ta vừa rồi nhìn thấy một con chuột chạy các ngươi y phục nơi này đến, ta sợ nó cắn ngươi xấu nhóm y phục, liền đến xua đuổi.
Lúc này, thật có một con chuột từ đống quần áo bên trong nhảy ra ngoài, cũng coi là cho bờ hẻo lấp liếm.
Mấy cái nữ cự nhân rất vui vẻ, các nàng cảm thấy cái này tiểu tiểu nhân còn thật biết chiếu khán đồ vật, các nàng còn nghĩ đem hai cái tiểu nhân mượn qua đi chơi hai ngày.
Tụ hội kết thúc về sau, sắp trời dần muộn, lẽ nạ đem hai cái tiểu nhân chưa ở trong túi trở về pháo đài.
Mình đánh giá một chút từ pháo đài đến bọn hắn bị bắt lại cửa lớn nơi đó khoảng cách, dùng chạy tới phương pháp không quá hiện thực.
Chỉ có suy nghĩ một chút những biện pháp khác.
Chương 77, lùm kẻ cắp chương 77, lùm kẻ cắp đêm đó, Lệ Nạ nằm ở trên giường cùng Bờ Hẻo nói chuyện phiếm.
Bờ Hẻo đem chính mình mạo hiểm bệnh thành cố sự nói cho nàng nghe, tự nhiên là cải biên qua cố sự, hắn cũng sẽ không tiết lộ lai lịch của mình.
Giáp vậy ở một bên nghe được say sương ngon lành. bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kèn. Lệ Nạ thoáng cái xoay người lên, hẳn là lộn kẻ cắp lại tới, bọn hắn gần nhất luôn luôn vụng trộm vào thành đến trộm đồ. Nàng đội vàng mặc quần áo tử tế rời phòng, cũng không lâu lắm lại trở về căn phòng đem bờ cùng dắt mang lên. Nàng sợ trễ quá trong nhà con mèo kia lại đến đánh lén hai cái này tiểu nhân. Nếu như bắt đến những thứ này lộn kẻ cắp, các ngươi đều là làm sao xử lý đây này? Vừa éo hỏi. Bọn hắn rất biết chạy nhanh, mà lại chúng ta một mực không biết bọn hắn là thế nào tiến vào nội thành. Đến bây giờ đều chưa bắt được qua bọn hắn. Lệ Nạ tiếc nuối nói, nếu như bắt lấy, khẳng định phải đem bọn hắn trói lại, ném đến viên chợ bên trong đi. Đoàn người đều rất chán ghét bọn hắn, luôn luôn đến trộm lương thực của chúng ta. Các ngươi có hay không thử qua ở ngoài thành chờ bọn hắn đâu? Đương nhiên, dù sao chúng ta chỉ có một đạo cửa thành. Chúng ta từng an bài vệ binh ở cửa thành bên ngoài chờ, nhưng căn bản không có lồn từ trong thành đi ra. Có thể hay không trong thành có người bao che bọn hắn? Vừa éo hỏi, những thứ này chúng ta đều nghĩ qua. Nhưng là trên thực tế chúng ta cũng từng nhà điều tra qua, căn bản liền không có phát hiện những thứ này lộn kẻ cắp. Đang khi nói chuyện, Lệ Nạ tại bên ngoài pháo đài gặp phụ thân của nàng. Vị thành chủ này đã an bài trong thành vệ binh thật tốt điều tra, bọn hắn thể nhất định muốn bắt lấy mấy cái này lộn kẻ cắp. Lệ Nạ xem như thành chủ con gái, tự nhiên cũng là gia nhập điều tra đội ngũ. Bọn hắn tới trước đến bị cướp cự nhân trong nhà. Người khổng lồ kia nói nhà mình kim tệ cùng bảo thạch thiếu thật nhiều, khá hơn chút đồ ăn cũng không thấy. Các ngươi chưa hề bắt được cái này kẻ cắp, lại là làm sao biết bọn hắn là lộn đây này? Vợ éo hỏi. Ta có nhìn thấy qua bọn hắn một lần, kết quả bọn hắn rất biết chạy nhanh, ta rõ ràng nhìn thấy bọn hắn chuyển qua góc tường, chờ ta đuổi theo bọn hắn liền không thấy. Lệ Nạ có chút tiếc nuối mà nói. Vợ éo nghe vậy sinh lòng nghi hoặc. Những thứ này lộn kẻ cắp nên không thể làm ảo thuật đi. Hắn thỉnh cầu Lệ Nạ dẫn hắn đến nàng lần kia mất dấu kẻ cắp địa phương, cái sau tự nhiên là đồng ý nàng nhường thủ vệ tiếp tục điều tra, mang theo vợ cùng dắt đi vào nàng mất dấu kẻ cắp địa phương. Lệ Nạ lần thứ nhất mất dấu kẻ cắp địa phương có rất nhiều mây trắng. Mây trắng bên trên cũng không có cái gì cao lớn cây cối, đều là chút thấp bé hoa cỏ, tuyệt đối không phải là thích hợp ẩn thân địa phương. Cái này lộn kẻ cắp luôn không khả năng bay đi. Chờ một chút, biết bay đám mây. Vợ éo đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhường Lệ Nạ đem hắn phóng tới trên mặt đất. Cũng không phải là hết thảy mây trắng đều cùng mặt đất ngang bằng, có chút mây trắng là nổi lên, tựa như là bồn hoa một dạng cao hơn mặt đất. Hắn dùng tay thăm dò một cái những cái kia giống như bồn hoa một dạng mây trắng, tay cũng không có rơi vào đi. Hắn thử đạp lên, những thứ này mây trắng tựa như là thổ địa, mặc dù mềm mềm, nhưng là cũng sẽ không lom xuống đi. Nói cách khác nếu như là trong thành này mây trắng là không thể nào giấu người, nhưng nếu như là bên ngoài đến mây trắng đâu? Bờ Hẻo nghĩ đến trở chính mình cùng thợ săn bay đến món chính vườn cái kia mây trắng, cái kia là có thể chui vào, có lẽ những thứ này lộn kẻ cắp chính là dùng mây trắng làm ngụy trang. Bờ Hẻo, ngươi là hoài nghi bọn hắn trốn ở đất trống bên trong? Lệ Na hỏi. Đúng thế. Lệ Nạ lắc đầu nói, đây không có khả năng, đất trống bên trong không có khả năng ẩn nút, trừ phi là đào hố về sau, tại đất trống khôi phục phía trước chui vào, nhưng đó là không thể nào làm được. Trừ phi bọn hắn giống như các ngươi như thế lớn, mà lại nếu như bị vây ở đất trống bên trong, có thể sẽ bị ngạt chết ta. Lệ Nạ, ta cho rằng bọn họ bên cạnh mình khả năng có loại kia có thể ẩn nút đất trống. Lệ Nạ đột nhiên nghĩ đến Bờ Eo buổi tối cho nàng nói cố sự, ngươi nói là có thể chở người bay cái chủng loại kia đất trống. Đúng thế. Bờ Eo gật gật đầu. Chúng ta nhất định phải trở về thật tốt dò xét một cái trong phòng hết thảy đất trống. Lệ Nạ đem Bờ Hẻo nạp lại đến trong túi, trở lại bị cướp cự nhân trong nhà. Bọn thủ vệ đều lục soát bên ngoài đi, hiện trường chỉ có Lệ Nạ một cái cự nhân. Người khổng lồ này trong nhà xác thực có rất nhiều như là bồn hoa một dạng cao hơn mặt đất mây trắng. Vợ cùng rắc ghé vào Lệ Nạ trong túi tìm được. Bờ Hẻo, trước kia ta cùng ta đồng bạn chơi trốn tìm ưa thích trốn ở góc tường, hoặc là dựa vào tường địa phương. Hồi lâu không có phát biểu rắc mở miệng nói ra. Lệ Nạ nghe vậy bắt đầu trọng điểm tại bên tường tìm kiếm. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được một khối xem ra có chút nô ra mây trắng, ngay tại dựa vào tường chỗ. Làm Lệ Nạ duỗi ra bàn chân đi đụng vào đoàn kia mây trắng thời điểm, chân của nàng thoáng cái liền thọ vào trong mây trắng. Quả nhiên có vấn đề, ngây người tầm đó, đoàn kia mây trắng đột nhiên liền nhảy dựng lên. Từ bên trong chui ra một cái tay cầm trường mâu lộn cự nhân, hắn thoáng cái đâm trúng Lệ Nạ bắp chân. Lệ Nạ mặc dù bị đâm tổn thương, nhưng vẫn là một chân đạp lên cái kia lộn cự nhân chân. Vừa éo nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm, cái kia lộn cự nhân bị đau ngã xuống đất kêu rên lên. Lệ Nạ thì hô to một tiếng, mọi người mau tới, ta tìm tới bọn hắn. Thanh âm kèm chút không có đem bờ cùng dắt chân choáng đi qua. Trong sân, mặt khác hai đoàn mây trắng vậy nhảy dựng lên, còn có hai cái luồng cự nhân. Cái kia hai cái luồng cự nhân trước đem trên người mây trắng hợp lại cùng nhau, mà bị đạp lên luồng cự nhân vậy đem trên người mình mây trắng vứt cho bọn hắn, trong miệng la lớn, mau trốn. Một cái khác luồng cự nhân tiếp nhận mây trắng, sau đó đem cái kia đóa mây trắng cùng bọn hắn trong tay đám mây hỗn hợp với nhau. Bọn hắn quay đầu nhìn thật sâu liếc mắt bị Lệ Nạ đạp lên cự nhân, quay đầu thoáng cái liền chui vào trong đám mây, tiếp lấy cái kia đám mây liền chở bọn hắn bay đến không trung. Có thể là bởi vì thiếu chở một người, cái kia đám mây bay nhanh như vậy, chờ cự nhân thủ vệ lúc tiến vào, cái kia đám mây chở hai cái luồng cự nhân đã bay xa. Bọn thủ vệ sau khi đi vào, tại đèn lồng cùng bó đuốc chiếu sáng phía dưới, vợ thấy rõ cái kia luồng cự nhân khuôn mặt. Vợ éo mơ hồ cảm thấy cái luồng cự nhân có chút quen mắt, cũng không lâu lắm hắn liền phản ứng lại, cái này không phải liền là hắn cùng thợ săn tại Bảo Thạch Sơn bên trên gặp phải cự nhân sao? Nguyên lai những người khổng lồ kia tài bảo là từ nơi này trộm ra đi, kết quả những cái kia tài bảo lại bị thợ săn sư phụ mặc áo choàng lấy đi. Những thứ này Bảo Thạch Sơn cự nhân thật đúng là không may mắn. Cự nhân thủ vệ tìm đến dây thừng, đem cái kia luồng cự nhân trói thật chặt, sau đó như là dẫn theo một con chó một dạng đem hắn nhấc lên. Bắt lấy kẻ cắp tin tức rất nhanh liền truyền khắp trên mây thành phố, toàn bộ trong thành cự nhân đều đi ra. Bọn hắn muốn nhìn cái này trộn bọn hắn rất nhiều thứ nổn rốt cuộc là tình hình gì. Ở trong thành có một cái quảng trường, cái kia nổn cự nhân bị dây thừng buộc vứt trên mặt đất. Khá hơn chút quần chúng hận không thể đến đánh cho hắn một trận, cũng may bị bọn thủ vệ kịp thời ngăn cản, không phải vậy cái này nổn cự nhân lại bị tại chỗ đánh chết. Lệ Nạ mặc dù trên chân mang theo tổn thương, nhưng nàng vẫn là rất cao hứng, cuối cùng bắt lấy cái này kẻ cắp. Lệ Nạ, không hổ là nữ nhi của ta, ngươi là thế nào bắt lấy cái này kẻ cắp? Thành chủ thật cao hứng. Phụ thân đại nhân, đây đều là bở cùng giắc công lao. Lệ Nạ đem làm sao bắt lại cái này kẻ cắp sự tình nói cho thành chủ. Thành chủ nghe xong thật cao hứng, dù sao mấy cái này kẻ cắp đã trộm rất nhiều cự nhân đồ trong nhà, mà lại lần nào đến đều vô ảnh đi không còn hình bóng. Tốt, không tệ, tiểu nhân, công lao của các ngươi, ta nhớ kỹ. Chương 78, rời khỏi trên mây thành phố chương 78. Rời khỏi trên mây thành phố đại dân chúng nhóm dùng trứng gà cùng tảng đá đem cái kia nổn cự nhân đập đầu rơi máu chảy về sau, bọn thủ vệ mới đem hắn mang đi. Lệ Nạ vậy mang theo bờ cùng dắt trở lại bên trong phòng. Lúc này, cái này nữ cự nhân mới lấy thật tốt xử lý một cái miệng vết thương của mình. Nổn cự nhân trường mâu đâm trúng nàng về sau, cái kia đầu mâu trực tiếp liền đoạn tại Lệ Nạ bắp chân bên trong. Phía trước nàng chỉ là dùng vải đem chân cuốn lại. Lệ Nạ ngồi tại căn phòng trên ghế. Vải bên trên đã thấm đầy máu tươi của nàng. Nàng tiện tay đem vải vứt qua một bên. Sau đó đem chính mình đao nhỏ đặt ở sách đèn đuốc ngọn lửa bên trên đốt hồi lâu. Vợ suy đoán nàng là muốn thông qua sắc in dấu phương thức đến cầm máu. Vợ hẻo nghĩ nghĩ, còn làm mở miệng nói chuyện, Lệ Nạ, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Vợ hẻo, ngươi có thể giúp ta cái gì? Lệ Nạ hơi nghi hoặc một chút hỏi, có lẽ ta có thể giúp ngươi khôi phục miệng vết thương của ngươi. Ta biết một chút khôi phục thuật, không biết đối với ngươi có hữu dụng hay không. Khôi phục thuật? Đó là cái gì? Nghe được vợ hẻo giải thích về sau, nàng đem vợ hẻo đặt lên giường, sau đó đem chân của mình vậy khoác lên trên giường. Ngươi tới đi. Trước mắt cái này tiểu nhân đã cho mình rất nhiều ngạc nhiên, đã hắn nói có thể viện trợ chính mình, lẽ nào vậy không có cự tuyệt. Ngươi muốn trước tiên đem cái kia đầu mâu lấy ra. Vợ cao mày nhìn xem Lệ Nạ trên đùi vết thương nói ra. Lệ Nạ nghe vậy cơ lấy dao nhỏ, dùng mũi dao thoáng cái liền đem cái kia đầu mâu chọc đi ra, trong lúc đó nàng lông mày đều không có nhíu một cái. Đầu mâu bị móc ra về sau, máu thuận chân của nàng chảy xuống, vợ eo đội vàng lấy ra một cái bình nhỏ tiếp được cái kia máu, khá hơn chút còn tung tóe đến trên người hắn. Quá tuyệt, vợ eo nội tâm reo hò, cự nhân máu cuối cùng là tới tay. Hắn đem đổ đầy cự nhân bình máu con đưa cho bên người rắc sau, đem hai tay đặt ở Lệ Nạ vết thương nơi đó thi triển chỉ rũ thuật. Lệ Nạ chỉ cảm thấy chân của mình ngứa một chút, cũng không lâu lắm, nàng phát hiện trên chân của mình máu thật chậm rãi ngừng lại. Nhưng Lệ Nạ trên đùi vết thương này, đối với bờ hẻo đến nói còn là quá lớn. Hắn chỉ là giúp nàng khôi phục một hồi, liền đem ma lực của mình cho sử dụng hết. Ma lực tiêu hao bờ hai chân mềm nhũn ngã nhào trên đất. Bờ hẻo, rắc có chút bận tâm. A, bờ hẻo, ngươi làm sao rồi? Lệ Nạ tự nhiên chú ý tới bờ hẻo dị thường. Không có việc gì. Ta chỉ là đem năng lượng của ta sử dụng hết. Lệ Nạ đem chân rụt trở về, nàng nhìn thấy vết thương sát thực còn lại rất nhiều, máu đã triệt để ngừng lại. Bờ Hẻo, ngươi thật sự là quá tuyệt. Nữ cự nhân thật cao hứng. Bờ Hẻo nghỉ ngơi hồi lâu, khôi phục ma lực về sau, lại cho Lệ Nạ tiếp tục trị liệu. Đức quãng trị liệu 5-6 lần, mới khiến cho nữ cự nhân vết thương triệt để khôi phục. Mà ngồi liệt trên mặt đất bờ cảm thấy mình đã nhanh muốn bị ép khô. Lệ Nạ nhìn lấy mình bị trị tốt chân, cao hứng nâng lên bờ hôn mấy cái sau thiếu chút nữa ngất đi. Dù sao cái này khẽ hôn với hắn mà nói đều có cực lớn cảm giác áp bách. Giữa trưa ngày thứ hai, Lệ Nạ mang theo bợ cùng dắt đi vào thành chủ đại sảnh. Nàng đem hai cái tiểu nhân để dưới đất về sau lui qua một bên. Lệ Nạ phụ thân, người khổng lồ này thành chủ mở miệng nói ra, hai cái tiểu nhân, ta xem như thành chủ, đầu tiên đại biểu chúng ta nhân dân cảm ơn các ngươi giúp một tay bắt đến bối rối chúng ta thật lâu kẻ cắp. Bợ cùng dắt không người đáp, không, thành chủ đại nhân, đây đều là Lệ Nạ tiểu thư công lao. Thành chủ cười một cái nói, các ngươi không cần kiêm tốn, tại các ngươi tới nơi này phía trước, chúng ta chưa hề bắt được trong bọn họ bất kỳ người nào. Đáp nhân dân yêu cầu, ta đem ban thưởng các ngươi một chút bảo vật. Cự nhân thành chủ sau khi nói xong để cho thủ hạ vệ binh lấy ra hai kiện đồ vật. Vệ binh là dùng tay nâng lấy tới. Thật giống sợ cái gì đó đến rơi xuống. Chờ vệ binh ngồi xổm trên mặt đất, vợ hẻo mới nhìn rõ ràng, kia là hai cái cùng bọn hắn không xê xích bao nhiêu gà mái. Vốn là ta muốn ban thưởng các ngươi kim tệ cùng bảo thạch. Nhưng những vật kia đối với các ngươi đến nói khả năng quá lớn. Mà cái này hai cái gà mái là chúng ta tại đất trống bên trong gặp phải. Bọn họ đối với chúng ta mà nói rất nhỏ, nhưng chúng nó vậy có cái chỗ đặc biệt. Bọn họ mỗi cái tuần lễ đều có thể đẻ trứng vàng. Ta nghĩ đây cũng là các ngươi thứ cần thiết. Vợ trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới còn là lấy được rắc nguyên bản trong chuyện xưa nên được gà đẻ trứng vàng. Mặt khác, nếu như các ngươi còn có cái gì muốn, đều có thể nói ra. Thành chủ tiếp tục hỏi, thành chủ đại nhân, chúng ta không có cái gì cái khác muốn, chỉ là hy vọng ngài có thể để cho chúng ta về nhà. Bởi vì chúng ta là trộm đi ra, người trong nhà nhất định rất nhớ chúng ta. Ồ, nhà của các ngươi ở đâu? Thành chủ đại nhân, nhà của chúng ta tại đất trống chỗ sâu. Ồ, các ngươi nơi đó đều là các ngươi dạng này tiểu nhân. Thành chủ cảm thấy hứng thú mà hỏi, đúng vậy, thành chủ đại nhân. Vậy các ngươi quá đáng thương đi, các ngươi nơi đó động vật có phải hay không cũng rất nhỏ đâu. Đúng thế. Nhưng đất trống bên trong không phải là có cái khác cỡ lớn động vật sao? Những cái kia động vật thậm chí so với chúng ta còn lớn hơn, nếu như những cái kia động vật đến các ngươi nơi đó, chẳng phải là một trận diệt tộc tai nạn. Đúng là như thế, lãnh chúa đại nhân, nhưng chúng ta nơi đó bây giờ còn chưa gặp được loại kia to đến có thể thoáng cái hủy diệt quốc gia chúng ta đồ vật. Thành chủ lại tiếp tục hỏi rất nhiều chuyện, vợ eo đều tận lực trả lời một chút. Làm thành chủ hỏi đến nhà bọn hắn cụ thể phương vị lúc, vợ thì mù chỉ một cái phương hướng. Tốt à, đã các ngươi trợ giúp chúng ta thành phố bắt lấy kẻ cắp, ta tự nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Thành chủ đối với nữ cự nhân nói, lệ nạ, ngươi nghe rõ ràng tiểu nhân nguyện vọng đi. Đúng vậy, phụ thân. Nữ cự nhân lệ nạ có chút không mấy vui vẻ, nàng cảm thấy mình sắp mất đi sủng vật. Thành chủ đương nhiên vậy nhìn ra nữ nhi của mình cảm xúc biến hóa, hắn cười nói với bờ hẹo, tiểu nhân, ta là một cái phụ thân, hy vọng các ngươi lại theo giúp ta con gái một ngày. Ta đã thật lâu không gặp nàng lộ ra cái bộ dáng này. Đương nhiên, thành chủ đại nhân. Lệ nạ lại vui vẻ rất nhiều. Nàng đem bờ cùng rắc cất vào trong túi của mình trở về phòng đi. Một ngày này, bờ cho vị này nữ cự nhân kể xong hắn mạo hiểm cố sự sau, cái sau nghe được sinh lòng hướng tới. Sáng sớm hôm sau, nữ cự nhân đem bọn hắn đưa ra thành, cứ việc nàng rất không bỏ, nhưng nàng không thể không nghe theo cha mình ăn bài. Hai đứa bé riêng phần mình ôm một cái gà mái lớn. Bọn hắn trước khi đi lại nạ còn cho hai người bọn họ kim tệ lớn, cái này kim tệ cùng bờ không xê xích bao nhiêu. Tại cái này nữ cự nhân trước mặt, bờ eo vậy không giả bộ nữa, hắn trực tiếp liền đem kim tệ thu vào túi ma pháp. Ngược lại để nữ cự nhân kinh ngạc một hồi lâu. Bờ eo, rắc, các ngươi về sau còn sẽ tới nơi này sao? Chúng ta cũng không biết. Bất quá ta tin tưởng vận mệnh biết chỉ dẫn chúng ta lại gặp nhau. Bọn hắn cùng nữ cự nhân tạm biệt sau, vợ eo lôi kéo rắc hướng phía trước hắn cho thành chủ chỉ phương hướng chạy đi. Hai đứa bé rất nhanh liền ở trong mây tìm được một chút lùm cây, sau đó thoáng cái trốn đi vào. Qua hồi lâu, thấy không cự nhân cùng đi ra, vợ eo mới thở dài một hơi. Hắn một mực lo lắng người khổng lồ này thành chủ có thể hay không phải người theo dõi bọn hắn. Trên thực tế người khổng lồ này thành chủ đối với vợ eo bọn hắn văn minh hoàn toàn không có hứng thú. Tại thành chủ xem ra, những lũ tiểu nhân này văn minh đối bọn hắn không có chút nào uy hiếp, tựa như nhân loại sẽ không để ý con kiến một dạng. Chỉ cần không xâm lấn lãnh địa của bọn hắn, những thứ này cự nhân vậy vô ý đuổi tận giết tuyệt. Hai đứa bé lại cẩn thận sờ về đậu thân vị trí, thuận đậu thân rời khỏi cái này trên mây thành phố. Chương 79, trở lại lục địa chương 79, trở lại lục địa rắc, chúng ta sau này trở về đến nói như vậy. Vừa tại hạ dây leo thời điểm cùng rắc nghĩ kỹ một bộ lý do thoái thác. Cái này ma đẳng nhất định phải chém đứt. Không phải vậy nếu như ngày nào bị lòng mang ác ý cự nhân vô ý phát hiện, nếu như bọn hắn thuận dây leo xuống tới lời nói đây đối với toàn bộ thế giới đến nói chính là một trận tai nạn. Trên lục địa, mọi người tụ tập tại ma đằng bên cạnh, các kỵ sĩ đem trang bị đều đeo rất khá. Khá hơn chút các thôn dân ngang hông cũng đừng lấy liêm đao, lười bừa nhóm vũ khí. Tại bờ cùng dắt đi lên mấy ngày này thời gian bên trong, lãnh chúa mỗi ngày đều sắp xếp người nhìn chằm chằm dây leo. Bởi vì lãnh chúa sợ trên mây cự nhân thuận xuống tới. Còn tốt mấy ngày nay dây leo bên trên cũng không có cái gì những động tĩnh khác. Làm bờ kéo bọn hắn xuống đến dây leo một nửa vị trí thời điểm, nhìn chằm chằm vào người dây leo cuối cùng là phát hiện tung tích của bọn hắn. Đám người bắt đầu hoan hô lên, bọn hắn may mắn hai đứa bé này bình an vô sự quay lại. Vợ eo đem hai viên kim tệ từ túi ma pháp bên trong đem ra, dùng dây thừng đem kim tệ bỏ tại trên lưng. Hắn muốn cho thấy cái này kim tệ đây chính là bọn họ tại trên mây lấy được bảo tàng. Nếu như chờ sắp xuống đến mặt đất thời điểm mới từ túi ma pháp bên trong móc ra đồ vật, có thể sẽ bại lộ bảo vật của mình. Hắn biết rõ tài không lộ ra ngoài đạo lý. Vợ eo cũng không có nhường rắc lưng cóng, bởi vì cái này kim tệ xác thực rất nặng nề. Hắn vậy lo lắng rắc lưng cóng cái này kim tệ xuống dây leo không cẩn thận té xuống. Rắc khoảng thời gian này bởi vì thường xuyên đợi tại lệ nạ trong túi, quen thuộc trên cao. Hiện tại cũng không có bên trên dây leo thời điểm như vậy sợ hãi. Dây leo ở dưới sớm đã vây quanh rất nhiều người. Mấy ngày nay, liền xung quanh trong thôn trang thôn dân đều chạy tới nhìn bên này náo nhiệt. Lãnh chúa vậy cho phép tất cả mọi người đi leo cái này thông thiên ma đằng, nhưng đều không ngoại lệ bị cái kia tường không khí ngăn trở đường đi. Phát hiện bờ tung tích của bọn hắn về sau, lật nhường vị con xấu xí bay đến không trung cùng hắn chào hỏi. Vợ thì nhường vị con xấu xí nói cho lật cùng lãnh chúa, chào hỏi trên đất mọi người tránh ra một chút khoảng cách. Lật đem bờ yêu cầu nói cho lãnh chúa thì kinh ngạc nàng làm sao biết việc này. Luật nói cái này thiên nga là bọn hắn từ nhỏ dưỡng đến lớn, có thể truyền lại đơn giản một chút, chỉ có bọn hắn mới có thể hiểu ngôn ngữ tay chân. Nàng cũng không có tại lãnh chúa trước mặt bại lộ chính mình có thể nghe hiểu động vật nói chuyện năng lực. Vợ từng nói qua đây là phi thường thần kỳ bản lĩnh, trừ người nhà bên ngoài, tốt nhất đừng để người khác biết. Lãnh chúa thật cũng không hoài nghi, tại kỵ sĩ viện trợ phía dưới, trên lục địa đám người vây xem tại dây leo ở dưới trở lại một mảnh lớn đất trống. Vợ tìm đúng vị trí, cầm trong tay hai cái kim tệ lớn ném xuống. Sau đó hai đứa bé bắt đầu tay không xuống dây leo. Bởi vì vật sống không thể thu đến túi ma pháp bên trong đi, cho nên cái kia hai cái biết đẻ trứng vàng con gà, bị bờ hẻo dùng gậy dây bọt tại dây leo bên trên. Bờ hẻo nói cho rắc, nếu như cứ như vậy đem gà mái lớn mang xuống đến, coi như lãnh chúa này rất chính trực, bọn hắn cũng có thể sẽ đem cái này gà mái mang đi, cái kia hai người bọn họ đem cái gì cũng không có. Bởi vì dây leo chỉ có bọn hắn có thể đi lên, bờ ý định lúc buổi tối cưỡi vịt con xấu xí đến dây leo đi lên đem cái kia hai cái gà mái mang xuống tới. Mà hai cái này kim tệ lớn, chính là cho lãnh chúa cùng các thôn dân giao nộp bảo vật. Lãnh chúa cùng kỵ sĩ cùng các thôn dân vây quanh cái này kim tệ lớn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xuống dây leo so sánh với dây leo thực sự nhanh hơn nhiều. Hai đứa bé dùng hai ngày thời gian, cuối cùng lúc chạm vạng tối điểm xuống đến trên lục địa. Lật cùng rắc mẹ trước tiến lên đón. Các nàng riêng phần mình ôm lấy thân nhân của mình. Một lát sau, lãnh chúa đi lên phía trước, hai người nam hải mới bắt đầu cho lãnh chúa hành lễ. Bọn hắn nói về trên mây thành phố, liền như là bọn hắn tại dây leo bên trên thương lượng một dạng. Chúng ta ở trong mây gặp một cái cự nhân thành phố. Những người khổng lồ kia phi thường cao lớn. Chúng ta bị bọn hắn bắt lấy. Bọn hắn nói chuyện giống như sét đánh. Sau đó chúng ta giúp bọn hắn bắt lấy cái cắp. Liền thưởng cho hai chúng ta kim tệ lớn. Sau đó chúng ta nói chúng ta muốn về nhà, bọn hắn liền để chúng ta về nhà. Vợ cố ý lấy đứa trẻ giọng điệu, đem bọn hắn gặp phải sự tình nói một lần. Hắn dâu giếm bọn hắn thu hoạch được vậy sẽ để trứng vàng gà mái quá trình. Sau đó bờ hẹo đề nghị lãnh chúa chặt đứt cái này dây leo. Nếu như những thứ này cự nhân thuận dây leo xuống tới lời nói bọn hắn một bàn tay liền có thể chụp bình chúng ta pháo đài. Lãnh chúa nghe xong hai đứa bé báo cáo về sau, nhìn xem nhóm bờ hẹo mang xuống đến kim tệ như có điều suy nghĩ. Cái này cực lớn kim tệ bên trên ấn phải có đặc thù hoa văn, cái này rõ ràng là một cái văn minh tiêu chí. Hai đứa bé hẳn không có tất yếu lừa hắn. Lãnh chúa phía trước vậy không nghĩ tới trên mây cự nhân có lớn như vậy. Nếu như cự nhân thật có thể thuận cái này dây leo xuống tới, vậy cái này dây leo đúng là ma đằng kết nối địa ngục. Ai thật sự là đáng tiếc, ta vậy quên dặn dò các ngươi. Lãnh chúa có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Nếu như các ngươi mang về là những cái kia cực lớn thực vật hạt giống liền là được. Nếu như những cái kia hạt giống có thể trên mặt đất trồng ra đến loại kia cực lớn rau quả cùng hoa quả, cái kia liền có thể nhường mấy chục người ăn no, ta các lính dân liền sẽ không chịu đói. Lãnh chúa quan tâm là những chuyện khác. Vợ cùng dắt hai mặt nhìn nhau, cái trước thật bắt đầu đội phục trước mắt cái này lãnh chúa, tùy thời đều là nghĩ đến chính mình lính dân. Mà chính mình là điển hình không có ở đây không lo việc đó, hắn căn bản liền không nghĩ những chuyện này. Nếu như về sau còn có cơ hội đi lên, hắn nhất định sẽ cùng Lệ Nạ yêu cầu một ít thực vật hạt giống. Lãnh chúa cảm thán sau bắt đầu chào hỏi hết thảy thôn trưởng đến tụ tập lại, bọn hắn muốn xác định chém ngã cái này dây leo phương hướng, phòng ngừa dây leo bị chém ngã xuống tới về sau ép hư làng. Mà bờ cùng dắt thì trở về phòng nghỉ ngơi. Chầm thêm chút thời điểm, bờ hẻo cưới vịt con xấu xí bụng trộm bay đến dây leo bên trên, bởi vì dây leo xung quanh có kết giới, vịt con xấu xí không thể trực tiếp tới gần. Bờ hẻo biến thành chim én bay đến dây leo bên trên, hắn tìm được cái kia hai cái gà mái, sau đó mang theo gà mái từ dây leo bên trên nhảy đến vịt con xấu xí trên thân tới. Hắn mang theo gà mái trở lại bọn hắn hiện tại ở cái gian phòng kia rách dưới phòng nhỏ. Bờ hẻo, rất cảm tạ ngươi. Giác ôm gà mái cho bờ hẻo nói lời cảm ơn, nhờ có bờ hẻo, hắn mới có thể đem cái này gà mái lưu lại. Giác, ngươi đi đâu tìm tới một con gà mái? Ngày mai chúng ta đem nó hầm đi. Vừa vặn có thể cho người thêm chút thịt. Giác mẫu thân nói. Mẫu thân, cái này gà mái cũng không thể ăn, nó thế nhưng là chỉ bảo bối gà mái. Làm giác đem cái này gà mái biết để trứng vàng sự tình báo cho mẹ của mình sau, nữ nhân kia kém chút không có kích động đến mất đi. Giác mẫu thân cũng biết chuyện này không thể lộ ra, nàng hưng phấn qua đi đem gà mái ôm, cái này nhưng muốn thật tốt vui. Vợ kéo đi ra phòng ốc, nhìn một chút cái kia cao ngất như mây dây leo, cái này vài đêm hắn cũng không có đạt được ban thưởng, hắn suy đoán muốn đem cái này dây leo chặt đứt mới có thể xem như hoàn thành cố sự này. Ngày thứ hai, lãnh chúa chỉ huy kỵ sĩ cùng thôn dân tụ tập tại dây leo ở dưới, bọn họ đang chuẩn bị chém đứt viên này dây leo. Lúc này, trên mây thành phố bên trong pháo đài, Lệ Nạ mẫu thân tại trong thành bảo hô, "Lệ Nạ, Lệ Nạ, ngươi có trông thấy nhà chúng ta con mèo kia sao?" "Ta không nhìn thấy, mẹ, làm sao rồi?" Lệ Nạ hơi nghi hoặc một chút. "Kỳ quái, ta khắp nơi đều không có tìm được con mèo kia. Nó đến cùng chạy đi đâu rồi?" "Mẹ, nó là lúc nào không có ở đây?" "Chính là hôm nay, ta sớm đi thời điểm còn chứng kiến nó tại gian phòng của ngươi bên ngoài đổi tới đổi lui. Ta còn tưởng rằng nó chui phòng ngươi bên trong đi. Nó không có tại phòng ta, có lẽ nó là đi ra ngoài chơi đi. Lệ Nạ, ngươi theo giúp ta đi tìm nó một cái, nó đã thật lâu không có ra ngoài thời gian dài như vậy không có quay lại." "Được rồi, mẫu thân." Lệ Nạ biết rõ con mèo này đối với mẫu thân đến nói rất trọng yếu. Mà bọn hắn muốn tìm con mèo kia phía trước ngay tại trên mây thành phố trên tường thành nắm sấp phơi nắng, nơi này là nó phi thường thích đến vị trí, bởi vì nơi này chỉ có nó sẽ đến, không có cự nhân trong buổi họp tới đây quấy rầy đến nó. Nó một bên phơi nắng, một bên híp mắt nhìn tới nhìn lui, sát theo đó cái này con mèo thật giống nhìn thấy cái gì, nó đứng dậy thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Mấy cái đi săn trở về cự nhân khiêng con ngồi đẩy ra trên mây thành phố cửa lớn, ai cũng không có chú ý tới, tại trên mây thành phố cửa thành kéo ra trong lúc đó, một con mèo từ dưới chân của bọn hắn chạy ra ngoài. Con mèo tại thành phố bên ngoài mây trắng nhìn chung quanh, như là đang tìm kiếm cái gì. Nó dọc theo phía trước tại trên tường thành nhìn thấy đồ vật vị trí đi tới, cũng không lâu lắm, nó nhìn thấy một gốc kỳ quái dây leo. Đây chính là nó tại trên tường thành nhìn thấy đồ vật. Viên này kỳ quái dây leo tản mát ra một luồng để nó rất ưa thích khí tức, khiến cho nó không nhịn được muốn tới gần. Nó vốn là nện bước bước chân mèo đi qua, nhưng nó chân trước đột nhiên liền đạp hụt. Chỉ vì trước mắt quen thuộc đất trống không thể chống đỡ lấy chân của nó, bất ngờ không đề phòng, con mèo bởi vì mất đi cân bằng hướng về phía trước ngã đi. Chương 80, cự miêu cùng dây leo chương 80, cự miêu cùng dây leo lãnh chúa chính mang theo kỵ sĩ cùng các thôn dân tại dây leo ở dưới chuẩn bị động thủ. Cũng không lâu lắm, lãnh chúa an bài giám thị người dây leo lòng như lửa đốt chạy tới. "Lãnh chúa đại nhân, dây leo tốt nhất giống như xuất hiện một cái gì biết di động đồ vật." "Cái gì đó? Chẳng lẽ là cự nhân xuống tới rồi?" "Tất cả mọi người, lập tức động thủ chém cái này dây leo." Bọn hắn nguyên bản thương thảo dùng hỏa trực tiếp đem cái này dây leo tiêu hủy, nhưng lại lo lắng thế lửa không bị khống chế. Mà lại cái này dây leo giàu có lượng nước, muốn trực tiếp thiêu đốt nó vẫn tương đối khó khăn. Lãnh chúa đi theo báo tin người đi đến nơi xa, hắn muốn nhìn một chút vậy sẽ động đồ vật đến cùng là cái gì. Thông thiên dây leo bên trên, các loại cành lá đều rất lớn, có chút lá cây tung bay theo gió. Cái này giám thị người dây leo phía trước là cái chính xác, ánh mắt của hắn cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ liền hắn cũng không tìm tới cái kia biết di động đồ vật. Không đúng, hẳn không phải là hai đứa bé kia nói tới cự nhân, nếu như là cự nhân xuống tới lời nói chúng ta hẳn là rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy mới đúng. Lãnh chúa phân phó chung quanh kỵ sĩ, nhanh đi đem hai đứa bé kia tìm đến, để cho bọn họ tới phân biệt một cái. Vợ hẹo, vợ hẹo. Lãnh chúa gọi chúng ta đi qua, nói là dây leo trên có đồ vật xuống tới. Giáp đội vã chạy vào phòng ốc. Cái gì? Chẳng lẽ là cự nhân đến rồi? Vợ thoáng cái xông ra phòng ốc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía dây leo, ánh mắt của hắn rất tốt. Hắn liếc mắt liền thấy một cái hội động đồ vật ngay tại dây leo trên phiến lá di chuyển nhanh chóng, động tác của nó là nhanh như vậy. Nó ngay tại rời xuống động lên, mà lại đã nhanh muốn xuống xong dây leo 1/3 vị trí. Nhưng bởi vì cách xa nhau quá xa, vợ hẹo vậy tạm thời không thể xác định là cái gì đó, hắn lập tức chào hỏi vịt con xấu xí bay đi lên nhìn xem. Cái kia di động đồ vật chính là lẽ nạ nhà con mèo kia. Con mèo kia một chân đạp hụt về sau, tại không trung xoay chuyển mấy vòng về sau cấp tốc dùng cái đuôi điều chỉnh thân hình. Sau đó dùng móng vuốt ôm lấy trước mắt cái này dây leo. Nó vốn là muốn trực tiếp thuận cái này dây leo leo đi lên. Nhưng nó đột nhiên phát hiện dây leo ở dưới còn có những thứ đồ khác, lòng hiếu kỳ thúc đẩy cái này con mèo thuận dây leo rời xuống đập lên. Nó càng hướng xuống di động, liền phát hiện cái này dây leo càng lớn. Mà lại, nó tại không trung còn chứng kiến nó chưa hề nhìn thấy qua đồ vật, tỉ như một chút nhỏ đến thương cảm chim, còn có đất trống thế mà là tại trên đỉnh đầu chính mình, cái này khiến nó càng thêm hiếu kỳ. Vợ hẹo đi vào lãnh chúa trước mặt. Thế nào? Hai tử, ngươi có thấy cái gì đồ vật sao? Lãnh chúa đại nhân, ta có nhìn thấy cái kia di động đồ vật, ta hiện tại còn không xác định nó là cái gì, nhưng ta xác định nó không phải là cự nhân. Cự nhân nhưng so sánh cái này phần lớn. Bất kể như thế nào, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Coi như không phải là cự nhân, vậy có thể là phía trên những cái kia cực lớn động vật. Lãnh chúa mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Các thôn dân sử dụng lưỡi búa, các kỵ sĩ dùng trường kiếm, bọn hắn đều đang ra sức chém sợi đằng. Cũng không lâu lắm, lọt đi vào bờ eo bên người đưa lô thai nói ra, vị con xấu xí nói nó nhìn thấy một con mèo to.
Cái gì?
Mèo to?
Hẳn là con mèo kia.
Nhưng nó làm sao lại chạy xuống?
Bờ eo nghĩ đến lại nạ nhà con mèo kia.
Cái kia mèo to rất lớn, có voi châu phi lớn như vậy. Nhưng bờ eo đúng tin, nếu như nó thật xuống tới lời nói nhất định sẽ cùng lãnh chúa cùng các kỵ sĩ phát sinh xung đột. Phải biết những kỵ sĩ này trên tay có súng đạn, nó nhất định sẽ bị giết chết, mà lại trên đất người vậy nhất định sẽ có thương vong. Nếu như cái này chính trực lại quản sự lãnh chúa chết ở chỗ này, nhất định sẽ cho cái này lãnh địa mang đến chiến hỏa cùng hỗn loạn. Con mèo này mặc dù phía trước đến lẹ nạ bên trong phòng đánh lén qua bọn hắn, nhưng bị hắn cưỡng chế di rời về sau liền rốt cuộc chưa từng tới. Mà lại bởi tại lẹ nạ trong nhà thời điểm, phát hiện con mèo này thường xuyên cùng lẹ nạ mâu thân cùng một chỗ, nó hẳn là lẹ nạ trong nhà trọng yếu sủng vật. Bờ eo lôi kéo lật tiên nắng chạy đi.
Đi, vị con xấu xí, chúng ta lấy được không chúng đi. Bất quá chúng ta trước tiên cần phải bay xa một điểm.
Bay cao về sau lại bay trở về.
Bờ eo cũng không muốn bị những người này phát hiện vị con xấu xí có thể biến lớn sự tình.
Vị con xấu xí bay rất nhanh, cũng không lâu lắm, nó liền trở đi bờ cùng lật đi vào mèo to bên người.
Bờ xác nhận đây chính là lẹ nạ nhà con mèo kia.
Cái kia con mèo phát hiện vị con xấu xí về sau, liền đình chỉ di động. Nó ngẹo đầu có chút hăng hái nhìn xem vị con xấu xí.
Bởi vì cái này chim lớn thế mà cùng nó không chênh lệch nhiều.
Vợ tại vịt con xấu xí trên lưng mở miệng nói ra, con mèo, ta đề nghị ngươi trở lại chủ nhân của ngươi nơi đó đi. Nếu như ngươi tiếp tục đi xuống dưới, ta nghĩ ngươi sẽ chết mất.
Mèo nguyên lai là ngươi cái này tiểu nhân, ngươi thế mà chạy đến nơi đây đến rồi.
Còn với một con chim lớn.
Làm luật phiên dịch ra cự miêu lời nói cái kia cự miêu rõ ràng sửng sốt một chút.
Không nghĩ tới lại có thể nghe hiểu ta nói chuyện tiểu nhân, thế giới này thật đúng là làm cho con mèo hiếu kỳ.
Con mèo đối với nơi này càng dám hứng thú.
Bất quá, ngươi vừa rồi nói ta sẽ chết mất là có ý gì?
Cái này quả dây leo ở dưới có rất nhiều mang theo vũ khí tiểu nhân.
Nếu như ngươi tiếp tục lời nói bọn hắn nhất định sẽ giết chết ngươi.
Vợ eo nói.
Ha ha ha, tiểu nhân vũ khí có thể có bao nhiêu lợi hại.
Ngươi không biết thật sự cho rằng đêm hôm đó ta là sợ hãi ngươi đi.
Ta chỉ là không hy vọng ta tiểu chủ nhân thương tâm mà thôi.
Ta không biết ngươi cái kia lúc trời tối là dùng cái gì đó làm tới cái mũi của ta, nhưng ta có thể nói cho ngươi, vật kia đối với ta không dùng.
Vật kia chỉ có thể cho ta gãi ngứa.
Cái kia cự miêu có chút lơ đễnh, nó cúi đầu nhìn một chút dây leo phía dưới, chuẩn bị hướng xuống tiếp tục đi tới.
Ngươi cho rằng ta chỉ có ngày đó vũ khí sao?
Ngươi hẳn phải biết hỏa diễm a.
Nếu như chúng ta dùng hỏa diễm thiêu đốt lông trên người của ngươi đâu?
Cự miêu trầm mặc.
Nó đương nhiên biết rõ hỏa diễm uy lực.
Nó trong nhà liền đã từng hiếu kỳ sờ qua hỏa diễm, sau đó móng của nó liền bị ngọn lửa đốt bị thương, trên tay lông đều bị đốt trọng. Nếu không phải bên cạnh có nước, nó ngày đó đoán chừng lại bị hỏa thiêu chết.
Mà lại bọn hắn ngay tại chém cái này khóa dây leo.
Nếu như ngươi tiếp tục đi xuống dưới, vậy ngươi khả năng liền rốt cuộc không trở về được chủ nhân của ngươi bên người.
Vợ tiếp tục nói.
Lẽ nào mẫu thân nhất định rất yêu ngươi?
Nếu như ngươi thật không thể quay về, rất nhanh lại sẽ có một cái mới con mèo chiếm lấy ngươi ổ.
Nó còn biết uốn tại chủ nhân của ngươi trên đùi, nhường ngươi chủ nhân cho nó gãi ngứa.
Ăn ngươi thích ăn đồ ăn.
Chơi ngươi tại trong thành bảo đồ chơi.
Cự miêu nghe xong về sau híp mắt nhìn một chút bờ eo, một lát sau nó mở miệng nói ra, tiểu nhân, ta cho rằng ngươi thuyết phục ta, nhưng ta nói rõ trước, ta cũng không phải bởi vì sợ các ngươi mới trở về.
Cái kia cự miêu sau khi nói xong liền quay đầu hướng dây leo phía trên bỏ đi, nó tại hiếu kỳ cùng chính mình thoải mái dễ chịu trong sinh hoạt lựa chọn cái sau.
Mà lãnh chúa còn mang theo các kỵ sĩ ở phía dưới điên cuồng chém dây leo.
Tại mọi người cố gắng phía dưới, dây leo rất nhanh liền bị chém ra thật là lớn lỗ hổng, bắt đầu mắt trần có thể thấy khô héo xuống tới.
dây leo bên trên con mèo cũng phát hiện dây leo tại khô héo, nó bò càng nhanh. Lại qua nửa ngày, dây leo gốc rễ cuối cùng là bị chém tới một nửa. Con mèo vậy leo đến dây leo chót đỉnh. Nó nhìn thấy trên mây thành phố, sau đó đột nhiên nhảy đến trên tầng mây, sau lưng nó dây leo cũng vừa tốt sụp đổ đi xuống. Mèo túi, ta cuối cùng là tìm tới ngươi, mẫu thân đều nhanh lo lắng chết rồi. Cự miêu vừa nhảy lên đám mây, liền bị người níu lấy phần gãy thịt nhấc lên. Người này chính là Lệ Nạ. Ngươi chạy đi đâu? Ngươi làm sao lại đột nhiên từ đất trống bên trong thoáng cái chui ra ngoài? Mèo con mèo kẹp lấy cuống họng nũng nịu gọi một tiếng. Lệ Nạ thì đi đến con mèo đột nhiên xuất hiện địa phương, nàng còn tưởng rằng những cái kia kẻ cắp cự nhân cái chủng loại kia có thể ẩn nút đất trống lại xuất hiện. Nhưng nàng dùng chân thăm dò hồi lâu, phát hiện con mèo chui ra ngoài địa phương chính là kiên cố đất trống. Kỳ quái. Được rồi, cũng không biết mở cùng dắt nhóm về đến nhà không. Hy vọng còn có thể gặp mặt một ngày. Dưới tầng mây, tại răng rắc tiếng tạch tạch vang dội bên trong, thông thiên dây leo như là từ đám mây đứt gãy ra, toàn bộ sợi đằng nghiêng lấy đánh tới hướng mặt đất, kích thích thật là lớn bụi mù. Trên đất đám người hoan hô lên. Bọn hắn cuối cùng là giải quyết cái này kết nối địa ngục ma thân. Chương 81, gà đẻ trứng vàng chương 81, gà đẻ trứng vàng dây leo bị chém ngã về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lãnh chúa tìm đến phụ trách nhìn chằm chằm người dây leo, hỏi hắn có thấy hay không dây leo bên trên cái kia vật kỳ quái rơi đi đâu. Lãnh chúa đại nhân, ta nhìn một con chim lớn tại dây leo bên cạnh dừng lại sau một thời gian ngắn, dây leo bên trên hình bóng kia liền hướng phía trên chạy. Người kia nói. Lãnh chúa hơi nghi hoặc một chút, cái kia chim lớn đâu? Hướng bên kia bay đi. Nhìn chằm chằm người dây leo chỉ bị con xấu xí bay đi phương hướng. Lãnh chúa túi đầu suy nghĩ một lát sau nói ra, cái kia chim lớn khả năng cùng phía trên xuống tới đồ vật nói cái gì, cho nên dây leo bên trên hình bóng kia mới lên trên chạy. Khả năng cái kia chim lớn phát hiện chúng ta tại chém cái này dây leo. Lãnh chúa vây tay gọi mấy cái kỵ sĩ, các ngươi dọc theo dây leo đi xem một chút có thể hay không tìm tới cái gì đó thi thể. Nếu như không có, nó hẳn là chạy mất. Các kỵ sĩ lĩnh mệnh rời đi. Lãnh chúa tìm đến bờ hẻo cung đắc, hai tử, các ngươi đi dò xét trên mây không biết thành phố, mang cho ta quay lại rất nhiều có dùng tin tức, có thể nói là các ngươi cứu vớt thôn này cùng ta lĩnh dân. Mà lại, các ngươi còn mang về hai cái to lớn kim tệ. Đây là có giá trị tán thưởng sự tình, nói đi, các ngươi có cái gì muốn? Lãnh chúa đại nhân, ta cùng mẫu thân của ta hiện tại ở tại trong nhà người khác, ta muốn có một gian phòng ở mới. Giáp nói, tốt, ta đem ban thưởng một tòa trong thành phòng ở cho ngươi, ngươi cùng mẹ của ngươi có thể đi vào trong đó ở lại. Lãnh chúa nói, lãnh chúa đại nhân, chúng ta quen thuộc trong thôn. Sinh hoạt. Giáp đáp đúng mà nói, hắn lo lắng cho mình đi theo lãnh chúa vào thành lời nói trộm giấu sẽ hạ kim gà mái sự tình biết bại lộ. Tốt ta, hai ngày nữa ta lại phái mấy cái thợ một tới, bọn hắn sẽ giúp ngươi nhà sửa một tòa phòng ở mới. Mặt khác ta biết lại ban thưởng ngươi một túi kim tệ. Cảm ơn ngươi, lãnh chúa đại nhân. Giáp vui vẻ nhảy dựng lên. Ngươi đây, hài tử. Lãnh chúa quay đầu hỏi bờ hẻo. Lãnh chúa đại nhân, ta đối với các kỵ sĩ mang theo cái kia súng kiếp cảm thấy rất hứng thú, thỉnh cầu lãnh chúa đại nhân ban thưởng ta một thanh súng kiếp. Bờ hẻo đã sớm muốn một thanh súng kiếp, có thứ này, coi như không có rồi ma lực, hắn vậy có thể tự vệ. Lãnh chúa lắc đầu cự tuyệt, hài tử, đây là cái nguy hiểm đồ vật, không thể cho ngươi. Một đứa bé tay cầm cái này súng kiếp vậy có thể quật ngã một người trưởng thành, thành chủ là sẽ không đem súng đạn giao cho hài tử. Cái kia cung tiễn đâu? Lãnh chúa đại nhân, có thể hay không ban thưởng ta một bộ cung tên, bởi vì ta muốn đi ra ngoài mạo hiểm, cần một kiện vũ khí phòng thân. Bờ hẻo hỏi. Thật đáng tiếc, ta chỗ này cũng không có thích hợp hài tử sử dụng đoạn cung. Kỵ sĩ của ta nhóm sử dụng đều là trường cung, cái này đối ngươi đến nói quá lớn, cũng không thích hợp ngươi sử dụng. Lãnh chúa lần nữa cự tuyệt, hắn giống như cũng không muốn cho bờ hẻo vũ khí. Bờ trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hắn vậy rõ ràng cái này lãnh chúa cũng không muốn cho hắn bất kỳ vũ khí nào, hắn đành phải nói ra mặt khác thỉnh cầu. Lãnh chúa đại nhân, vậy ta không có cái gì cái khác muốn đổ vận, nhưng nếu như ngài bên trong thành bảo có sách lời nói ta hy vọng có thể đi mượn đọc một cái. Lãnh chúa hơi kinh ngạc nói ra, a, ta vẫn là lần thứ nhất gặp mặt muốn đọc sách hài tử, ta vừa vặn cất giữ một chút sách, ngươi muốn nhìn liền đi xem đi. Nếu như ngươi có thể xem hiểu những chữ kia, trừ cái đó ra, ta đồng dạng ban thưởng ngươi một túi kim tệ. Vợ con người nói cảm ơn lãnh chúa đại nhân. Vào lúc ban đêm, lãnh chúa trong thôn tổ chức yến hội, các nữ nhân vây quanh lửa trại khiêu vũ trợ hứng, đám nam nhân thì uống vào lãnh chúa sai người đi phiên chợ bên trên mua được bia. Vợ éo lại một lần nhìn thấy che mắt đoán người trò chơi, lần này là nam nữ đều tham gia, bọn hắn phần lớn dùng tay đánh ra bị che mắt người cái mông. Vợ éo bước tin, có chút nam nhân đang đánh nam nhân khác cái mông thời điểm, dùng cái chủng loại kia khí lực một có thể đem người kia cái mông kéo ra hoa. Đây thật là dã man trò chơi. Các thôn dân một mực chơi đến đêm khuya cũng còn không có tán đi. Nhanh đến nửa đêm lúc, mẹ cười bị con xấu xí bay đến không trùng, một phương diện hắn muốn tránh đi những người này, bởi vì hắn lo lắng cái này tình điểm lại bị mọi người nhìn thấy, một phương diện khác hắn muốn nhìn một chút phần thưởng này đến cùng là từ đâu đến. Vịt con xấu xí chở hắn bay rất cao, đã bay đến nó có thể đạt tới cực hạn độ cao. Cũng không lâu lắm, bờ eo nhìn thấy tinh điểm từ càng thâm thúy trong bầu trời đêm trôi xuống dung nhập hắn thân thể. Nguyên lai ban thưởng đến từ cao hơn địa phương sao? Bờ eo nhìn trên trời như có điều suy nghĩ. Ngày thứ hai, bờ cùng luật đi theo lãnh chúa tiến về thành lãnh chúa lâu đài. Chỉ tiếc lãnh chúa tàng thư đều là chút có quan hệ lãnh địa quản lý cùng tông giáo phương diện quyển sách, bờ eo cũng không có tại những sách này bên trong tìm tới tin tức hắn muốn. Hắn muốn là muốn tại trong sách tìm một chút có quan hệ sinh mệnh chi thủy tin tức, bởi vì hiện tại hắn đã được đến cự nhân máu. Mà nhân ngư nước mắt với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề, chỉ cần gặp lại ở Tì Nạ cần phải liền có thể cầm tới. muốn khôi phục cái này áo choàng còn cần sinh mệnh chi thủy. Nhưng cái này sinh mệnh chi thủy đến cùng ở nơi nào, hắn hoàn toàn không có đầu mối. Hiện tại vậy không có tại lãnh chúa tàng thư bên trong tìm tới bất kỳ tin tức gì, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, "Lật, chúng ta đi trước tìm giấc cầm đồ vật, sau đó về nhà đi, chúng ta vậy đi ra một đoạn thời gian." "Ừm." Lật gật gật đầu. Hai đứa bé tạm biệt lãnh chúa trở lại làng, từ giáp trong nhà mang lên cái kia thuộc về hắn gà mái đẻ trứng vàng. Trước khi đi, giáp thần thần bí bí giữ chặt bờ hẻo. "Bờ hẻo, ngươi cùng lãnh chúa sau khi đi, ta không sao làm." Liền thuận dây leo đi rất lâu, sau đó dây leo bên cạnh nhặt được cái này. Giáp đem vật cầm trong tay đưa tới, là năm quả đậu Hà Lan. Cái này cùng ta phía trước tại cái kia lão nhân nơi đó lấy được ma đậu giống nhau như lúc. Ta cũng không dám lại đem nó trồng xuống, nếu là không có người, ta nghĩ ta căn bản không có khả năng đi lên cái kia trên mây thành phố. Càng không khả năng từ nơi đó trốn về đến. Nếu như đem hạt đậu lưu tại nơi này lời nói, ta sợ ngày nào nó lại không cẩn thận rơi xuống đất, lại dài ra dây leo tới, khả năng lại biết hủy đi nhà ta phòng ở mới. Giáp nói xong, đem ma đậu nhét vào bờ hẻo trong tay. Bờ hẻo, ta nghĩ lẽ nã đại tỷ khẳng định còn biết nghĩ gặp lại ngươi, ngươi đem nó cầm đi đi. Bờ hẻo nhìn qua trên tay ma đậu, lại quay đầu nhìn một chút ngã trên mặt đất khô cạn dây leo. Đem ma đậu lưu tại nơi này, đúng là một cái tương đối nguy hiểm sự tình. Mặc dù hắn vậy không nhất định biết lại đi trên mây cự nhân quốc độ, nhưng có chìa khóa dù sao cũng so không có chìa khóa tốt. Tốt ta, giáp, vậy ta liền nhận lấy. Bờ hẻo đem ma đậu bỏ vào túi ma pháp. Hai đứa bé cáo biệt giáp về sau, cưới vịt con xấu xí đạp lên đường về. Tại vịt con xấu xí trên lưng, vậy sẽ chỉ gà mái đẻ trứng vàng ha ha ha. Bờ hẻo, cái này gà mái nói nó muốn đẻ trứng. Lọt phiên dịch nói. Một lát sau, một cái trứng vàng xuất hiện tại gà mái dưới chân. Vợ cầm trứng vàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này trứng vàng còn là nóng. Hắn thử đánh một cái trứng vàng, truyền ra thanh âm là rụt đặc. Lọt, chúng ta hỏi một chút cái này gà mái là từ đâu đến. Ta không biết ta là từ đâu đến. Gà mái nói. Cái này trứng có thể ấp ra gà con sao? Không thể, nó chính là các ngươi nhân loại ưa thích vàng. Vậy ngươi chủng tộc là thế nào sinh sôi? Ta không biết vậy ngươi có hay không thấy qua các ngươi chủng tộc gà trống? Không có, ta vẫn luôn là cùng nhóm tỷ bội ta cùng một chỗ sinh hoạt. Vậy ngươi chị em là thế nào đi ra? Ta không biết mở quyết định không xoắn suýt cái này con gà cùng trứng vấn đề. Hắn tiếp tục hỏi, ngươi chủ nhân trước kia là ai? Nhiều đi, sớm đi thời điểm, chủ nhân của ta một cái lớn hơn ngươi mấy lần người. Nguyên lai ta có 4 cái chị em. Kết quả có 1 cái chị em không biết bị người nào trồng đi. Ta lúc đầu chủ nhân còn có 1 cái biết ca hát thụ cầm. Sau đó không biết bị người nào cho trồng đi. Cái kia đang ghét kẻ cắp, sau đó ta chủ nhân đuổi theo ra đi về sau, chúng ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Vừa kéo nghe xong là người, cái này không phải liền là giáp cùng ma đậu nguyên bản cố sự sao? Tại giáp cùng ma đậu nguyên bản trong chuyện xưa, giáp trộm đi biết ca hát thụ cầm cùng gà mái đẻ trứng vàng. Người khổng lồ kia đuổi theo ra đến về sau, giáp rất nhanh liền xuống đến trên mặt đất chém ngã dây leo, cự nhân liền từ dây leo bên trên ngã xuống ngã chết. Gà mái nhưng không biết bờ hẻo đang suy nghĩ gì, nó tiếp tục nói ra, chủ nhân không có ở về sau, chúng ta không có ăn, liền chỉ có thể từ cái kia trong phòng trốn thoát. Sau đó ta cùng nhóm tỷ muội ta chạy đến một cái nông hộ trong nhà, cái kia nông hộ phát hiện chúng ta biết đẻ trứng vàng về sau cao hứng phi thường. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn cùng thê tử của hắn cảm thấy chúng ta một tuần lễ chỉ có thể cái kế tiếp trứng vàng quá ít. Hắn cho là chúng ta trong bụng đổ đầy vàng, kết quả hắn cầm đao giết chúng ta một cái khác chị em. Sự thật chứng minh chúng ta trong bụng không có vàng. Chúng ta bị hù dọa về sau liền vội vàng chạy trốn. Sau đó liền bị mấy cái so với các người lớn hơn nhiều người bắt lại. Bọn hắn cảm thấy chúng ta rất hiếm lạ, liền đem chúng ta nuôi. Lại về sau chính là các ngươi. Ta sở dĩ muốn cùng các ngươi nói nhiều như vậy, là hy vọng các ngươi đừng có giết ta vậy không có càng nhiều trứng vàng. Nghe gà mái nói một hơi về sau, vợ cúi đầu trầm tư. Nó nói nó một cái chị em bị mổ gà lấy trứng, cái này hẳn là ngụ nôn ạ hệ sộp bên trong cái kia gà mái đẻ trứng vàng. Thế giới này chuyện cổ tích cũng không hoàn toàn là chờ hắn đến về sau mới phát sinh, phía trước ngư dân cùng cá thần bơn cố sự cũng giống vậy. Cho nên, cái khác chuyện cổ tích có phải hay không vậy tại đồng bộ tiến hành. Những cái kia tất cả mọi người rất quen thuộc công chúa Bạch Tuyết cố sự, hoặc là cái khác cố sự, hiện tại phát triển đến đâu cái giai đoạn đây. Vợ eo lắc đầu xua tan chính mình suy nghĩ lung tung, hắn tiếp tục hỏi gà mái, vậy ngươi có thể sống bao lâu đâu? Ta không biết. Chỉ cần các ngươi không giết ta, ta tin tưởng ta có thể sống thật lâu. Yên tâm đi, chúng ta không biết giết ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ đến lại chạy trốn, trừ chúng ta bên ngoài, hẳn là không người có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện. Nếu là tại gặp được ngươi cái thứ hai chủ nhân người như vậy, ngươi khả năng cũng biết cùng ngươi chị em kết quả giống nhau. Vợ uy hiếp nói. Đương nhiên. Chỉ cần các ngươi có thể để cho ta sống là được. Vài ngày sau, vợ cùng Luật trở lại nhà mình nhà gỗ nhỏ. Chương 82, căn nhà bánh kẹo chương 82, căn nhà bánh kẹo vợ cùng Luật về đến nhà về sau, người một nhà lâu không gặp cùng đi ăn tối, trên bàn ăn. Bờ hẻo người nhà nói lên chính mình tại trên mây tiến vào cự nhân quốc độ sự tình. Bọn hắn nghe xong bờ hẻo miêu tả sau, thợ mộc già mặt lộ vẻ lo lắng nói, bờ hẻo, không phải vậy cũng không cần đi lữ hành đi. Ngươi bây giờ cầm tới biết đẻ trứng vàng con gà. Tăng thêm cái kia quốc vương ban thưởng chúng ta tài bảo, những thứ này đã đầy đủ chúng ta cả một đời sinh hoạt không lo. Ông nội, ngươi quên ta đáp ứng đã cứu chúng ta mỹ nhân ngư hàng năm đều muốn đi nhìn nàng cùng nàng chị em. Mà lại ta có thể đi đến trong bụng cá voi cứu các ngươi, là một cái dã nhân quốc vương cho ta một đầu cá bạc hô, ta mới có thể tìm được cá thần bơn cầu nguyện đi tìm tới các ngươi. Mà ta vậy đáp ứng cái kia dã nhân quốc vương, cứu ra các ngươi về sau muốn dẫn lấy Lật đi giúp bọn hắn giải quyết nguyền rủa. Ông nội, phía trước quên cho các ngươi nói, Vương Thành ma pháp sư kia hiện tại là ta ma pháp đạo sư, ta còn muốn cùng hắn đi học tập đâu. Ta hai ngày nữa đi Vương Thành xem hắn có hay không quay lại. Cho nên, ông nội, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta biết bảo vệ tốt rồi, còn có, ta biết thường xuyên trở lại thăm một chút. Vợ éo đương nhiên biết rõ thợ mộc già đang lo lắng an nguy của hắn. Loại này đến người trong nhà quan tâm nhường hắn cảm thấy trong lòng ấm áp. Tốt ta, vợ éo, ta chỉ là có chút lo lắng an nguy của ngươi. Thợ mộc già có chút nghẹn lời. Ta biết ông nội, ngài yên tâm đi, ta biết chiếu cố tốt chính mình. Vợ éo cười nói. Thân ái, vợ éo là bị thần minh chiếu cố người. Thần minh đã cho hắn nhiều như vậy chúc phúc, hắn tất nhiên là muốn đi làm đại sự. Chúng ta không thể đem hắn buộc tại bên người chúng ta. Bà nội cầm thợ mộc già tay. Đúng vậy, ông nội, ngươi yên tâm, còn có ta giúp ngươi nhóm đâu. Về sau ta muốn đem vợ éo mạo hiểm những thứ này cố sự viết thành một bản quyển truyện, cái này nhất định rất dễ nhìn. Dinocchio nói. Tốt, Dinocchio, quyết định như vậy. Về sau ta đi mạo hiểm quay lại, ngươi liền giúp ta làm ghi chép. Vợ cưng chiều đuốt đuốt Dinocchio đầu. Vợ éo, nếu là ngươi mạo hiểm thời điểm gặp lại tiên nữ mẹ, ngươi nhất định muốn cùng nàng nói ta rất nhớ nàng. Tốt, không có vấn đề. Làm mùa xuân khí tức càn quét mặt đất, vợ cùng luật cáo biệt người nhà lần nữa đạp lên lữ đồ. Hắn muốn đi công quốc Bích Lam đảo thực hiện đối với mỹ nhân ngư hứa hẹn. Bởi vì cùng mỹ nhân ngư thời gian ước định là mỗi năm mùa hè về sau, mà từ trong nhà đi qua bên kia đến tiêu xài mấy tháng. Còn phải trên đường đừng gặp được cái gì những chuyện khác. Hắn khoảng thời gian này thường xuyên sẽ đi vương thành chờ đợi, nhưng mình cái kia ma pháp đạo sư vẫn không có quay lại, liền cái tin tức đều không có mang hộ quay lại. Vợ hẻo nhớ tới phía trước ma pháp sư này để cho mình làm học đồ thời điểm, liền nói qua hắn không biết mình còn có thể sống bao lâu. Chẳng lẽ người đạo sư này đã không tại rồi? Vợ hẻo lắc đầu xua tan chính mình không tốt ý nghĩ, hắn có chút hối hận, tại chỗ vậy không nghĩ lấy lưu cái gì phương thức liên lạc, kết quả hiện tại tựa như là cắt đứt liên lạc một dạng. Hắn chỉ có thể nhìn lấy mình đạo sư bên trong phòng sách ma pháp âm thầm khổ sở. Sách ma pháp thật là phi thường thưa thất vật phẩm. Hắn khi nhàn hạ đi qua xung quanh rất nhiều thành phố, những cái kia trong tiệm sách căn bản liền không có sách ma pháp, khá hơn chút thành phố thậm chí liền thư viện đều không có. Khoảng thời gian này hắn còn đi qua tổ đảo, chủ yếu là mang Dinocchio cùng luật đi vào trong đó chơi, mà hắn thì tiến vào chú lính chỉ ở trong thành bảo ý đồ tiến vào những phòng khác, nhưng những cái kia cực lớn cửa vẫn như cũ không có cách nào kéo ra. Vợ còn biến thành chim én nghĩ từ pháo đài trong cửa sổ bay vào bên trong phòng đi, nhưng quả nhiên là không ngoài dự đoán, nơi đó vẫn như cũ có không khí tưởng. Hắn không chỉ không có cách nào bay vào đi, còn thấy không rõ trong phòng có cái gì. Vợ quay đầu quan sát càng ngày càng xa thành luân, hắn sờ sờ bị con xấu xí lông tơ nói ra, chờ sau này chúng ta đem cái này áo choàng sửa xong về sau, bị con xấu xí liền có thể không cần khổ cực như vậy, mà lại vậy không cần đến trước giờ sớm như vậy xuất phát. Không có chuyện gì, chủ nhân, đây chỉ là một chuyện nhỏ, vị con xấu xí nói. Vì để cho vị con xấu xí không còn tinh bị lực tận lấy ứng đối đột phát sự kiện, vợ éo lựa chọn nhường vị con xấu xí bay chừng 2 giờ liền dừng lại. Trước khi lên đường, hắn chuyên tại thành Jones tiệm đồng hồ mua một khối đồng hồ bỏ túi, như thế liền có thể tinh chuẩn nắm giữ vị con xấu xí thời gian phi hành. Bọn hắn cơ bản lựa chọn tại thành phố khách sạn bên trong và ở lần này, bất nhường vị con xấu xí hơi biến hóa một chút phương hướng. Hắn nghĩ tại từng cái khác biệt thành phố nhìn một chút phải chăng có sách ma pháp loại hình đồ vật. Trưa hôm nay trời trong gió nhẹ, bởi vì bờ hẻo muốn phơi nắng mặt trời, cho nên vị con xấu xí chuyên bay thấp một chút, ở dưới thì là một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm. Bờ hẻo ngay tại vị con xấu xí trên lưng nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, Lót mở miệng nói ra, "À, bờ hẻo, bên trong vùng rừng rậm kia có cái bánh kẹo làm thành căn nhà bánh kẹo đâu?" "Căn nhà bánh kẹo? Trong rừng rậm làm sao lại có căn nhà bánh kẹo?" Bờ hẻo một bên đáp lại một bên mở to mắt. Hắn thuận luật chỉ vào phương hướng nhìn lại. Kia là một cái từ bánh mì làm thành phòng nhỏ, nóc nhà là bánh gà tổ làm, cửa sổ thì là loại kia sáng long lanh bánh kẹo. Đúng là một cái đẹp đẽ căn nhà bánh kẹo. Lật, cái này nhất định là cái cạm bẫy, chuyên môn dùng để dẫn dụ hài tử cạm bẫy. Vợ éo nghiêm túc nói ra, chúng ta cũng sẽ không mắc lừa trò này. Đi thôi, vị con xấu xí. Được rồi, vợ éo, thế nhưng là... Làm sao rồi? Lật, ta vừa rồi nhìn thấy có một nam một nữ hai cái đứa trẻ đang đến gần cái kia căn nhà bánh kẹo cạm bẫy, chúng ta đi nhắc nhở một chút bọn hắn à. Lật vẫn luôn rất hiền lành. Thôi ta, vậy chúng ta đi xuống đi. Chờ vợ éo bọn hắn cưỡi vị con xấu xí hạ xuống tới thời điểm, một nam một nữ kia hai đứa bé ngay tại gần phòng vết tường. Hai đứa bé nhìn thấy bờ cùng luật về sau, trong đó Nam Hải còn nhiệt tình chào hỏi hai người bọn hắn. À, các ngươi tốt, bằng hữu, các ngươi cũng là trong rừng rậm lạc đường sao? Ta cùng muội muội ta ở đây lạc đường hai ngày, chúng ta cực đói, nhìn thấy cái này căn nhà bánh kẹo chúng ta liền không nhịn được bắt đầu ăn. Cái kia tiểu Nam Hải nói. Vợ còn chưa kịp mở miệng, căn nhà bánh kẹo bên trong liền truyền ra sắc bén thanh âm. Ố hát, là ai? Là ai? Là ai đang ăn ta căn nhà bánh kẹo? Một cái thấp bé lại cao tuổi lão phụ nhân từ trong phòng tập tễnh đi tới. Thật xin lỗi, bà lão, ta gọi Hèn Sẹo. Đây là muội muội của ta gỡ gì kẹo, chúng ta quá đói, cho nên mới ăn một điểm ngươi căn nhà bánh kẹo. Tốt ta, thật sự là đáng thương các hải tử, các ngươi là thế nào lại tới đây? Đi, cùng ta đi vào nhà đi, ta dùng cái khác đồ ăn chiêu đãi các ngươi, còn xin các ngươi không muốn ăn ta phòng nhỏ. Lúc này, lão phụ nhân mới phát giác được ở bên cạnh còn có hai cái hơi lớn một điểm hải tử. Tổ hát, nhìn một cái ta cái này mắt mở dáng vẻ, con mắt ta không tốt lắm, nhìn không thấy các ngươi. Lão phụ nhân kia quay đầu nhìn về phía nhóm bờ hẻo vị trí nói ra, nhưng lỗ tai của ta cũng không tệ lắm. Ta có thể nghe được hô hấp của các ngươi, là hai đứa bé, còn có một cái động vật gì. Các ngươi vậy cùng ta đi vào nhà đi.
Vợ éo một mực tại hồi tưởng chính mình nhìn qua chuyện cổ tích, làm sao thời gian quá dài, hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra, nhưng rõ ràng như vậy cả bấy, hắn mới sẽ không đi bảo.
Không cần, lão bà, chúng ta liền không đi bảo.
Hai tử, các ngươi là lo lắng ta lão thái bà này tổn thương các ngươi sao? Đây thật là làm cho người rất thương tâm. Lão phụ nhân kia làm ra một bộ thương tâm bộ dáng. Sau đó nàng tiếp tục nói ra, tốt ta, hải tử, tùy cho các ngươi. Nhưng rừng rậm này cũng không tốt ra ngoài. Nếu như các ngươi đói, có thể tới nơi này tìm ta, bất quá, còn xin các ngươi không muốn ăn hết ta căn nhà bánh kẹo. Lão phụ nhân kia nói xong liền lôi kéo hẹn sự cùng gờ gì từ hướng trong phòng đi.
Ai?
Các ngươi không muốn đi vào nhà, đây là cái cạm bẫy. Lọt cao giọng hô, nhưng hai đứa bé kia phản phất không nghe thấy một dạng. Chỉ là lão phụ nhân kia quay đầu cười cười, cười đến có chút làm người ta sợ hãi, nàng chậm rãi khép cửa phòng lại.
Căn nhà bánh kẹo.
Căn nhà bánh kẹo.
Đúng, nguyên lai là cố sự này.
Bờ Hẹo đột nhiên nhớ lại cái này chuyện cổ tích. Đây là chuyện cổ dìm bên trong cố sự, chuyện xưa nhân vật chính chính là mới vừa rồi bị lão phụ nhân kéo vào phòng ốc hai cái này đứa trẻ. Bọn hắn bởi vì trong nhà thiếu hụt đồ ăn, bị mẹ kế xúi dục phụ thân đem bọn hắn hai huynh muội nhét vào trong rừng rậm. Lần thứ nhất ca ca hẹn sẽ trước giờ nhặt sẽ phát sáng tảng đá, tại phụ thân dẫn bọn hắn rời nhà thời điểm một đường ném tảng đá làm biển báo giao thông, tại phụ thân về nhà về sau, thuận tảng đá biển báo giao thông tìm về nhà. Lần thứ hai ca ca không có nhặt được tảng đá, liền dùng vụn bánh mì lưu ký hiệu, kết quả vụn bánh mì bị trong rừng rậm chim chóc cắn hết. Hai đứa bé vậy bởi vậy tìm không thấy đường về nhà, bọn hắn trong rừng rậm bị lạc 3 ngày mới đến cái này căn nhà bánh kẹo. Cho nên bọn hắn mới có thể mặc kệ cái này căn nhà bánh kẹo có phải hay không cạm bẫy mà ăn cái này phía trên đồ ăn. Mà căn nhà bánh kẹo chủ nhân là cái ăn người lão vu bà. Dựa theo nguyên bản cố sự phát triển, mặc dù cái kia lão vu bà muốn đem hai đứa bé ăn hết, nhưng hai đứa bé đều có thể bình an vô sự trở tới. Nhưng bởi phát hiện hắn gặp phải cố sự, cũng không biết đơn giản như vậy kết thúc, mà lại làm không tốt kịch bản còn có thể cùng nguyên bản có chút sai lệch. Ngay tại bờ suy nghĩ đồng thời, Lợi ở một bên nói chuyện, "Bờ Hẹo, hai đứa bé kia có phải hay không gặp nguy hiểm? Vừa rồi ta nói chuyện bọn hắn đều nghe không được, chúng ta cần phải đi cứu bọn hắn a."
"Đúng vậy, Lợi, ngươi nói đúng, chúng ta nên đi cứu bọn họ."
Bờ từ túi ma pháp bên trong lấy ra chứa đầy nước bình nước. Hắn hiện tại cũng không phải tay không tấc sắt hải tử. Chương 83, căn nhà bánh kẹo bên trong cạm bẫy chương 83, căn nhà bánh kẹo bên trong cạm bẫy Bờ Hẹo đứng tại căn nhà bánh kẹo cửa ra vào suy nghĩ chỉ chốc lát. Hắn tại do dự là cần phải thoáng cái xông đi vào chế phục cái kia lão vu bà, còn là trước thăm dò một cái này lão vu bà thủ đoạn. Hắn lo lắng bọn thẳng đi vào, cái kia lão vu bà trực tiếp liền tóm lấy cái kia hai huynh muội làm tấm mục. Đến lúc đó hắn không tốt triệu hoán thủy tinh linh, dù sao thủy mâu chính xác không bị khống chế, chính là dựa vào bao trùm công kích tới tiến hành áp chế. Cho nên tốt nhất là đem cái này lão vu bà dẫn ra giải quyết. Vừa kéo đem bình nước thật chặt nắm trong tay, cái này ăn đứa trẻ lão vu bà nhất định phải giết chết, đây là hắn số lượng không nhiều chủ động sinh ra sát tâm. Bọn hắn tại đi ra lữ hành phía trước, bèn ý mua hai cái tiểu chủy thủ. Hắn cùng luật tất cả phân phối một cái chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Luật lúc này vậy thanh tiểu chùy đầu cầm trong tay. Hai người đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, vợ tiến lên gõ vang cửa phòng. Cửa phòng tại hắn gõ vang sau liền tự động kéo ra. Nhưng lão phụ nhân kia cũng không có như đoán trước đi tới. Căn nhà bánh kẹo bên trong một mảnh đen như mực, vợ không quá có thể thấy rõ ràng bên trong có cái gì. Vợ cảnh giác lui về phía sau mấy bước, cái này căn nhà bánh kẹo bên trong quả nhiên có vấn đề.
Luật, xem ra chúng ta đến mặt khác nghĩ biện pháp.
Vợ chào hỏi luật chuẩn bị rút đi. Đột nhiên, cái này căn nhà bánh kẹo như là xuống tới. Cửa đột nhiên như là mở ra miệng rộng. Bên trong quét một cái thoát ra mấy khối lớn bánh mì giống như kẹp sandwich một dạng thoáng cái liền đem bờ cùng luật cùng bị con xấu xí kẹp ở bên trong. Sát theo đó, cái kia bánh mì kẹp lấy bọn hắn lùi về trong phòng, căn nhà bánh kẹo vậy khôi phục nguyên trạng, như là cái gì đều không có phát sinh một dạng. Ha ha ha, hôm nay thật sự là quá hạnh phúc, thoáng cái bắt lấy bốn cái đứa trẻ cùng một con bịt. Lão vu bà trong phòng cười đến rất vui vẻ. Con mắt của nàng không tốt, nhưng là tính lực của nàng rất nhạy cảm, nàng tự nhiên là nghe được bờ cùng luật tiếp xúc. Vậy rõ ràng ngoài cửa hai cái đứa trẻ biết rõ cái này căn nhà bánh kẹo là cả bấy. Nàng lúc này thi triển nàng hắc ma pháp, nhường đồ ăn biến lớn đồng thời bao trùm ngoài cửa hai cái đứa trẻ cùng con bị kia. Đây là trong rừng rậm một tên tiểu quỷ cho nàng hắc ma pháp, có thể làm cho đồ ăn trở nên rất lớn mà lại có thể ăn. Nàng nguyên bản cũng là ăn không no nghèo khổ phụ nhân. Làm nàng có thể nhường đồ ăn biến lớn về sau, nàng không còn có đói bụng, nhưng mà người dục vọng là khó mà thỏa mãn. Không lo ăn phụ nhân bắt đầu muốn tài bảo, thế là nàng dùng cực lớn đồ ăn đi đổi rất nhiều vàng bạc tài bảo, nàng dần dần giàu có. Nhưng sau đó nàng lại phát hiện thị lực của mình càng ngày càng kém, nàng lần nữa tìm được trong rừng rậm tiểu quỷ. Tiểu quỷ nói đây chính là sử dụng hắc ma pháp mà đại giới, thị lực của nàng biết càng ngày càng kém, thẳng đến nàng triệt để biến thành mù lòa. Nàng hỏi tiểu quỷ muốn làm sao mới có thể để cho thị lực của mình khôi phục. Tiểu quỷ nói nàng chỉ có dựa vào ăn hết đứa trẻ mới có thể để cho con mắt của nàng xấu chậm hơn một chút, mà lại càng mập đứa trẻ càng có hiệu quả. Thế là nàng bắt đầu xây dựng căn nhà bánh kẹo dụ dỗ hải tử. Bờ Hẹo đang chăn bao bọc ở nháy mắt thi triển hộ thuẫn, hắn hiện tại còn có thể bánh mì bên trong hoạt động. Có lẽ có thể triệu hoán thủy tinh linh phát xạ thủy mâu đánh xuyên cái này bánh mì. Nhưng hắn nhìn qua trong tay bình nước phải khó, chỉ vì hắn không thể đồng thời thi triển hai loại ma pháp. Nếu như muốn triệu hoán thủy tinh linh, liền được đem hộ thuẫn giải trừ, nhưng là một khi giải trừ hộ thuẫn, làm không tốt hắn liền biết bị cái này kỳ quái lớn bánh mì khống chế lại. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, ngâm sướng triệu hồi ra thủy tinh linh, nguyên lai lần trước giúp một tay rắc lấy được ban thưởng chính là có thể đồng thời thi triển ma pháp.
Ha ha, thật sự là mưa đúng lúc.
Bờ Hẹo rất vui vẻ.
nhưng cũng liền như vậy một nháy mắt, hắn phát hiện chính mình ma lực ngay tại cấp tốc hạ xuống. Hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình cũng nhanh muốn mê muội, hắn vội vàng đem thủy tinh linh tán đi. Đáng ghét, cái này ma lực lượng thật sự là thiếu làm cho người khác khó chịu. Bờ ở trong lòng âm thầm mắng. Kỳ thật bờ hẹo lớn lên một năm về sau, hắn phát hiện chính mình ma lực lượng đã gia tăng một chút. Cho nên ma lực lượng hẳn là trưởng thành theo tuổi tác mà gia tăng. Nhưng là đồng thời sử dụng hai loại ma pháp, nó tiêu hao cũng không phải đơn giản 1 cộng 1 bằng 2 tiêu hao. Ai lần này ban thưởng thật đúng là gân gà. Bờ hẹo nội tâm nhịn không được nhả rãnh. Không đợi hắn lại nghĩ biện pháp, hắn phát hiện bánh mì đã thu nhỏ, hắn nháy mắt mất đi cân bằng lại xuống dưới. Lão bu bà đem kẹp lấy bờ cùng lật cùng bị con xấu xí bánh mì chuyển qua một cái chim trong lồng, cái kia bị nhốt bánh bao của bọn họ liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Hai đứa bé cùng bị con xấu xí té ngã tại lồng chim bên trong. Bờ hẹo đứng dậy quan sát bốn phía, hắn phát hiện hẹn sẽ cùng gờ gì từ hai huynh muội đã bị giam tại một cái khác bên trong lồng sát mặt. Hai đứa bé kia đã té xỉu trong lồng, mà cái kia lão bu bà đang đứng tại giam giữ bọn hắn cái này chiếc lồng phía trước cho chiếc lồng khóa lại. Mắt thấy cái này lão bu bà ngay tại trước mặt mình, bờ hẹo đội vàng triệu hoán thủy tinh linh. Hắn đỉnh lấy mãnh liệt cảm giác choáng váng, chỉ huy thủy tinh linh hướng lão bu bà phát xạ thủy mâu. Nhưng trong dự đoán lão bu bà bị thủy mâu xuyên qua hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, thủy mâu thậm chí không có từ lồng chim bên trong bắn ra đi, liền bị lồng chim cho hấp thu. Mà lại thủy tinh linh rất nhanh liền hóa thành một vũng nước, bờ phát hiện chính mình ma lực đang bị hấp thu. Bờ kéo lại vội vàng rút ra chủy thủ bên hông muốn xông đi lên đâm cái kia lão vu bà yếu hại. Nhưng lão vu bà sớm đã lui về phía sau mấy bước, bờ kéo dao găm vậy đâm cái không. Nhìn ta bắt đến người nào? Một cái tiểu ma pháp sư. Ha ha ha. Đây thật là quá may mắn. Lão vu bà lại sau này lui lại mấy bước về sau nở nụ cười. Ngươi mới vừa rồi là không phải là muốn dùng cái gì kỳ quái ma pháp đánh lên ta? Còn nghĩ dùng cái gì đồ vật đâm ta đúng không? Ta nghe được sắc bén thanh âm. Ngươi thật đúng là một cái hài tử xấu. Ha ha ha. Lão vu bà lần nữa cười khan vài tiếng. Thanh âm kia tựa như vị được đang gọi một dạng. Có phải hay không cảm thấy kỳ quái, tại sao ngươi ma pháp không thể đột phá cái này lồng chim? Cái này thế nhưng là một cái thần kỳ lồng chim. Nó có thể hấp thu bị giam người ở bên trong ma lực. Ta thế nhưng là hao hết thiên tân vạn khổ mới đến nó. Nguyên bản ta muốn dùng nó đến hấp thu hắc ma pháp đối đầu ta nguyên rùa. Đáng tiếc nó hấp thu không được, cho nên ta liền dùng nó đến giảm hại. Lại không nghĩ rằng. Ha ha ha, ta vẫn là lần thứ nhất bắt đến tiểu ma pháp sư đâu. Tiểu ma pháp sư nhất định ăn thật ngon. Bởi kéo bởi vì ma lực bị hấp thu ngã nhào trên đất, lọt tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống bên hắn. Lão bu bà thì chậm rãi đi tới cách lồng chim âm trầm nói với bờ eo, ta sẽ đem ngươi nuôi đến trắng trắng mập mập, cuối cùng lại ăn rơi ngươi. Mấy cái tiểu quay quay, ở đây ngoan ngoãn ngây ngô, ta đi mua chút ngon miệng đồ ăn cho các ngươi ăn. Ta sẽ đem các ngươi đút đến no mây mây. Lão bu bà sau khi nói xong đóng cửa phòng rời khỏi. Bờ âm thầm tập trung tinh thần, xác định lão bu bà đi xa về sau, hắn mới đứng dậy. Kỳ thật cái này lồng chim đối với hắn ma pháp hấp lực cũng không có lớn như vậy, dù sao hắn từng thu được thế giới ban thưởng ma pháp kháng tính. Bờ eo, ngươi không có việc gì nha. Đây thật là quá là được. Lọt vui vẻ mà nói. Sau đó nàng lại rất lo lắng nói ra, bờ hẹo, ngươi nhìn, bên kia có thật nhiều nho nhỏ xương cốt. Những cái kia chẳng lẽ là... Bờ thuận lật chỉ vào phương hướng nhìn lại, xác thực có rất nhiều tương đối nhỏ xương cốt, mà lại rất rõ ràng chính là đứa trẻ xương cốt. Cái này vu bà không biết đã ăn bao nhiêu cái đứa trẻ. Đúng vậy, lật, ngươi không nhìn lầm, những cái kia hẳn là bị cái này lão vu bà ăn hết hải tử, chúng ta nhất định phải từ cái này lồng chim bên trong ra ngoài. Bờ hẹo nếm thử hai tay dùng sức kéo dắt lồng chim bên trên hàng rào, nhưng cái này lồng chim dị thường kiên cố. Hiển nhiên cũng không phải là cái gì phổ thông lồng chim. Nha, không nghĩ tới đứa bé này khí lực vẫn còn lớn. Đáng tiếc ngươi là không thể nào đem ta vịn chỗ ngặt. Bờ hẹo mơ hồ nghe được lồng chim tại nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại nói chuyện, ngươi quả nhiên không phải là một cái bình thường lồng chim. Ồ, lại có thể có người có thể nghe hiểu ta nói chuyện, đây thật là một cái làm cho lồng sự tỉnh cao hứng. Lồng chim nói, ngươi vì sao lại giúp cái này ăn đứa trẻ vu bà làm việc đâu? Đây không phải là ta có thể quyết định, ta chỉ là một cái chim lồng mà thôi. Nàng hiện tại là chủ nhân của ta. Ta đương nhiên chỉ có thể giúp nàng làm việc. Nếu có một ngày ngươi trở thành chủ nhân của ta, ngươi nhường ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Vậy ta muốn làm sao mới có thể làm chủ nhân của ngươi đâu? Bờ hẹo hỏi. Chương 84, thần kỳ lồng chim. Chương 84, thần kỳ lồng chim. Ngươi muốn trở thành chủ nhân của ta, cái này thế nhưng là rất khó khăn sự tình. Cái này vu bà cũng không phải là ta chủ nhân chân chính, cho nên nàng chỉ có thể bắt ta đến đóng người mà thôi. Lồng chim bắt đầu nói lên chuyện xưa của nó. Trong bụng của ta nguyên lai có cái kim điểu, nhưng có một ngày ta nguyên bản chủ nhân đem chìa khóa thất lạc ở trên lỗ khóa. Kim điểu liền thừa cơ từ trong cơ thể của ta bay đi. Nó còn trộm đi ta một phần lực lượng. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới cái kia kim điểu, ngươi chính là chủ nhân của ta. Chỉ cần kim điểu trở lại trong thân thể của ta, ta năng lực vậy có thể khôi phục. Ngươi có cái gì năng lực đâu? Ta có thể hấp thu nhốt tại ta trong lồng người ma pháp. Nếu như tương lai ngươi bắt đến ma pháp sư, ta liền có thể nhường hắn ở trước mặt ngươi biến thành người bình thường. Vô luận là bao nhiêu lợi hại ma pháp sư sao? Bờ hẹo đột nhiên hứng thú. Không, ma pháp sư này ma lực không thể vượt qua ma lực của ngươi. Vậy thì có cái gì dùng? Bờ hẹo niết miệng. Liền hắn cái này một chút xíu ma lực, căn bản đừng nghĩ vây khốn cái khác ma pháp sư. Ta cũng không chỉ điểm ấy tác dụng, chỉ cần ngươi thành ta chủ nhân chân chính, ta còn có thể biến lớn thu nhỏ. Liền xem như cự nhân ta vậy có thể bắt giam bọn hắn. Chỉ cần vào đây, bọn hắn cũng đừng nghĩ từ ta trong lồng đào thoát. Bao lớn cự nhân? Bờ trong lòng hơi động.
lớn hơn ngươi mấy lần đi. Lồng chim nói, lớn hơn ta mấy lần liền có thể nói là cự nhân. Ngươi là căn bản chưa thấy qua cự nhân. Vợ càng thêm khinh thường mà nói, vậy cũng tốt, ta còn có một cái tác dụng, ngươi khẳng định biết cảm thấy hứng thú. Lồng chim phát hiện trước mắt cái này nhân loại thế mà đối với hắn chẳng thèm ngó tới, nó càng muốn chứng minh chính mình. Cái tác dụng gì? Ta có thể bảo hộ ngươi không nhận phía ngoài nguy hiểm xâm nhập, chỉ cần ngươi tại ta trong lồng, mặc kệ là dã thú còn là cái gì cái khác nguy hiểm, ta đều có thể cho ngươi ngăn cản được. Có thể ngăn cản được bao nhiêu dã thú? A. Lồng chim có chút kiêu ngạo hừ một tiếng. Rất nhiều dã thú, liền xem như đàn sói hoặc là xung phong ngựa chiến, cũng đừng nghĩ đem ta phá tan. Liền xem như cự nhân đến cũng đừng nghĩ đánh vỡ ta thủ hộ. Mà lại một khi ta mở ra bảo vệ trạng thái, cự nhân vậy không có cách nào đem ta cầm lên. Ta có thể một mực cố định ở trên mặt đất. Vợ sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên, nếu như lồng chim nói là thật, bọn hắn có đôi khi tìm không thấy nơi ở, cũng có thể trực tiếp ở tại bên trong lồng chim. Đây quả thực là lữ hành thiết yếu lồng chim lều vải. Tăng thêm nó còn có thể biến lớn thu nhỏ, nếu quả thật có thể tìm tới cái kia kim điệu lời nói vẫn là có thể đem cái này lồng chim nhận lấy. Tốt ta, vậy là ngươi làm sao bị cái này vu bà đưa đến nơi này đây này? Vợ héo hỏi. Ta cũng không biết làm sao tới. Ta không có đoạn này ký ức. Lồng chim nói. Ngươi bây giờ còn có thể biến lớn thu nhỏ sao? Không thể. Vậy ngươi bây giờ có thể thả chúng ta ra ngoài sao? Vậy không được, bất kể nói thế nào, nàng hiện tại xem như chủ nhân của ta. Mà lại, chìa khóa vậy tại trong tay của nàng. Đừng vọng tưởng dùng cậy khóa công cụ đến cậy mở ta. Ta khóa trừ chìa khóa của ta bên ngoài căn bản không có cách nào kéo ra. Vợ có chút thất vọng. Qua không lâu, hắn đợi ma lực thoáng khôi phục sau, liền biến thành chim én thử chui ra đi, nhưng là đụng một cái đến lồng chim hàng rào hắn liền khôi phục nguyên trạng. Đừng phí sức. Nếu như có thể để ngươi đào thoát, ta cũng không phải là thần kỳ lồng chim. Cái này lồng chim còn có chút cố chấp. Chẳng qua nếu như về sau chính mình thành chủ nhân của nó như thế trung thành với chủ nhân cũng là chuyện tốt. Cụ ổ chủ nhân, bằng không ta biến lớn thử một chút có thể hay không căng ra cái này lồng chim. Không được, chúng ta cũng ở nơi đây đâu, ngươi biến lớn sẽ đem chúng ta ép tổn thương. Vừa hẹo lắc đầu. Cụ ổ tốt ta, chủ nhân. Lúc này, ở bên cạnh bên trong lồng sắt hẹn sự cùng vợ gì từ hai huynh muội cuối cùng là tỉnh lại. Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Chúng ta làm sao lại bị giam lên? Hẹn sẹo nắm lấy lồng sắt lay động mấy lần, nhưng lồng sắt như thế nào lại bị một đứa bé rung mở? Kaka, làm sao bây giờ? Bên kia có thật nhiều xem ra thật đáng sợ sức cốt. Tựa như là. Vợ gì kẹo gấp đến độ ô ô khóc lên. Cái này căn nhà bánh kẹo lao phụ nhân là cái ăn người lao vu bà. Nàng muốn ăn hết chúng ta. Vợ kẹo nói. Vợ gì kẹo sợ hơn, nàng thật chặt nút ở kaka của mình trong ngực. Lúc này, hẹn sẹo mới chú ý tới bị giam tại lồng chim bên trong bờ kẹo cùng lách, còn có một cái con bị lớn. Là các ngươi a? Các ngươi cũng bị bắt vào đến rồi. Hẹn sẹo một bên trấn an em gái của mình, vừa nói. Chúng ta vốn là nghĩ đến cứu các ngươi, kết quả. Luật có chút khổ sở mà nói. Ai thật có lỗi, cho các ngươi thêm phiền phức. Vậy bây giờ cái này lão vu bà đi đâu rồi? Hẹn sẹo hỏi. Nàng đi mua đồ ăn, nàng muốn đem chúng ta đút đến mập mạp, nàng nói nàng thích ăn mập mạp Nam Hải. Vợ hẹo trả lời. Đã như thế, bằng hữu, chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi mới đúng. Hẹn sẹo lo lắng nói, có thể ta hiện tại tạm thời không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Vợ hẹo hỏi. Hẹn sẹo nói, ta biết cậy khóa. Bất quá trên tay của ta không có công cụ. Ngươi cần gì công cụ? Ừm. Một cái dây kém, hoặc là một cây đao nhỏ. Vợ từ túi ma pháp bên trong lấy ra một cây đao nhỏ ném cho hẹn sẹo, thế nào? Có thể sử dụng sao? Ta có thể thử một chút. Hẹn sẹo bắt đầu nếm thử cậy mở giam giữ bọn hắn lồng sắt khóa. Đây quả thật là không có dễ dàng như vậy. Hẹn sẹo nếm thử hồi lâu đều không có cậy mở cái kia lồng sắt khóa. Cái này khóa đương nhiên so với nhà của hắn bên trong cái kia giả khóa muốn kiên cố được nhiều. Cái kia lão vu bà khả năng sắp quay lại, hẹn sẹo, ngươi trước dừng lại, chờ lần sau lại nếm thử. Vợ héo nghe được cái kia lão vu bà hừ phát điệu hát dân gian chậm rãi đi tới thanh âm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, lão vu bà dẫn theo rất nhiều đồ ăn quay lại. Nàng đem đồ ăn đặt ở lồng chim cùng lồng sắt bên cạnh, ăn đi, các hải tử, cũng không nên nói gầy. Các ngươi nếu là muốn thông qua không ăn đồ vật để cho mình biến gầy, coi là như thế ta liền sẽ không ăn hết các ngươi, vậy coi như là mười phần sai. Nếu như các ngươi không cái ăn vật, ta hiện tại liền đem các ngươi nướng đến ăn, cũng đừng nghĩ lừa gạt ta. Lão vu bà thâm trầm nói, trước kia liền có đứa trẻ cùng ta đùa nghịch qua loại này tiểu thông minh. Cái kia tiểu lừa gạt khi dễ con mắt ta không tốt. Tại ta nhường hắn rôi ra ngón tay thời điểm, hắn dùng một cái xương gà lừa gạt ta. Hại ta cho là hắn một mực không có béo lên, còn đút hắn rất lâu, bất quá, sau đó hắn bị ta phát hiện, ta liền trực tiếp đem hắn nướng đến ăn. Dầu chít chít. Thật là mỹ vị. Lão vu bà cười đến là như vậy làm người ta sợ hãi. Cái này. Vợ héo nghe xong về sau ngẩn người. Hắn nhớ kỹ nguyên bản căn nhà bánh kẹo trong chuyện xưa hẹn sẽ chính là như vậy lừa qua lão vu bà. Hẹn sẽ sắc mặt cũng có chút trắng xanh, hắn vừa rồi chính là nghĩ như thế lừa gạt lão vu bà. Các hải tử. Các ngươi cũng không cần lo lắng ta tại trong đồ ăn hạ độc, bởi vì ta muốn ăn rơi các ngươi, để các ngươi ngộ độc thức ăn, đối với ta cũng không có gì chỗ tốt. Lão vu bà chờ nửa ngày, còn là không nghe thấy mấy đứa bé động thủ ăn đồ ăn, nàng hung dữ nói, mau ăn, nếu không thì ta hiện tại liền đem các ngươi cho nướng. Nàng kéo ra giam giữ hẹn sợ cùng gờ gì cái kia lồng sắt, đem ca ca kéo ra ngoài. Dây rùa ở giữa, một cây đao nhỏ từ hẹn sợ trên thân rớt xuống. Kia là bờ cho lúc trước hắn. Lão vu bà đương nhiên là nghe được đao nhỏ rơi xuống thanh âm,
nàng thoáng cái rôi ra chân đạp lại cái kia thanh đao nhỏ. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này trên thân còn có dấu hung khí. Nàng một chân liền thanh đao nhỏ đá ra lồng sắt. Không muốn lại cùng ta ra vẻ. Có tin ta hay không lập tức liền đem người ăn hết. Các ngươi những đứa bé này trên ngón tay xương cốt món ngon nhất, như là ăn rang đậu một dạng. Ta có thể đem bọn họ răng rắc ngài nát. Lao bu bà khí lực rất lớn, nàng bóp lấy hèn sợ cổ cho hắn dơ lên không trung. Hèn sợ hai chân cách mặt đất, hắn ý đồ đá cái kia lão bu bà, nhưng cũng bất quá là trong chốc lát, hắn cũng bởi vì thiếu ổ xỉ vô pháp dãy rủa. Vợ gì ta chạy tới treo lão bu bà cánh tay khóc nói, đừng, đừng ăn ca ca ta, chúng ta lập tức ăn đồ ăn. Vợ gì kéo lập tức nắm lên đồ ăn hướng trong miệng của mình nhét, nàng một bên nghẹn ngào vừa ăn. Còn vừa cầu lão bu bà buông nàng ra ca ca. Lão bu bà hài lòng cười, nàng hơi vung tay đem hèn sẹo một lần nữa ném đến bên trong lồng sắt. Sau đó nàng quay đầu đối với bờ kéo nói, tiểu ma pháp sư, các ngươi vậy mau ăn, ta mặc dù không quá muốn dùng ta hát ma pháp, nhưng là nếu như ngươi muốn tuyệt thực, ta hiện tại liền đem ngươi kẹp ở cực lớn mảnh bánh mì bên trong, lại đem ngươi nướng đến ăn. Bờ kéo nghe vậy đành phải chào hỏi lật bắt đầu ăn lão bu bà mang tới đồ ăn. Đến nỗi con vịt kia, chờ ta ăn xong bên này hai cái đứa trẻ, lại đem ngươi nướng đến ăn. Lão bu bà nói.